Chương 328. Phi thường khó chịu chương 328. Phi thường khó chịu hắn thân phụ nhiệm vụ trọng yếu như vậy, trở thành muốn đánh thông hai thế giới cầu đối, Trần Chi Huyền không tin mình thiên kiếp sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trần Chi Huyền lời nói hỏi một chút lối ra, Huyền Linh Tử thần sắc liền đặc biệt xấu hổ, ngay cả gà nướng đều không thơm. Nói nha, bình thường phi thăng tiên giới thiên kiếp đều là cựu cựu lôi kiếp, ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đi. Để cho ta đoán một cái, là tịch diệt lôi kiếp đi. Tịch diệt lôi kiếp cũng gọi tịch diệt cựu trọng kiếp, là một loại 10 phần đáng sợ thiên kiếp. Tên như ý nghĩa chính là tổng cộng có cựu trọng thiên kiếp ý tứ, mà mỗi tầng thiên kiếp lại phân 9 lần giáng lâm. Mỗi lần lực lượng đều muốn so với một lần trước mạnh lên gấp đôi. Nhớ ngày đó cựu cựu lôi kiếp ta đều không có đi qua, hiện tại ta thân phận gì nha? Các ngươi vậy mà để cho ta qua tịch diệt lôi kiếp. Các ngươi là cảm thấy ta chết không đủ chết để, cho nên muốn để cho ta đếm thử một thanh miễn phí hỏa táng, có đúng không? Trần Chi Huyền nhìn xem sư phụ mình gương mặt già nua kia, dùng suốt đời phách lực mới cố gắng kềm chế đi lên đem hắn cào phá xúc động. Huyền Linh Tử cười cười xấu hổ, thân yêu đồ nhi, đây cũng không phải là chúng ta thụ ý nha. Mệnh số của ngươi liền nên như vậy, chúng ta cũng nhúng tay không được, chỉ có thể nhẹ nhàng thôi động một chút. Nói, Huyền Linh Tử vươn một cái ngón út, dùng ngón tay cái bóp một chút xíu. Trần Chi Huyền cười lạnh, ha ha, ngươi nhìn ta tin sao? Ta nói đều là thật, mệnh số của ngươi đã được quyết định từ lâu, chúng ta trừ trợ giúp bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Huyền Linh Tử nói nghiêm túc. Trần Chi Huyền chính mình là thần toán cửa đệ tử, tự nhiên biết mệnh số sớm đã chú là thật. Chỉ là hắn cảm giác đến vô cùng khó chịu, hắn lúc trước cùng về sau tựa như là bị hoạch định xong một dạng, hắn chỉ có thể dựa theo quy luật từng điểm đi xuống. Đây coi là cái gì? Hắn đến cùng là người hay là công cụ? Nếu là lời như vậy, vậy ngươi liền cùng những người kia nói một chút tốt, các ngươi cũng biết thế giới này thứ đồ chơi gì mà đều không có, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta lấy thân thể chống cự tịch diệt lôi kiếp sao? Không muốn để cho ta chết, liền tranh thủ thời gian móc ra ít đồ tới cho ta bảo mệnh, bằng không mà nói, các loại tịch diệt lôi kiếp tới thời điểm, ta cái gì cũng không làm, liền để hắn bổ. Hiện tại Trần Chi Huyền trong lòng vô cùng khó chịu, hắn khó chịu người khác cũng không thể thoải mái. Huyền Linh Tử mặt đều tái rồi, hắn ra mặt run lên, nhìn xem Trần Chi Huyền không giống như là đang nói giỡn dáng vẻ, rốt cuộc biết việc lớn không tốt. Đồ nhi a, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ được. Lại nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể thần hồn giao lưu, ta chính là lấy được đồ tốt, muốn cho ngươi cũng cho không được nha. Trần Chi Huyền mặt quét ngang, có thể hay không cho, đó là chuyện của các ngươi, dù sao, các ngươi nếu là không bảo vệ được ta an toàn vượt qua tịch diệt lôi kiếp, vậy thì chờ lấy cho ta nhặt sắt đi. Huyền Linh Tử nhìn xem Trần Chi Huyền ngập ngừng nói, ngươi nếu là độ không qua đi, còn thu cái gì thì à? Trực tiếp đều thành bụi. Trần Chi Huyền trực tiếp đen mặt. Sau đó đơn phương cắt đứt liên hệ. Đồ nhi, có việc dễ thương lượng, ngươi đừng đi nha. Đồ nhi a. Tỉnh táo lại Trần Chi Huyền, dùng sức vuốt mi tâm của mình, trước kia hắn nhưng là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hiện tại nếu biết chính mình nên làm cái gì, nên chuẩn bị đều được chuẩn bị đi lên. Tịch diệt lôi kiếp, đó cũng không phải là tốt hơn nha. Lại đối Huyền Linh Tử tượng thần phát hơn nửa giờ nốc, Trần Chi Huyền rốt cục hoàn hồn, mở ra đại điện cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đã sớm sắc trời sáng rõ, Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng Tiểu nghe được tiếng mở cửa, đều nhìn lại. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ta hôm qua nghe đại sư Minh nói ngươi sắc mặt không phải rất tốt. Khương Thừa Tuyên có chút bận tâm mà hỏi. Trần Chi Huyền lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hao phí một chút linh khí mà thôi, hiện tại ta đi ra ngươi đi đem đại môn mở ra đi. Nhìn Trần Chi Huyền cùng ngày xưa cũng không có cái gì khác biệt, Khương Thừa Tuyên lúc này mới yên tâm, sau đó đi mở ra đạo quán cửa lớn. Mà Trần Chi Huyền thì là trở về trong phòng của mình, bắt đầu phát sóng trực tiếp, nếu biết chính mình chuyện nên làm mặc kệ kết quả như thế nào, hắn dù sao cũng phải đụng một cái. Hiện tại chỉ có thể gấp rút tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đến độ kiếp kỳ. Lần này cướp được phúc đại chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, nam nhân này mặc câu phục lôi kéo cả bạn, nhìn bối cảnh hẳn là ngồi tại ghế lão bản bên trên. Nhưng là chỉ từ nam nhân này tướng mạo bên trên, liền có thể nhìn thấy nam nhân này một mặt sắc khí, hiển nhiên trong khoảng thời gian này khẳng định đi thẳng vận rủi. Trần Bán Tiên ngươi tốt, tên ta là Lý Hoài, hôm nay có thể cướp được phúc của ngươi túi, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Cái này Lý Hoài đối với Trần Chi Huyền đặc biệt tôn kính, nhưng lại vẻ mặt cầu xin, để cho người ta vừa nhìn liền biết là có việc cầu người. Trần Chi Huyền đối với Lý Hoài gật gật đầu, nói một chút đi, ngươi gặp chuyện gì? Lý Hoài lập tức nói, ta mở một công ty nhỏ, đoạn thời gian trước cao ốc văn phòng tiền thuê nhà đến kỳ, tăng thêm trong tay của ta lại có chút tiền nhàn rỗi, liền mua một tòa cao ốc văn phòng. Kết quả từ khi đem đến văn phòng này bên trong đằng sau, ta liền bắt đầu số con rệp Trần Bán Tiên, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao? Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là có thể đoán được, ngươi mua nhà này cao ốc văn phòng đoán chừng phong thủy không tốt lắm, ngươi khi đó lúc mua giá phòng hẳn là rất rẻ đi. Trần Chi Huyền hỏi Lý Hoài. Lý Hoài ngượng ngùng gật gật đầu, ta muốn lấy đều là người quen, tưởng rằng hắn cho ta tiện nghi, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt. Quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt, từ khi chúng ta chuyển vào cái văn phòng này bắt đầu, ta chẳng những luôn thụ thương, còn ném đi mấy đơn sinh ý, chẳng lẽ ngươi không biết có loại người chuyên làm thịt người con sao? Tiện nghi không có hàng tốt, lời này quả nhiên không giả. Nói cách khác tòa nhà này phong thủy có vấn đề, cũng không biết là vấn đề gì. Cái này Lý Hoài lão bản trên trán đó là một cái bọc lớn sao? Có phải hay không đem đầu cho dập đầu nha? Đến tột cùng là như thế nào phong thủy nha? Trần Chi Huyền trước tiên phải hiểu một chút cao ốc văn phòng tình huống, nhà này cao ốc văn phòng ngươi là toàn bộ đều mua lại hay là chỉ mua mấy tầng? Là toàn bộ đều mua lại. Lý Hoài hồi đáp, nếu cả tòa cao ốc văn phòng đều là ngươi vậy trước tiên đi xuống lầu, từ cửa ra vào bắt đầu xem đi. không xác định cụ thể phong thủy không đối xuất hiện ở nơi nào, bởi vậy chỉ có thể từng điểm tìm nguyên nhân. Lý Hoài tranh thủ thời gian đáp ứng, cầm điện thoại tự mình hạ lâu để Trần Chi Huyền nhìn. Nhà này cao ốc văn phòng rất khí phái, hết thảy 16 tầng, số tầng cũng không có cái gì không đúng địa phương. Các loại Lý Hoài cầm điện thoại vừa ra cao ốc văn phòng cửa, Trần Chi Huyền liếc mắt liền thấy được cao ốc văn phòng cửa ra vào bày ra cái kia tảng đá lớn. Đi, chớ đi rồi, chỗ không đúng liền xuất hiện tại cái kia trên tảng đá lớn. Trần Chi Huyền gọn gàng dứt khoát đối với Lý Hoài nói ra. Lý Hoài hai ba bước liền đi tới cái này tảng đá lớn trước, hỏi: "Ta nghe nói đây là khối thạch cảm đường, từ trên Thái Sơn vận xuống, người không đều nói Thái Sơn thạch cảm đường là trấn trạch đồ tốt sao? Chẳng lẽ tảng đá kia cũng không phải là thạch cảm đường? Hay là nói tảng đá kia bị người động tay chân?" Trần Chi Huyền lắc đầu, khối này tảng đá đích thật là thạch cảm đường, nhưng là chọn lựa hình dạng không đối, nào có chọn đá nhọn đầu bày ở cửa ra vào. Đây là phạm vào sừng nhọn sát. Chương 329. Xương cá chương 329, xương cá Lý Hoài nhất kiểm nghi hoặc, sừng nhọn sát. Thái Sơn thạch cảm đường đích thật là trấn trạch đồ tốt. Sừng nhọn sát. Tảng đá kia giống như hoàn toàn chính xác có cái sừng nhọn, hướng phía cao ốc văn phòng. Ta xem một chút bách độ A phía trên, từ phong thủy học được tới nói, mang sừng nhọn đồ vật đều có nhất định sát khí, mà sừng nhọn đối xứng sẽ đối với chủ nhà tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng những thân thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, sẽ còn rủi ro. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy ta trở về được ngó nhà ta phụ thân có cái gì sừng nhọn địa phương. Đúng đúng đúng, mấy ngày nay ta cũng luôn không may, vừa đổi phòng ở mới, cũng không biết có phải hay không phong thủy không tốt, về nhà liền đi nhìn xem. Trần Chi Huyền nhìn trên màn ảnh phi tốc mà qua mưa đạn, liên tục gật đầu, vô cùng vui mừng. Hắn những này fan hâm mộ đã trưởng thành gặp được xem không hiểu vậy mà đều sẽ tra tài liệu. Cùng vị này cha Bách Độ Thủy Hữu nói không sai biệt lắm, người cái văn phòng này trước cửa thanh long bị bày ra thạch cảm đương là rất không tệ. Nhưng là trưng bày tảng đá cũng rất có coi trọng, hình tròn tảng đá mới là không gì kiêng kỵ. Nếu như là mượt mà một điểm tảng đá, cái kia hoàn toàn chính xác có thể tạo được chấn tà cố trạch tác dụng, nhưng là ngươi tảng đá kia lại là mang sừng nhọn. Phương Đông phạm sừng nhọn sát, chẳng những sẽ phát sinh ngoài ý muốn thương thai, sẽ còn rủi ro, gây thương tích làm hại bộ vị bình thường đều là bắp chân, chân, còn có tay. Lý Hoài nghe được Trần Chi Huyền nói đằng sau, kích động gật đầu, không sai, chính là như vậy, từ khi ta đem đến cái văn phòng này, không phải xoay chân, chính là ngã thương. Địa phương khác đều không thương tổn, mỗi lần thương không phải chân chính là tay, ta ngồi xe lăn đều đã làm phiền. Trần Bán Tiên A, cái này sừng nhọn sắt làm như thế nào hóa giải? Có phải hay không chỉ cần ta đổi một cái thạch cảm đương là được rồi? Trần Chi Huyền gật đầu, có thể, lần này ngươi muốn tìm mượt mà một chút tảng đá, nếu như ngươi vẫn là không yên lòng lời nói, có thể mua dương phủ trấn trạch cùng hóa sát phủ. Đợi đến đổi tảng đá thời điểm, hóa sát phù liền dán tại phía dưới tảng đá, về phần phù chấn trạch, dán tại ngươi phòng làm việc sau bức chữ kia vẽ phía sau liền rất không tệ. Bởi vậy phù chấn trạch, sát khí bất xâm, âm khí không vào. Nghe chút đơn giản như vậy, Lý Hoài lập tức nói, vậy được, ta hiện tại liền mua, tiền là muốn trực tiếp phát cho ngươi sao? Trần Chi Huyền lắc đầu, ngươi trực tiếp đi ta thương phẩm trong tủ cửa tuyển liền tốt, đó là ta đạo quan bên trong đi ra. Ngươi đập xuống đến lấp xong địa chỉ, bên này liền an bài cho ngươi giao hàng. Tốt, ta đã biết. Trần Bán Tiên thật sự có thương phẩm tủ kính nha, ta làm sao không có phát hiện? Có phải hay không mới vừa bắt? Đây chẳng phải là tuyến thượng mua sắm lá bừa. Ta muốn hoa đào phủ, hoa đào phủ. Ta muốn cô vợ trẻ, muốn lão bà. Cô vợ trẻ, có tiền thương không? Ta muốn phát tài. Ta muốn để phụ mẫu thân thể khỏe mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hoa đào phủ vì cái gì không mua được? Trần Chi Huyền nhìn xem các thủy hữu mồm năm miệng mười nói muốn đi qua mua phủ, không có ngăn cản, chỉ là cười nhìn. Kết quả không tới một phút, liền có các thủy hữu hùng hùng hổ hổ trở về. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lá bừa còn có, ta vì cái gì không mua được? Ta cũng là, địa chỉ đều điền xong, kết quả phát hiện không có cách nào trả tiền. Trần Bán Tiên, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ngươi bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề? Trần Chi Huyền lắc đầu, cũng không có xảy ra vấn đề, ta chỉ là động tay chân. Đi theo trong đạo quán xin mời phù một dạng, các ngươi cùng phù hữu duyên liền có thể mua được phù, không có duyên cho dù có tiền cũng không mua được. Liền cùng hoa đảo phù một dạng, bên cạnh ngươi đều không có nữ hài tử, mua hoa đảo phù vậy cũng tương đương với một tờ giấy lộn, duyên phận không đến, cũng đừng cơ cầu. Ô, ta quá thương tâm, muốn mua chiêu tài tiến bảo phù, kết quả phát hiện trả tiền không được. Ta lại muốn mua hoa đào phủ, kết quả vẫn như cũ. Chẳng lẽ đời ta đều muốn lại nghèo lại không có cô vợ trẻ sao? Trong lúc nhất thời, trong phát sóng trực tiếp mưa đạn phát nhanh chóng, có người cướp được lá bùa liền phát ra tới khoe khoang. Có không có cướp được liền ô ô bán thảm. Lý Hoài ngược lại là hai tấm lá bùa toàn bộ đều mua đến, lại cho Trần Chi Huyền thưởng mấy cái đại thần chứng nhận, lúc này mới đóng lại video. Trần Chi Huyền rất nhanh lại ném ra cái thứ hai phúc đại, lần này cướp được phúc đại là một cái 25-26 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt vô cùng không tốt, con mắt cũng sưng lợi hại, mới mở miệng thanh âm đều là khàn khàn. Trần Bán Tiên, ta muốn cầu ngươi một việc, ngươi có thể hay không giúp ta cứu một người? Ta không để cho ngươi chẳng cứu, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Ngươi chỉ cần để hắn sống lâu mấy năm là được, nếu như không thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ, liền đem tuổi thọ của ta rút đi một chút cho hắn cũng được. Phan Hòa Tĩnh một mặt khẩn cầu nhìn xem Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền nhìn xem nữ nhân này tướng mạo, phát hiện nàng vợ chồng cung ảm đạm, tử khí ẩn ẩn ngưng tụ, đây là muốn để tăng chồng dấu hiệu. Chỉ bất quá cái này Phan Hòa Tĩnh mi tâm lại ẩn ẩn phát ra hừng quang, cái này hiển nhiên là muốn gặp được quý nhân tướng mạo. Không cần phải nói, quý nhân này khẳng định chính là Trần Chi Huyền, xem ra Phan Hòa Tĩnh trợ phu, khả năng mệnh không có đến tuyệt lộ. Thật có thể đem tuổi thọ của mình thêm tại trên người người khác sao? nếu quả như thật nói, đem tuổi thọ của ta cho ta phụ mẫu đi. Làm sao có thể dạng này? Bằng không mà nói, thế giới này liền sẽ lộn xộn. Ta cảm thấy Trần Bán Tiên sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Cái này lại không phải những thứ đồ khác, mà là tuổi thọ nhà, mỗi người tuổi thọ đều là nhất định. Nhân sinh chính là như vậy vô thường, mỗi người đều có liều mạng muốn giữ lại đối tượng. Ngươi đừng nghĩ trước mặt khác ta từ gương mặt ngươi bên trên nhìn ra, kỳ thật trượng phu ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ngươi đây là gặp quý nhân tướng mạo, hẳn là ta cho nên trượng phu ngươi khả năng còn chưa chết. Trước nói cho ta một chút hắn là thế nào? Là sinh bệnh hay là cái gì? Trần Chi Huyền hỏi Phan Hòa Tĩnh. Phan Hòa Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Bác sĩ nói trượng phu ta được thực quản ung thư, đã là thời kỳ cuối. Đại khái hơn 2 tháng trước, trượng phu ta bỗng nhiên cảm giác uống họng có chút không thoải mái, ngay từ đầu chính là có chút rất nhỏ đâm nói, về sau liền thành nuốt khó khăn. Trước mấy ngày hắn uống liền cháo đều nuối không trôi, hơn nữa còn luôn có đen liền, bác sĩ nói đây là thực quản chảy máu triệu chứng. Bác sĩ vừa nghe đến trượng phu ta tình huống, lập tức khẩn cấp cho chúng ta làm nội soi đường tiêu hóa trên. Sau đó bác sĩ liền nói thực quản hạ đoạn có xương khối, quản khang thu nhỏ nghiêm trọng, màn ảnh đụng một cái liền bắt đầu chảy máu, căn bản đi đến vào không được. Bác sĩ sắc mặt khó coi nói là thực quản ung thư, mà lại đã là thời kỳ cuối, hắn để cho chúng ta xác định trị liệu phương hướng, là cân nhắc giải phẫu hay là thả trị bệnh bằng hóa chất. Trần Bán Tiên, ngươi nói trượng phu ta còn có một chút hy vọng sống, vậy có phải hay không bệnh viện chẩn đoán sai? Kỳ thật trượng phu ta đến căn bản cũng không phải là thực quản ung thư. Làm nội soi đường tiêu hóa trên làm ra, cũng không có thể là gạt người đi. Trần Bán Tiên đô nói có một chút hy vọng sống, không chừng giải phẫu có thể trị hết. Mới 20 mấy tuổi, không đến 30 tuổi, nếu quả như thật chết, thật sự là thật là đáng tiếc. Ai? Hiện tại mắc bệnh ung thư người càng đến càng trẻ. Hy vọng có thể không có sao chứ? Thực quản ung thư gian đoạn cuối xảy ra máu, nội soi đường tiêu hóa trên căn bản là thả không vào đi, cưỡng ép đi vào sẽ dẫn phát xuất huyết nhiều. Ung thư thời kỳ cuối, trị liệu tác dụng đoán chừng đã không nhiều lắm. Trần Chi Huyền lắc đầu, không rõ ràng, ta chỉ từ tướng mạo ngươi bên trên nhìn thấy trượng phu ngươi còn có một chút hy vọng sống. Đem hắn ngày sinh tháng đẻ phát cho ta, ta trước tiên có thể lên một quẻ, xem hắn sinh cơ ở nơi nào. Ung thư thời kỳ cuối lại còn có một chút hy vọng sống, cái này dù sao cũng hơi cổ quái, Trần Chi Huyền nghĩ đến, khả năng cái này ung thư thời kỳ cuối là cái hiểu lầm cũng có nói. Nếu không căn bản không giải thích được, một chút hy vọng sống này đến tột cùng ở nơi nào. Phan Hòa Tĩnh cao hứng đều nhanh muốn khóc lên từ khi trượng phu chẩn đoán chính xác thực quản ung thư đằng sau, nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trượng phu của nàng mới 28 tuổi, hai người vừa mới kết hôn còn chưa tròn 3 năm, nàng còn muốn cùng trượng phu cùng một chỗ bạch đầu giai lão, nàng không muốn sớm như vậy liền mất đi hắn. Nhìn qua Phan Hòa Tĩnh trượng phu ngày sinh tháng đẻ, Trần Chi Huyền bấm đốt ngón tay đằng sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, sau đó nói cho Phan Hòa Tĩnh, ngữ khí gấp vô cùng gấp rút. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian gọi bác sĩ đưa lão công ngươi đi phòng giải phẫu. Nhanh. Lão công ngươi còn lại thời gian nửa tiếng, nếu như bác sĩ tới kịp, hắn liền còn có thể cứu. Nói cho bác sĩ, trượng phu ngươi căn bản cũng không phải là thực quản ung thư, mà là 2 tháng trước đó ăn cá, có một khối xương cá cắm ở thực quản chỗ, đâm xuyên qua động mạch chủ. Phan Hòa Tĩnh trượng phu cũng là đủ hồ đồ, chính mình ăn cá đằng sau cũng cảm giác uống họng không thoải mái, nhưng là hắn không có để ý, chính hắn cũng không biết hắn bị xương cá cho kẹp lại, về sau khối này xương cá một mực đợi tại trong cổ họng của hắn, dần dần bắt đầu nhiễm trùng. Theo nhiễm trùng càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đoạn xương này đã đâm đến hắn trên động mạch, hiện tại Phan Hòa Tĩnh trượng phu lúc nào cũng có thể động mạch vỡ tan xuất huyết nhiều. Chương 330. Hơn 80 khối chương 330, hơn 80 khối Phan Hòa Tĩnh nghe chút, chân đều mềm nhũn, cầm điện thoại liền hướng phòng thầy thuốc làm việc chạy, lấy ra 100 mét bắn vọt tốc độ, căn bản không dám dừng lại. Bác sĩ, mau chạy tới đây cứu người. Trượng phu ta hắn không phải thực quản ung thư, mà là hắn 2 tháng trước ăn cá, có cái xương cá thẻ tiến hắn thực quản trong khu vực quản lý. Phan Hòa Tĩnh bắt lấy trượng phu bác sĩ điều trị, triệt để bình thường đem vừa mới Trần Chi Huyền cho nàng nói lời nói một lần. Bác sĩ bị xảy ra bất ngờ xông vào phòng trực ban, Phan Hòa Tĩnh giật mình kêu lên, nhưng là tỉnh táo lại đằng sau, nghe được Phan Hòa Tĩnh lời nói, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trước đó bọn hắn chỉ cấp Phan Hòa Tĩnh trượng phu nghiệm một chút máu, sau đó làm nội soi đường tiêu hóa trên, huyết dịch biểu hiện Phan Hòa Tĩnh trượng phu có chứng viêm, cuối cùng chẩn đoán chính xác là viêm phổi. Mà nội soi đường tiêu hóa trên thì là làm đến một nửa lại đụng phải xương thực quản, căn bản không có cách nào xuống chút nữa đi, màn ảnh đụng một cái, xương địa phương, nơi đó liền chảy máu. Đây chính là thực quản ung thư gian đoạn cuối triệu chứng, cũng là bởi vì này bác sĩ mới chẩn đoán chính xác hắn thực quản ung thư. Nhưng là bây giờ Phan Hòa Tĩnh lại nói 2 tháng trước, trượng phu của mình ăn cá, như vậy thực quản trong khu vực quản lý xương địa phương, có thể là bởi vì xương cá từ đó làm cho nhiễm trùng. Nói cách khác, dưới màn ảnh không đi địa phương, không phải thực quản ung thư đưa tới thực quản xương chảy máu, mà là khối kia bị xương cá cho kẹp lại kết quả đưa tới xương nhiễm trùng. Bác sĩ, ngươi tranh thủ thời gian mau cứu trượng phu ta nha, có người nói hắn thực quản trong khu vực quản lý xương cá đâm xuyên qua động mạch, ngươi đến nhanh đi cứu hắn. Bác sĩ nguyên bản còn tại vớt đầu mối, nghe được xuyên phá động mạch chủ đằng sau, hắn hơi tưởng tượng, liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này bác sĩ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không lo được hỏi Phan Hòa Tĩnh đến tột cùng là ai nói cho hắn biết chuyện này, bác sĩ đã khống chế không nổi 2 chân của mình, vô ý thức chạy, một bên gọi y tá mau đem Phan Hòa Tĩnh trượng phu đưa vào phòng giải phẫu. Nếu quả như thật là xương cá xuyên phá động mạch chủ, lấy hiện tại chảy máu số lượng cùng tiêu ra máu tình huống, Phan Hòa Tĩnh trượng phu vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xuất huyết nhiều. Còn tốt, bác sĩ này là cái nghe khuyên. Người không đều nói rồi sao? Muốn cho nhất ngươi còn sống chính là bác sĩ. Bình thường ta đi bệnh viện, bác sĩ đều là chậm rãi từ từ, hiện tại ta rốt cục nhìn thấy bọn hắn chạy dáng vẻ. Lần này không tính là lầm xem bệnh đi. Chính mình cũng không biết mình bị xương cá cho kẹp lại, bác sĩ lầm xem bệnh cũng là rất bình thường. Còn tốt Phan Hòa Tĩnh cướp được Trần Bán Tiên phúc đại, bằng không trượng phu nàng khẳng định lại không được. Cái này cũng chứng minh Phan Hòa Tĩnh trượng phu mệnh không có đến tuyệt lộ. Phan Hòa Tĩnh trượng phu được đưa vào phòng giải phẫu, bác sĩ vừa mới bắt đầu mổ, hắn liền bị thử một mạch máu, động mạch chủ phá. Còn tốt hiện tại đã mở ra lồng ngực, chỉ cần đem xương cá kẹp đi ra, đằng sau liền có thể lập tức cầm máu. Bất quá liền xem như dạng này, trong quá trình giải phẫu Phan Hòa Tĩnh trượng phu hay là phát sinh thất rung động, kém một chút liền chết. Làm xong trận này giải phẫu, bác sĩ tay chân đều là mềm. Thật sự là kém một chút liền xảy ra chuyện, nếu là chậm thêm cái 1-2 phút, lấy bệnh nhân xuất huyết nhiều tốc độ, khẳng định liền không cứu lại được tới. Còn tốt, còn tốt. Bác sĩ ra ngoài nhìn thấy Phan Hòa Tĩnh, nói giải phẫu rất thuận lợi, xương cá cũng lấy ra. Nói xong những ngày đằng sau, Phan Hòa Tĩnh mới lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, sau đó một mặt tò mò nhìn Phan Hòa Tĩnh, ngươi nói thật sự là quá kịp thời, nếu là chậm một chút nữa mà, trượng phu ngươi liền nguy hiểm. Còn có, đến cùng là ai nói cho ngươi trượng phu ngươi nhưng thật ra là bị xương cá kẹp lại? Nhớ tới vừa mới giải phẫu, bác sĩ vẫn còn có chút chậm không đến, một mặt lòng còn sợ hãi, may người này làm nhắc nhở, nếu không Phan Hòa Tĩnh trượng phu nhất định là không cứu lại được tới. Phan Hòa Tĩnh vừa nghe đến bác sĩ lời nói, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra hướng về phía Trần Chi Huyền nói lời cảm tạ, Trần Bán Tiên, thật sự là rất đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta trượng phu một mạng. Trần Chi Huyền lắc đầu, cũng là trượng phu ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu không Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không được. Bác sĩ nghe được Phan Hòa Tĩnh lời nói, lại gần nhìn thoáng qua, lập tức hiểu rõ gật đầu, chắc không được ngươi bỗng nhiên biết trượng phu ngươi 2 tháng trước ăn cá. Nguyên lai là Trần Bán Tiên tính ra a, đúng dịp sao không phải, bác sĩ cũng nhận biết Trần Bán Tiên. Bọn ta Trần Bán Tiên hiện tại cũng coi là nổi danh. Dù sao mấy ngàn bạn fan hâm mộ đâu, lập tức liền muốn phá ức. Chủ yếu là hiện tại có thật nhiều người đều không nhìn phát sóng trực tiếp, nếu như đều nhìn phát sóng trực tiếp lời nói, khẳng định sẽ quỳ Trần Bán Tiên quần tây bên dưới. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Phan Hòa Tĩnh trượng phu về sau nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhìn Phan Hòa Tĩnh vợ chồng cung tử khí tiêu tán, Trần Chi Huyền liền cùng Phan Hòa Tĩnh nói một tiếng, sau đó dập máy video. Phan Hòa Tĩnh còn tại trong phát sóng trực tiếp soát cái đại thần chứng nhận, lần nữa cảm tạ một chút Trần Chi Huyền. Không muốn lãng phí thời gian, Trần Chi Huyền lần nữa ném ra phúc đại. Lần này cướp được phúc đại chính là đối với hơn 60 tuổi lão phu thê, nhìn thấy Trần Chi Huyền, có chút khẩn trương hé miệng cười cười. Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Trương Vĩnh Phúc, đây là lao bà tử ta, Lâm Quế Hoa. Chúng ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem ngươi cho người ta đoán mệnh, không nghĩ tới tùy tiện một chút, liền thật cướp được. Trương Vĩnh Phúc xấu hổ cười. Lưu Quế Hoa nhìn xem Trần Chi Huyền, trong ánh mắt có chút vội vàng. Trần Bán Tiên, nếu chúng ta có thể cướp được phúc của ngươi túi, liền chứng minh giữa chúng ta có duyên phận. Ngươi có thể giúp ta tính toán nữ nhi của chúng ta hiện tại thế nào sao? Chúng ta hai vợ chồng già cái cũng chỉ sinh đứa con gái này, nàng đều đã đi một năm. Chúng ta không có hắn phương thức liên lạc, cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn, chúng ta muốn biết nàng ở bên ngoài sống có được hay không. Còn có hắn sẽ còn trở về sao? Chúng ta lão lưỡng khẩu trước khi chết, có thể hay không lại gặp hắn một chút nha? Trần Chi Huyền lại nhíu mày, các ngươi hay là trước đừng quản nữ nhi của các ngươi, ta cảm thấy hai người các ngươi càng hẳn là trước đoán mệnh. Ta từ tướng mạo của các ngươi bên trên có thể xem lại các ngươi hai cái đều là người lương thiện, bình thường hẳn là cũng làm qua rất nhiều việc thiện, cho nên hội trưởng mệnh trăm tuổi, vô bệnh vô thai đi. Nhưng là hiện tại, hai người các ngươi ấn đường biến thành màu đen, trong mệnh cung mây đen ngập đầu, xuất hiện đột tử chi tượng, mà cái này đột tử chi tượng không phải thiên hai, chính là người vì. Ta muốn biết, hai người các ngươi có hay không đắc tội người nào? Hiện tại có người ngay tại trăm phương ngàn kế muốn đem các ngươi giết đi. Không cũng chỉ có một đứa con gái sao? Tại sao phải đi a? Một năm cũng chưa trở lại, liền không có cùng trong nhà liên lạc qua sao? Muốn biết nữ nhi tin tức, lại còn muốn tới tìm Trần Bán Tiên đoán mệnh, nữ nhi của các ngươi đến tột cùng là đến cỡ nào không đáng tin cậy à? Các ngươi nữ nhi sẽ không phải là không muốn cho các ngươi dưỡng lao, cho nên mới không muốn trở về nhìn các ngươi đi. Đôi này lao phu thê nhìn xem cũng cảm giác người rất tốt, có người muốn giết bọn hắn. Đôi này lao phu thê chỉ có một đứa con gái, xem thấu lấy hẳn là cũng không phải cái gì người có tiền nhà, rốt cuộc là ai muốn giết bọn hắn? Vừa nghe đến đắc tội người, vợ chồng hai cái lẫn nhau, một cái trong mắt đều là phẫn nộ, một cái khác sợ sệt, mặc dù chiếm nhiều một chút, nhưng là cũng có thể nhìn ra một chút lửa giận. Trương Vĩnh Phúc mặt đều nghẹn đỏ lên, lẩm bẩm nói, là Lâm Đại Hải sao? Có phải là hắn hay không muốn giết chúng ta? Nghe được bạn già có chút run rẩy thanh âm, Lưu Quế Hoa trong mắt lửa giận càng tăng lên, nàng trực tiếp mắng lên, khẳng định chính là cái này biết độc tử, ta đều không có đi tìm hắn sự tình, hắn ngược lại là muốn ta cái mạng già này. Hắn đem khuê nữ của ta khi dễ thảm như vậy, doa đến khuê nữ của ta hiện tại có nhà nhưng không thể trở về, không có khi dễ như vậy người. Lão đầu tử, chúng ta cho hắn liều mạng đi, ngươi đi mua 2 thanh dao phay trở về, chúng ta một người một thanh, Lâm Đại Hải nếu là dám tới nhà chúng ta, không thèm đếm xỉa cái mạng giả này, chúng ta cũng muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận, để hắn cũng đã không thể đi thai họa khuê nữ của ta. Trần Chi Huyền nghe ra Lưu Quế Hoa nói lời này tuyệt đối không phải để ý khí nắm quyền, bởi vậy nếu mày hỏi, cái này Lâm Đại Hải là ai? Trương Vĩnh Phúc trên mặt cũng đầy là tức giận, Lâm Đại Hải là trước con rể ta, nhưng hắn không phải người tốt, không đơn thuần là hắn, mẹ của hắn cũng không phải bật gì tốt, toàn ra đều là thượng bất chính hạ tắc loạn, một người tốt đều không có. Khuê nữ của ta gả cho hắn 8 năm, một ngày ngày tốt lành đều không có qua qua, Lâm Đại Hải ăn ngon thích cờ bạc, còn tốt uống rượu. Uống chút con nước tiểu mèo liền đánh ta nữ nhi. Năm ngoái nữ nhi của ta 2 lần đều bị đánh nằm viện, xuất viện đằng sau nữ nhi tới tìm chúng ta cầm một khoản tiền liền đi, cũng không trở về nữa. chúng ta đều đồng ý nàng cách làm này, nàng nếu ngươi không đi, khẳng định sẽ bị Lâm Đại Hải đánh chết, bị nàng bà hành hạ chết. Lưu Quế Hoa nói tiếp, Lâm Đại Hải còn có Lâm Đại Hải mẹ hắn, đây là một đôi xài lang hổ báo, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua bọn hắn như thế tâm ngoan người. Năm đó Lâm Đại Hải đánh bạc, thiếu một số lớn tiền nợ đánh bạc, vì trả nợ, vậy mà ép thân muội muội đi bán. Muội muội của hắn thật vất vả giúp hắn trả nợ, muốn hoàn lương hắn còn không cho, cứ như vậy chỉ hoan lấy, kết quả hắn muội muội bị một cái đồ biến thái cho giết chết. Tên biến thái kia đem nàng giết còn phân thây, tổng cộng chia làm thành hơn 80 khối, nhét vào trong dương hành lý. Chương 331. Tử khí không tiêu tan. Chương 331. Tử khí không tiêu tan bức muội muội bán mình cho mình còn tiền nợ đánh bạc. Uống say đánh cô vợ trẻ. Đây là chủng loại gì xuất sinh nha? Ta cũng là phục càng phục chính là Lâm Đại Hải mẹ hắn, đây chính là hắn thân nữ nhi nha. Trọng nam khinh nữ thôi. Muội muội chết, Lâm Đại Hải đến thua một hơn phân nửa trách nhiệm. Nhìn thấy trên mưa đạn đều là đang mắng Lâm Đại Hải, Trương Vĩnh Phúc hai vợ chồng không có chút nào cao hứng. Lưu Quế Hoa nói tiếp, các ngươi coi là sự tình đến nơi này liền xong rồi sao? Lâm Đại Hải muội muội thi thể bởi vì hư thối quá mức lợi hại, cho nên bị đốt thành tro cốt mới trả lại cho Lý Đại Hải nhà bọn hắn. Các ngươi biết Lâm Đại Hải mẹ hắn đã làm gì sao? Lâm Đại Hải muội muội hộp cho cốt chân trước về đến nhà, chân sau liền bị bán. Các ngươi không nghe lầm, chính là bị bán cho trong thôn chúng ta một hộ còn chưa kết hôn liền chết Nam Hải, hợp táng cùng một chỗ, làm minh hôn. Nghe nói đây là đã sớm thương lượng xong, Lâm Đại Hải mẹ hắn một biết nữ nhi chết, liền cùng người liên hệ tốt muốn bán cho cốt. Lâm Đại Hải cùng mẹ hắn thật là ích kỷ đến không được, Lâm Đại Hải trong mắt chỉ có chính mình, mà mẹ hắn trong mắt cũng chỉ có hắn cùng hắn đại tôn tử. Trương Vĩnh Phúc thật sâu thở dài một hơi, kỳ thật nữ nhi của ta chân chính muốn rời khỏi Lâm Đại Phúc nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì bạo lực gia đình, mà là bởi vì Lâm Đại Hải tên xuất sinh kia. Hắn vì đánh bạc, lại đem con trai ruột của mình bán đi. Ta thân ngoại tôn à, 8 tuổi nha, bị cha của mình bán đi, nữ nhi của ta nói là rời nhà trốn đi, nhưng thật ra là tìm nhi tử đi. Lần này ngay cả Trần Chi Huyền đều cảm giác được có chút mở rộng tầm mắt. Ngay cả mình con ruột đều có thể bán đổi tiền đánh bạc, cái này Lâm Đại Hải thật ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Đây con mẹ nó chính là chó dại đi. Cậu cậu là cỡ nào đáng yêu động vật, hay là nhân loại hảo bằng hữu, hắn phối cùng cậu tướng sách so sánh nhau sao? Đúng là mẹ nó xuất sinh cũng không bằng. Hắn làm sao không muốn lấy đem hắn lao nương bán đi đâu? Ngay cả nhi tử đều có thể hạ thủ được, nếu là lao nương trẻ mấy tuổi, đoán chừng cũng phải bị hắn bán đi. Ân, ta cảm giác có khả năng này, giống như là Lâm Đại Hải có thể làm ra tới sự tình. Dựa theo các ngươi nói tới Lâm Đại Hải vậy mà như vậy không phải người, đoán chừng hắn cũng có thể làm được tổn thương hai người các ngươi sự tình. Vì để phòng vạn nhất, các ngươi trước báo động, các loại cảnh sát đi vào đằng sau ta cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Trần Chi Huyền đạo, cái này Lâm Đại Hải căn bản cũng không có danh giới cuối cùng có thể nói, ai biết hắn đang đánh cái gì chủ ý xấu. Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa tuổi tác đều lớn rồi, khẳng định không phải hắn một cái nam nhân trưởng thành đối thủ, vạn nhất hắn kinh suất, Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa không chừng thực sự chết ở trong tay hắn. Trương Vĩnh Phúc vợ chồng hai cái cũng biết chính mình cái này con rể là dạng gì phẩm tính. Lại thêm hai người bọn họ đã sớm muốn đem con rể này đưa vào đại lao, nghe Trần Chi Huyền lời nói sau, hai người lập tức cho cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại. Gọi điện thoại đằng sau, Trần Chi Huyền nhìn Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa tướng mạo, phát hiện hai người bọn họ tử khí càng ngày càng rõ ràng, cũng không có muốn khôi phục vết tích. Các ngươi đã báo động, theo lý mà nói tử khí hẳn là sẽ từ từ tiêu tán, nhưng là các ngươi tướng mạo bên trên tử khí chẳng những không có dấu hiệu tiêu tán, vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Ta muốn, Lâm Đại Hải cũng đã đến hiện tại khả năng ngay tại nhà các ngươi cửa ra vào. Trần Chi Huyền vừa dứt lời, Trương Vĩnh Phúc nhà cửa lớn liền bị người dùng sức gõ. Trương Quế Hoa thân thể khẽ run rẩy, mặc dù bọn hắn hận Lâm Đại Hải, nhưng là Lâm Đại Hải đây là muốn tới giết bọn hắn nàng tự nhiên sợ sệt. Trần Bán Tiên a, bây giờ nên làm gì? Gõ cửa vậy khẳng định chính là Lâm Đại Hải. Trương Vĩnh Phúc cũng là có chút sợ sệt, run rẩy hỏi Trần Chi Huyền. Không có gì phải sợ, có Trần Bán Tiên tại, ai cũng không tổn thương được các ngươi. Các ngươi không mở cửa cũng không phải cái biện pháp, món đồ kia khẳng định sẽ lật cửa tiến đến. Hoàn toàn chính xác, ngay cả biển cả đều không có hạt cuối, ai biết hắn có thể làm được chuyện gì. Thoải mái tinh thần, các ngươi nếu gặp Trần Bán Tiên, liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Phải tin tưởng Trần Bán Tiên thực lực. Đi mở cửa đi, hỏi trước một chút Lâm Đại Hải đến cùng tới làm gì, yên tâm, có ta ở đây, hắn không động được các ngươi. Trần Chi Huyền đối với Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa nói ra. Lão phu thê hai cái cũng rất tín nhiệm Trần Chi Huyền, lập tức gật đầu, do Trương Vĩnh Phúc đi mở cửa. Trương Vĩnh Phúc giữ cửa vừa mở ra, một cái 1m7 tả hữu hán tử lôi thôi lết thiết, đại thủ đẩy cửa ra. Phía sau hắn đi theo một cái 60 nhiều tuổi mập mạp như heo lao thái thái. Hai người này hiển nhiên chính là Lâm Đại Hải cùng mẹ hắn. Trương Vĩnh Phúc, ngươi đem vợ ta giấu đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, mau đem vợ ta giao ra, nếu không ta ngươi nhất định phải để mắt. Lâm Đại Hải một mặt hôn bất lận nhìn xem Trương Vĩnh Phúc, trong tay còn mang theo một thanh dao phay, đối với Trương Vĩnh Phúc bị vẽ tranh. Lâm Đại Hải mẹ hắn cùng cái bóng giống như bóp lấy eo, tại nhi tử sau lưng diếu võ dương oai, chính là, mau để cho tiểu tiện nhân kia trở về, trong nhà hiện tại cũng không ai giặt quần áo, nấu cơm. Các ngươi nếu là không có người, liền phải đem lúc trước lễ hỏi trả lại. Làm nửa ngày, đến náo vẫn là vì tiền. Lưu Quế Hoa nhìn xem Lâm Đại Hải mẹ hắn, cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch, trong lòng cái kia hối hận nha, hắn cùng nữ nhi ngàn chọn và tuyển, cuối cùng vậy mà tuyển như thế cái nhà chồng, thật sự là hại nữ nhi cả một đời. Lâm Đại Hải, Hoàng Lai Đệ, hai người các ngươi chết không yên lành. Như thế tha mải nữ nhi của ta, các ngươi nên tiên lôi đánh xuống. Muốn bổ lão tử trước đánh chết ngươi, mau đem vợ ta trả lại, không có cô vợ trẻ liền đưa tiền. đừng khiêu chiến lao tử kiên nhẫn, nếu không ta chém chết hai người các ngươi lao bất tử. Lâm Đại Hải một mặt hung ác nhìn xem Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa, con mắt không ngừng loạn chuyển, tựa hồ là đang tìm cái gì thứ đáng giá. Quả đấm của ta làm sao cứng rắn nha, hàm răng của ta đều là ngứa một chút, thật muốn đi lên cắn chết hắn nha. Ta xem như thấy được, thật muốn đi qua một bàn tay phiến chết hắn. Đến đòi tiền bắt chẹt còn như vậy hoành, tại sao có thể có người như vậy nha? Xem hắn mẹ cái dạng kia, liền không khó tưởng tượng Lâm Đại Hải tại sao phải như vậy hỗn đản. Cái này hoàn toàn là mẹ hắn yêu chiều đi ra nha. Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa trước kia khẳng định tại Lâm Đại Hải trong tay thua thiệt qua, khả năng còn bị đánh qua, bởi vậy vừa nhìn thấy Lâm Đại Hải cái kia một mặt hung ác, lao phu thê hai cái đều giật mình tê lên. Trần Chi Huyền rốt cục nhìn không được hắn búng tay một cái, Lâm Đại Hải chỉ cảm thấy trên người mình bỗng nhiên nhất trọng, sau đó trước mặt chính là tối sầm, tựa hồ là rất nhiều tóc dài khoác lên trên đầu của mình. Hắn theo bản năng ngẩng đầu đi xem, liền thấy một tấm chắp vá lung tung đi ra mặt, ngay tại trường mắt nàng. A, quỷ, có quỷ. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái là Lâm Đại Hải phát ra tới, một cái là Hoàng Lai đệ phát ra tới. Nằm ngoài Lâm Đại Hải trên người nữ quỷ, chính là Lâm Đại Hải cái kia bị người giết lại phân thi muội muội, Lâm Thủy. Ca, ta lạnh quá, thật tịch mịch, ngươi xuống tới theo giúp ta đi. Còn có mẹ, các ngươi chết hết đi, đều xuống tới theo giúp ta có được hay không? Chương 332. Trấn mộ thú chương 332, trấn mộ thú Lâm Thủy quỷ hồn không có đi địa phủ, nàng vẫn luôn đi theo Lâm Đại Hải bên người. Nàng không hận sát hại nàng hung thủ, nàng hận là cho nàng sinh mệnh mụ mụ cùng để hắn nạp mạng ca ca. Ngươi biết vì cái gì ngươi gặp cược tất thua sao? Đó là bởi vì ta một mực đi theo ngươi, ta không muốn để cho ngươi thắng. Ngươi không phải muốn bắt ta trả nợ sao? Ta không có ở đây, ta nhìn ngươi còn thế nào trả nợ, mỗi lần ngươi bị chủ nợ đánh thời điểm, ngươi không biết ta cao hứng biết bao nhiêu. Thật yêu ca ca, nhiều năm như vậy đến ngươi cảm thấy thú vị sao? Ha ha ha. Lâm Thủy phát ra thê lương bên trong sen lẫn bi thống cùng thiếu. Nguyên bản còn run lẩy bẩy Lâm Đại Hải, nghe được Lâm Thủy lời nói sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại đằng sau, Lâm Đại Hải hai mắt sung huyết, giơ tay lên bên trong dao phay, hướng phía trên đầu mình Lâm Thủy bổ tới. Tiện nhân, người tiện nhân này, ngươi cũng dám hỏng tài vận, ta chém chết ngươi, chém chết ngươi. Lâm Đại Hải điên không còn hình dáng, nhìn xem hung ác, nhưng lại đối với Lâm Thủy sản sinh không được một chút uy hiếp. Quả nhiên là xem cược như mạng, vừa mới còn bị dọa đến gần chết, hiện tại vừa nghe đến tài vận bị phá, cái này không chịu nổi. Thiên hạ tất cả dân cờ bạc đều là cái dạng này sao? Thật đáng sợ nha, cực độc không thể dính nha. Làm nhiều như vậy nghiệt, hơn nữa còn đem Lâm Thủy cuối cùng một tia giá trị đều nghiền ép sạch sẽ, Lâm Thủy làm như vậy ta đặc biệt duy trì, không phải ưa thích cực sao? Chính là muốn để cho ngươi gặp cực tất thua. Có Lâm Thủy kiềm chế, Lâm Đại Hải hiện tại liền cùng như bị điên đuổi theo hắn lại chặt lại mắng, mà vừa mới còn không ai bị nổi Hoàng Lai đệ, hiện tại thì cùng cái chim cút giống như đàng hoàng đứng ở một bên. Nàng không phải là không muốn chạy, chỉ là vừa mới muốn giơ chân lên, liền có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thủy cái kia băng lãnh lạnh ánh mắt. Nhìn Lâm Đại Hải hiện tại cái dạng này, Trương Vĩnh Phúc sợ sệt đợi lát nữa Lâm Đại Hải chó cùng rất dậu, đối với hắn cùng bạn già làm những gì. Bởi vậy lặng lẽ nắm Lưu Quế Hoa từ trong viện chạy ra ngoài, còn từ bên ngoài rơi xuống khóa. Các loại Lâm Đại Hải khôi phục thần trí, muốn rời khỏi thời điểm, cảnh sát đã đến. Lâm Đại Hải bị mang đi, chỉ bất quá nhìn hắn cái kia điên cuồng bộ dáng, giống như ly phòng cũng không xa. Mà xem nhi tử như mạng Hoàng Lai đệ, chủ yếu là một đường đi theo cảnh sát chạy chậm, muốn để cảnh sát đem con của mình đem thả. Nhưng là chỉ nàng cái kia chừng 200 cân thể trọng, vừa đi ra ngoài 50 mét liền thở hổn hển rốt cuộc chạy không nổi rồi. "Mẹ, ca ca không có ở đây, ngươi đi theo ta đi." Ngay tại thở mạnh Hoàng Lai đệ, chợt nghe bên tai thanh âm ung dung. Nàng một hơi không có đi lên, đột nhiên cảm giác trái tim đau nhức kịch liệt, nàng che ngực, kịch liệt thở dốc mấy lần đằng sau, diện mục phát tím ngã trên mặt đất. Hoàng Lai đệ lúc này đang nằm tại người một nhà cửa ra vào, người một nhà này hắn không xa lạ gì, Lâm Thủy cho cốt chính là bán cho nhà bọn hắn. Đợi có người phát hiện Hoàng Lai đệ thời điểm, thân thể của nàng đều đã lạnh. Tụ chúng đánh bạc, bạo lực gia đình, buôn bán nhi đồng, Lâm Đại Hải hẳn là sẽ bị phán tử hình đi. Coi như không phải tử hình, đoán chừng cũng tại, không thể đi ra. Ta ngược lại thật ra cảm giác Lâm Thủy sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm nhiều như vậy nghiệt, cũng là nên đến hắn trả lại thời điểm. Trần Chi Huyền hỏi Trương Vĩnh Phúc muốn nữ nhi bọn họ ngày sinh tháng đẻ, lập tức liền giúp bọn hắn tính một quẻ. Con gái của ngươi vận mệnh nhiều thăng trầm, bất quá là cái có hậu phúc 40 tuổi sẽ tìm được con của hắn, sau đó gặp được nàng chính duyên. Quãng đời còn lại, mặc dù không thể nói đại phú đại quý, nhưng cũng là mặt phẳng không có quá sóng lớn gãy. Yên tâm đi, các ngươi nữ nhi sẽ trở về cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Dưỡng lao tống trung cái gì Trương Vĩnh Phúc bọn hắn cũng không phải là rất coi trọng, hiện tại bọn hắn còn có thể động, cũng không cần người chiếu cố. Biết nữ nhi có thể tìm tới ngoại tôn, về sau còn có thể có người dựa vào, cặp vợ chồng già liền đã vô cùng cao hứng. Tạ ơn, cảm ơn ngươi Trần Bán Tiên. Trương Vĩnh Phúc cùng Lưu Quế Hoa đối với Trần Bán Tiên liên tục cúi đầu, nhìn cái dạng kia hận không thể quỳ trên mặt đất cho hắn đập hai cái. Trần Chi Huyền khoát khoát tay không nói gì, chủ động dập máy video, hai người bọn họ sinh hoạt không dễ, tiền quẻ Trần Chi Huyền không có ý định muốn. Hôm nay ba quẻ đã coi xong, Trần Chi Huyền lúc đầu muốn trực tiếp đóng lại phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên mấy đầu mưa đạn nhảy ra ngoài, đưa tới chú ý của hắn. Trần Bán Tiên, ta là Lý Hoài A. Thạch Cảm Đương phía dưới đảo ra đồ vật tới. Trần Bán Tiên, ta có thể hay không lại cùng ngươi liên tuyến một lần? Trần Chi Huyền nhìn xem Lý Hoài phát tới mưa đạn có chút không nghĩ ra, Thạch Cảm Đương phía dưới đảo ra đồ vật. Thứ gì? Nghĩ như vậy, Trần Chi Huyền cũng không có đóng lại phát sóng trực tiếp suy nghĩ, trực tiếp cho Lý Hoài lần nữa phát đi một cái video. Bên kia dây kết nối. Trần Bán Tiên, ta muốn lấy mau đem thạch cảm đường cho đổi, lập tức liền tìm người tới trước tiên đem tảng đá này cho chuyển qua một bên mà đi. Kết quả mấy người vừa đem tảng đá dịch chuyển khỏi, chúng ta liền thấy phía dưới vật này, ngươi mau nhìn. Lý Hoài nói, đưa di động nhắm ngay nguyên bản để đó thạch cảm đường địa phương. Thạch cảm đường vốn là đặt ở một cái trên khóm hoa hiện tại tảng đá dịch chuyển khỏi, lộ ra phía dưới đại lượng bùn đất. Mà trong những bùn đất này, Trần Chi Huyền thấy được khối tượng đá màu đen, tượng đá này hơn phân nửa đều bao phủ tại trong đất, chỉ có một khối nhỏ mà lộ ra. Bất quá liền cái này một khối nhỏ, Trần Chi Huyền đã nhận ra thạch điêu này là cái gì. Trấn mộ thú. Cái đồ chơi này là đặt ở trong mộ để lên trấn mộ võ tướng pho tượng hoặc là thần thú pho tượng, có thể dùng cái này trấn nhiếp những cái kia trong mộ, để bọn hắn không dám vào bên trong, đây chính là cái gọi là trấn mộ thú. Trước đó Trần Chi Huyền chỉ thấy sừng nhọn thạch cảm đương bên trên sát khí, chỉ cho là cái kia sát khí nồng đậm đều là bởi vì sừng nhọn sát. Bây giờ thấy cái trấn này mộ thú, Trần Chi Huyền mới biết được, nguyên lai sừng nhọn sát khí như vậy dày đặc là bởi vì cái này. Đây là vật gì nha? Nhìn xem cũng cảm giác âm khí âm u. Cái này Lý Hoài sẽ không phải là đắc tội với người đi. Lý Hoài không phải đã nói rồi sao, nhà này cao ốc văn phòng là hắn vừa mua lại không chừng là có người tính kế trước cao ốc văn phòng chủ nhân. Cho nên, Lý Hoài đây là bị đã ngộ thương. Vậy ai nói chuẩn? Bạn nhất là có người không quen nhìn Lý Hoài, cố ý làm đây này. Trần Bán Tiên nha, cuối cùng là thứ gì? Nhìn xem trách tà khí ta cũng không dám động. Lý Hoài vây quanh trấn mộ thú vòng vo tầm bài vòng, nhìn Trần Chi Huyền nãy giờ không nói gì, hắn hỏi. Đây là trấn mộ thú, hơn nữa còn là từ một cái ngàn năm trong cổ mộ tìm ra trấn mộ thú. Phải biết, trấn mộ thú là khu chủ người sống, thủ hộ người chết có người tại ngôi nhà này cao ốc văn phòng trước thả cái đồ chơi này, đây là muốn cho người tống chúng a. Trần Chi Huyền nói ra. Lý Hoài cựu kinh thương trận, đã sớm giải quá một viên cụ sen tâm, Trần Chi Huyền thốt ra lời này, hắn liền biết được ý tứ trong đó. Trần Bán Tiên, ý lời này của ngươi nói là, cái trấn này mộ thú là vừa vặn vùi vào tới. Nói cách khác, chôn trấn mộ thú người là hướng về phía ta tới. Trần Chi Huyền gật đầu, không sai, cái trấn này mộ thú tuyệt đối là vừa mới vùi vào nơi này, khẳng định chưa đầy 2 tháng, nếu không có khả năng chỉ tụ tập điểm này sát khí. Chương 333. Dã nhân chương 333, dã nhân vậy bây giờ nên làm cái gì? Là muốn trực tiếp đem cái này trấn mộ thú cho móc ra sao? Lý Hoài hỏi Trần Chi Huyền. Là ai làm hiện tại không nóng nảy tìm, hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên đem cái trấn này mộ thú cho lấy ra. Mua cái trấn này mộ thú hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Lý Hoài bây giờ thấy trấn mộ thú cũng cảm giác được toàn thân trên dưới không thoải mái. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút, nói hay là ta tự mình đi một chuyến đi, trấn mộ thú bên trong sát khí sẽ làm người bình thường hại một trận bệnh nặng. Mà lại ở trong đó khả năng còn có ngươi ngày sinh tháng để loại hình đồ vật, ta đi giúp ngươi giải quyết đi. Có thể mời được Trần Chi Huyền xuất thủ, Lý Hoài tự nhiên cao hứng phi thường. Chuyện kế tiếp có thể sẽ liên quan đến Lý Hoài tư ẩn, dù sao hôm nay bà quẻ đã coi xong, Trần Chi Huyền liền trực tiếp đóng phát sóng trực tiếp. Có Trần Chi Huyền tại, trấn mộ thú rất nhanh liền bị đào lên, Trần Chi Huyền còn tại trấn mộ thú thân thể dưới đáy phát hiện Lý Hoài ngày sinh tháng để. Xem ra tay với ngươi người phi thường hận ngươi, hận không thể ngươi đi chết. Người khác thi pháp, cơ bản đều là tại trấn mộ thú trong thân thể nhét cái tờ giấy loại hình. Giống bây giờ loại này trực tiếp đem ngày sinh tháng để khắc vào trấn mộ thú bên trên đây là muốn để trấn mộ thú cùng Lý Hoài tử đập đến cùng ai Trần Bán Tiên, hắn làm thuật pháp này có thể hay không giúp ta quay trở lại. Lý Hoài ánh mắt lấp lóe nhìn cái này khắc lấy hắn ngày sinh tháng để trấn mộ thú, sau đó Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền lắc đầu, thuật pháp này quá mức cấm độc, ta không làm, bất quá ta có thể giúp ngươi giải khai. Một khi ngươi bên này pháp thuật giải khai, bên kia thi thuật người liền sẽ nhận phản vệ, bao quát sai sử thầy phong thủy thương tổn ngươi kẻ cầm đầu. Lý Hoài gật gật đầu, ta đã biết, còn xin Trần Bán Tiên giúp ta phá thuật pháp này. Đi, đúng rồi, nếu muốn biết là ai hại ngươi, cái này rất đơn giản, ngươi chỉ cần chờ một tuần lễ. Chỉ cần nhìn xem trong một tuần lễ này, bên cạnh ngươi bằng hữu cái nào xui xẻo nhất, cái nào nhất tổn thất nặng nề, liền có thể đạt được đến cùng là ai đang hại ngươi. Lý Hoài con mắt lóe sáng sáng gật đầu, ta hiểu được. Giúp Lý Hoài xử lý tốt chuyện bên này đằng sau, Trần Chi Huyền liền trở về đạo quán. Lý Hoài dựa theo Trần Chi Huyền nói tới đợi hơn một tuần lễ, sau đó phát hiện bên cạnh hắn đặc biệt xui xẻo không phải người khác, lại là em vợ của hắn. Hắn em vợ này là cái đỡ không nổi kẻ bất tài, 3 ngày 2 đầu tới cửa làm tiền. Nếu không phải làm phiền ái thêm mặt mũi, Lý Hoài căn bản cũng không muốn phản ứng em vợ này. Nửa năm trước, Lý Hoài trong tay có cái đơn đặt hàng lớn, em vợ hắn không biết từ chỗ nào có được tin tức, không phải muốn kiếm một chén canh. Nhưng là cái này đơn đặt hàng lớn phi thường trọng yếu, em vợ là cái gì tính nết, Lý Hoài na là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn kiên quyết tự tuyệt em vợ. Bởi vì chuyện này, Lý Hoài thê tử còn cùng hắn sinh 2 tháng khí. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình em vợ vậy mà lại bởi vì chuyện này, hận hắn, hận đến muốn để hắn đi chết. Lý Hoài lần này cũng là phát hung ác, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho thê tử của mình, sau đó để nàng lại tuyển, buộc nàng làm ra lựa chọn. Từ khi mua dãy kia cao ốc văn phòng, ta trên phương diện làm ăn không thuận, 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện cho nên tụ đường, ngươi cũng là đi. Đệ ngươi làm cái này pháp, mặc dù chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào ta một người, nhưng là ngươi, còn có ở nơi khác đi học hải tử, có thể một cái đều không có chạy mất. Giết chết, ta làm tàn phế hải tử, liền lấy ngươi cái dạng này, ngươi có thể đem nắm lấy ra sẵn sao? Đoán chừng cuối cùng đều làm lợi đệ ngươi đi. Đệ ngươi vì tiền, đối xử như thế chúng ta một nhà, ngươi cũng nên làm ra quyết định, đến cùng lựa chọn giúp ai. Lý Hoài thê tử mặc dù có chút đỡ đệ, nhưng nàng không phải phù đệ mà, cũng không phải đồ đần. Làm ra lựa chọn đằng sau, Lý Hoài thê tử cũng không tiếp tục chịu gặp đệ, Lý Hoài cũng không có đối với em vợ xuất thủ, chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Không ra một tháng, Lý Hoài tiểu cứu tử bị hắn đến đỡ dựng lên công ty đóng cửa, hắn còn thiếu một số tiền lớn. Tuyết bên trên lại thêm xương, thiếu nhiều tiền như vậy, tỷ phu lại không chịu hỗ trợ, Lý Hoài em vợ liền lái xe chạy trốn. Kết quả tại chạy trốn trên đường gặp tai nạn xe cộ, người mặc dù không chết, nhưng là nửa người tê liệt, người nửa đời sau đều muốn tại trên giường bệnh sinh sống. Trần Chi Huyền vừa về đến trong phòng, liền nghe phía ngoài ồn ào tựa hồ không giống như là khách hành hương tới dân hương. Mở cửa đi ra ngoài, Trần Chi Huyền liền thấy Khương Thừa Tuyên, Tĩnh Dương, Tĩnh Hàm bọn hắn chính vây quanh Diêm Cao nói chuyện đâu. Nhìn Trần Chi Huyền đi ra ngoài, Diêm Cao lập tức cao hứng đứng lên, "Trần Bán Tiên, ngươi rốt cục ra ngoài rồi, vừa mới ta tới tìm ngươi, ngươi mấy tên đồ đệ này làm sao đều không cho ta đi bảo?" Trần Chi Huyền nhìn qua Diêm Cao tướng mạo, liền biết người này là tới muốn cầu cảnh hắn. "Tại sao lại xảy ra chuyện gì?" Diêm Cao ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói chuyện này có chút khó giải quyết. Trần Chi Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua làm bộ Diêm Cao, cười lạnh một tiếng, ngồi ở Khương Thừa Tuyên nhường lại trên chỗ ngồi. "Ngươi nói một chút, có thể để ngươi tới tìm ta sự tình, có mấy chuyện là không khó giải quyết." Diêm Cao ra mặt dày cười hắc hắc, nhìn trái phải mà nói hắn, cho Trần Chi Huyền nói đến chính sự. "Ngài không phải mới giải quyết một kiện vạn người hố sự tình sao? Trong tay của ta cũng có một kiện." Diêm Cao đạo. Trần Chi Huyền nhíu mày, "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong thời gian ngắn xuất hiện hai cái vạn người hố, các ngươi những này bộ môn đặc thù người đều đang làm gì? Hơn hai vạn người hư không tiêu thất, đến bây giờ mới phát hiện, ngươi không cảm thấy các ngươi rất thất trách sao?" Diêm Cao thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói nghiêm túc, "Lần này vạn người hố không giống mới, lần này vạn người hố địa điểm là tại Thần Nông Giá chỗ sâu. Mà lại, không phải chúng ta những người này, ta nghe bên kia bộ môn đặc thù phản hồi về tới tin tức nói ra, những người này toàn bộ đều là dã nhân. Trước kia, thậm chí đến bây giờ, đều có người nói Thần Nông Giá chỗ sâu có dấu dã nhân. Nhưng là đây chỉ là tin đồn, là có hay không có dã nhân tồn tại, vấn đề này thật sự có đợi thương thảo." "Dã nhân? Lời này các ngươi tin sao?" Trần Chi Huyền hỏi lại. Diêm Cao gật đầu, "Ta tin, bởi vì cái này vạn người trong hố thi cốt phi thường cổ quái, đầu to, cổ ngắn, cánh tay cực kỳ dài, dài quá gối đóng một loại kia. Ngay từ đầu bên kia bộ môn đặc thù người cho là thi cốt này khả năng không phải nhân loại mà là một chút tinh tinh hoặc là con khỉ. Nhưng là trải qua kiểm tra đo lường, những thi thể này đích đích xác xác đều là người không sai. Những hài cốt này đều quá mức kỳ quái, cùng chúng ta xương cốt cũng không giống nhau, chẳng lẽ cứ như vậy còn không thể chứng minh bọn hắn là dã nhân sao?" Nghe Diêm Cao nói như vậy, Trần Chi Huyền dâng lên lòng hiếu kỳ, hắn đi vào thế giới này không đủ một năm, nhưng lại cùng lúc đầu Trần Chi Huyền dung hợp ký ức. Bởi vậy Trần Chi Huyền cũng coi là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Dã nhân, hắn là thật thật tò mò. "Còn gì nữa không? Các ngươi cũng chỉ là phát hiện cái bạn người hố, liền vội vội vàng vàng tới tìm ta. Không có khả năng đi. Còn có chuyện gì một đạo nói đi." Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút, đã quyết định đi xem một chút, sau đó hỏi Diêm Cao, nhìn xem phía dưới còn có hay không cái gì sự tình. Chương 334. Kỳ quái xích hồng chi sắc. Chương 334. Kỳ quái xích hồng chi sắc. Diêm Cao gật đầu nói, "Còn có hai kiện tương đối chuyện cổ quái. Thứ nhất, những này dã nhân thi cốt nhan sắc không đối. Người bình thường thi cốt đều là màu trắng mà những này dã nhân thi cốt thì là màu đỏ, không phải máu tươi cũng không phải thuốc nhuộm, xương cốt thật từ trong ra ngoài đều là màu đỏ. Hai, chính là cái này vạn người hố, tí xíu âm khí đều không có. Tí xíu âm khí đều không có." Trần Chi Huyền hỏi cái nghi vấn này. "Vạn người hố làm sao có thể một chút âm khí đều không có? Coi như đem cái này một vạn người quỷ hồn toàn bộ đều bắt đi, đều ăn. Chỉ cần có thi thể tại, vạn người hố liền không khả năng không có âm khí. Nhưng là hiện tại những này Thần Nông Giá cái này vạn người hố, nhưng không có âm khí, cái này thật sự là rất cổ quái. Các ngươi có nghĩ tới hay không không có âm khí khả năng cùng những thi cốt kia toàn bộ đều biến thành màu đỏ có quan hệ?" Trần Chi Huyền sờ lên cằm trầm tư nói. Diêm Cao khổ khuôn mặt, "Cũng là bởi vì cha không được, cho nên mới tìm đến Trần Bán Tiên ngươi nha. Chuyện này thực sự quá mức cổ quái, hơn nữa còn xuất hiện tại Thần Nông Giá chỗ sâu, đến bây giờ Thần Nông Giá đều là một cái tồn tại thần bí, liền ngay cả chúng ta bộ môn đặc thù cũng không dám vào nhập nơi này. Thần Nông Giá chẳng những là lớn nhất một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong còn có rất nhiều đặc thù từ trường tồn tại. Bộ môn đặc thù người không phải, không có tới dò xét Thần Nông Giá thập tử nhất sinh, dân gia liền rốt cuộc không người nào dám bước vào Thần Nông Giá chỗ sâu. Lần này vạn người hố mặc dù xem như tại Thần Nông Giá chỗ sâu, nhưng là bên này nguy hiểm ít, bộ môn đặc thù người cũng coi như đem bên này chung quanh đều cho thăm dò rõ ràng. Nhưng là lại sâu một điểm khoảng cách, bọn hắn cũng không dám tiến vào." Trần Chi Huyền gật đầu, linh khí mặc dù lui về lòng đất, nhưng là có chút có đạo hạnh yêu ma quỷ quái, hay là sống tiếp được, đồng thời một mực sống đến nay. Bên ngoài bọn hắn khả năng không dám làm càn như vậy, có khả năng nhất là toàn bộ đều lui về ẩn nấp trong núi rừng. Mà Thần Nông Giá chính là ở trong đó bí mật nhất chỗ. Trần Chi Huyền hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị đáp ứng Diêm Cao đi một chuyến, liền đối mặt hai cặp sáng lấp lánh con mắt. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm một tả một hữu nhìn xem Trần Chi Huyền, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Không được." Trần Chi Huyền gọn gàng dứt khoát nói. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm trong mắt quang mang lập tức liền tản, sư phụ Trần Chi Huyền lắc đầu, "Nũng nịu cũng không được, lần này sự tình có gì đó quái lạ, mà lại các ngươi không có nghe Diêm Cao nói sao, chuyện lần này phát sinh ở Thần Nông Giá bên trong. Chỗ kia là phi thường bị dị lại nguy hiểm, hai người các ngươi đi, chỉ có thể coi là cho ta cản trở. Không đến liền không đi thôi, làm gì đã kích người nha." Tĩnh Hàm quyết miệng. Trần Chi Huyền nói lần này là thật không có khả năng mang các ngươi đi, lần sau có cơ hội tuyệt đối mang lên hai người các ngươi, được không? Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm lập tức liền cao hứng. Trần Chi Huyền bình thường mặc dù không tính rất nghiêm khắc, nhưng là nói một không hai, hắn nói lần sau sẽ dẫn bọn hắn đi, liền nhất định sẽ làm như vậy. Hắc, hai tiểu hài nhi vẫn rất dính người. Diêm Cao ở một bên ôm cánh tay, khôi hài nói đạo. Sau đó bị Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm hai cái đại bạch nhãn. Diêm Cao nhìn xem cái này hai hài tử xông chính mình mắt trận trắng cũng không dám nói cái gì, vạn nhất chính mình trào phúng quá mức, cái này hai tiểu hài nhi đè xuống chính mình đánh một trận làm sao bây giờ? Hắn nhưng đánh bất quá cái này hai tiểu hài nhi. Trần Chi Huyền cùng Khương Thừa Tuyên nhìn thấy Diêm Cao ăn quả đắng dáng vẻ, rất không khách khí bật cười. Diêm Cao ra mặt cực dày, ngay cả đỏ đều không mang theo đỏ, tốt tốt, đừng cười, Trần Bán Tiên, chúng ta đi thôi. Trần Chi Huyền buồn cười lấy nhìn Diêm Cao, chúng ta, ngươi còn muốn đi à? Còn muốn lấy cọ một cọ Trần Chi Huyền tuấn gì? Nghe nói như thế, Diêm Cao lập tức ngây dại, làm sao? Không mang theo ta sao? Tại sao muốn mang ngươi? Thần nông giá bên kia không phải có các ngươi bộ môn đặc thù người có đây không? Lại nói, hai người bọn họ đi cùng đều là kéo ta chân sau, huống chi là ngươi đây. Trần Chi Huyền chân thành đặt câu hỏi, Trần Bán Tiên, ngươi có cần hay không như thế đâm tâm ta? Diêm Cao lần này ra mặt rốt cục dày không nổi chèn ngực sắc khóc. Trần Chi Huyền không để ý hắn, quay người, bóng người liền biến mất không thấy. Ha ha, chúng ta còn có lần tiếp theo, ngươi có sao? Tĩnh Hàm hướng về phía Diêm Cao thẻ lưỡi, muốn nói vừa mới Diêm Cao đều nhanh muốn khóc, hiện tại hắn đã khóc. Tĩnh Dương đến cùng là cái người phúc hậu, không muốn xem chính mình hơn một vạn tuổi sư đệ khi dễ người, đi lên nhảy dựng lên, vô vô Diêm Cao bà bay. Sư phụ ta không để cho ngươi đi, là vì tốt cho ngươi, vừa mới ngươi nói đi thôi thời điểm, gương mặt ngươi bỗng nhiên thay đổi một chút, trở nên có chút xích hồng, đó cũng không phải là họa sát thân, tóm lại có chút quỷ dị, khả năng cùng ngươi nói tới xương cốt màu đỏ có quan hệ. Nếu như ngươi thật đi theo, không chừng ngươi chính là cái kia xương cốt màu đỏ bên trong một cái. Diêm Cao nhíu mày, ngươi nói đều là thật, không phải là gạt ta a? Tĩnh Hàm không vui nhíu mày, sư minh của ta từ trước tới giờ không nói dối. Nhìn sư minh đệ hai cái đều như vậy nói, Diêm Cao nhất kiểm như có điều suy nghĩ. Thần nông giá. Trần Chi Huyền hỏi Diêm Cao muốn tọa độ cụ thể đằng sau, liền lợi dụng quỷ môn quan đi tới thần nông giá bên trong. Sự xuất hiện của hắn không hề có điểm báo trước, đem đứng tại vạn người cạnh hố bên trên đang nghiên cứu thi cốt người đều giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Bên trong một cái nữ nhân đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn Trần Chi Huyền. Nữ nhân này không biết Trần Chi Huyền, bên người nàng đứng đấy có ngoài hai người lại là nhận biết, một trái một phải kéo lại tay của nữ nhân cánh tay. Tơ Liễu, đây chính là Trần Bán Tiên. Bên trái người giữ chặt Tơ Liễu thời điểm, nói khẽ với nàng nói ra. Đứng tại Tơ Liễu bên trái người, thì là một cái hơn 50 tuổi nam nhân trung niên, hẳn là bên này người phụ trách. Trần Bán Tiên tốt, tên gọi Giang Đào, hai vị này là ta bộ môn đặc thù đồng sự, Trương Long Tơ Liễu. Giang Đào nói, hướng Trần Chi Huyền đưa tay ra. Mà Trần Chi Huyền lại nhíu mày, ánh mắt từng cái đảo qua Giang Đào ba người tướng mạo. Ba người này tướng mạo, ấn đường chỗ toàn bộ đều lóe ra kỳ quái xích hồng chi sắc, cái này không giống như là họa sát thân dấu hiệu. Tơ Liễu cũng là từ người khác trong miệng nghe nói qua Trần Chi Huyền đại danh, nhưng là nàng không thích chơi điện thoại, cũng từ trước tới giờ không nhìn phát sóng trực tiếp, bởi vậy đối với Trần Chi Huyền cũng không hiểu rõ. Bây giờ nhìn Trần Chi Huyền một mực cau mày nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn, không có chút nào đem Giang Đào để ở trong mắt bộ dáng, nàng lập tức liền cảm giác được Trần Chi Huyền quá kiêu ngạo. Đội trưởng của chúng ta tay còn đưa đâu? Tơ Liễu lớn tiếng nói. Trần Chi Huyền hoàn hồn, ánh mắt từ ba người trên khuôn mặt dịch chuyển khỏi, sau đó đặt ở Giang Đào trên tay. Ta trước khi đến, ba người các ngươi có phải hay không đều chạm qua những này xương cốt màu đỏ? Trần Chi Huyền đột nhiên hỏi Giang Đào. Giang Đào trên tay mang theo hai tầng bao tay cao su, nhưng Trần Chi Huyền vẫn có thể nhìn thấy, có một cỗ quỷ dị khói hồng bám vào đến trên tay của hắn. Nghe Trần Chi Huyền lời nói, Giang Đào đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền túi đầu nhìn hướng tay của mình. Đúng vậy, ba người chúng ta đều đụng phải những này xương cốt màu đỏ. Chẳng lẽ trên tay của ta lây dính thứ gì sao? Nhưng là ta mang theo hai tầng bao tay cao su. Chương 335. Phượng Hoàng Xương chương 335. Phượng Hoàng Xương Trần Chi Huyền ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo Giang Đào trên bàn tay bám vào xương mù màu đỏ. Phía sau hai người Tơ Liễu cùng Trương Long liếc nhau, đều cảm giác được không thích hợp, nín hơi ngưng thần nhìn xem hai người, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Trần Chi Huyền nhìn hai vòng, chỉ cảm thấy khói mù này mơ mơ hồ hồ một tầng, nhưng lại một mực bao phủ tại Giang Đào trên bàn tay. Nghĩ đến, Trần Chi Huyền buông tay, chậm rãi tới gần nơi này một tầng màu đỏ xương mù, tựa hồ là muốn đưa tay đụng vào. Ngay tại Trần Chi Huyền tay cách Giang Đào tay còn có 2-3 cm thời điểm, những xương mù này bỗng nhiên giống như là đột nhiên sống lại một dạng, tựa hồ là người thấy cái gì để bọn hắn hưng phấn đổ vật, dương nhanh múa bước lấy liền muốn hướng Trần Chi Huyền tay bay đi. Trần Chi Huyền một mực chú ý đến những xương mù này, lập tức liền phát hiện những xương mù này động tác, hắn lập tức rút tay về, những xương mù này không có muốn bám vào đổ vật, không cam lòng lại đi trước phiêu tán một khoảng cách, lúc này mới hết hy vọng lần nữa về tới Giang Đào trên tay. Trong mắt của ta, ba người các ngươi trên tay đều lây dính một chút màu đỏ xương mù, những xương mù này tựa hồ là sống, tựa như là ký sinh trùng một dạng, mà lại ba người các ngươi tướng mạo cũng có chút cổ quái, ấn đường chỗ đều bị cổ quái hào quang màu đỏ nơi bao bọc, ta muốn khả năng cùng những này xương cốt màu đỏ có quan hệ. Giang Đào nhìn một chút hai tay của mình, trừ bao tay cao su bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là hắn tin tưởng Trần Chi Huyền nói tới. Trần Bán Tiên, vậy theo như lời ngươi nói, cái này màu đỏ xương mù đến cùng là cái gì? Cùng loại với âm khí một loại khí tức, hay là độc dược gì? Lại hoặc là cổ trùng? Trần Chi Huyền lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại vật này, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là nói là cổ trùng lời nói, ta lại cảm thấy không quá giống, bất quá ngược lại là có thể dùng đồ vật thử một lần. Tơ Liễu cùng Trương Long nghe Giang Đào Trần Chi Huyền hai người nói chuyện, nhìn Trần Chi Huyền tựa hồ là muốn làm những thứ gì, các nàng hai người đều thật tò mò, sau đó hướng bên này đi hai bước, muốn nhìn một chút Trần Chi Huyền đến cùng muốn làm gì. Trần Chi Huyền hướng phía nơi xa duỗi một chút tay, rất nhanh một vệt kim quang chói buộc một con chim bay về tới trên tay của hắn. Đây là một cái còn nhảy nhót tương bừng chim bay, Trần Chi Huyền đem chim bay phóng tới trên mặt đất, sau đó ra hiệu Giang Đào đụng vào hắn. Giang Đào đã minh bạch Trần Chi Huyền muốn làm gì, hắn lập tức đưa tay dây vào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Trần Chi Huyền nhìn thấy nguyên bản Giang Đào trên tay sương mù màu đỏ, tại tiếp xúc đến chim nhỏ trong nháy mắt, đột nhiên phồng lớn, sau đó đem toàn bộ chim nhỏ toàn bộ đều nuốt chửng lấy. Những này màu đỏ sương mù rất nhanh liền tràn ngập chim nhỏ toàn thân. Trần Chi Huyền mở ra thiên nhãn, nhìn xem bị sương mù màu đỏ bao quanh chim nhỏ, sau đó phát hiện màu đỏ từng điểm bám vào chim nhỏ trên xương cốt. Giống như là nhiên liệu bình thường, trong nháy mắt, chim nhỏ xương cốt liền đã biến thành màu đỏ bao quát nội tạng của nó, đều biến thành loại kia cổ quái lại bắt mắt màu đỏ. Thấy cảnh này đằng sau, Trần Chi Huyền ngẩng đầu nhìn trước mặt Giang Đào ba người. Ba người nguyên bản đều đang nhìn chăm chú Trần Chi Huyền, chỉ là hắn vừa mới cúi đầu, bởi vậy cũng không có nhìn thấy Trần Chi Huyền sinh ra biến hóa con mắt. Lúc này ba người một cùng Trần Chi Huyền hai con ngươi màu vàng nóng đối mặt, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, tựa hồ trong lúc đột nhiên liền bị người kéo hết toàn thân cao thấp quần áo, hoàn toàn từ trong ra ngoài bại lộ tại Trần Chi Huyền trong mắt. Đây khả năng là một loại bệnh truyền nhiễm, loại này màu đỏ sương mù có thể là độc, cũng có thể là oan linh, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tóm lại, hiện tại các ngươi cùng chim nhỏ này một dạng, toàn thân cao thấp, bao quát xương cốt toàn bộ đều biến thành màu đỏ. Trần Chi Huyền đồng tử khôi phục bình thường, sau đó đối với ba người nói. Giang Đào ba người sắc mặt đều là biến đổi, Tơ Liếu càng là theo bản năng đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình, hắn đem quay đầu nhìn xem cái kia vạn người trong hố màu đỏ thi cốt, đông nhiên dùng mình một cái. Ba người chúng ta xương cốt đều biến thành màu đỏ. Vậy chúng ta có thể hay không chết nha? Có thể hay không trở nên cùng cái này vạn người trong hố thi cốt một dạng? Tơ Liếu càng nghĩ càng sợ sệt, mặt đều trở nên trắng bạch đứng lên. Trần Chi Huyền lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá các ngươi cũng không cần như vậy sợ sệt, hiện tại chúng ta muốn trước hiểu rõ cái này màu đỏ hơi khói rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cần có thể minh bạch đây là vật gì, tìm hiểu nguồn gốc luôn có thể đem các ngươi cấp cứu xuống tới. Còn có, ta muốn hỏi các ngươi, trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài, còn có ai tiếp xúc qua cái này vạn người hố, hoặc là đụng vào qua trong này màu đỏ thi cốt? Đụng vào qua màu đỏ thi cốt liền sẽ nhiễm sương mù màu đỏ, cái đồ chơi này liền cùng ôn dịch giống như không thể không phòng. Giang Đào cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói có, trừ ba người chúng ta bên ngoài còn có bốn người. Bên trong một cái người bình thường, là bản địa một nhà thợ săn, hắn bị hai người mời làm người dẫn đường, lên núi tới. Một cái khác chính là chúng ta bộ môn đặc thù đồng sự, hắn tạm thời phụ trách vận chuyển vật tư, hắn lúc này cũng nhanh trở về. Bốn người này hiện tại cũng không ở nơi này, chứng minh bọn hắn đã cùng ngoại nhân tiếp xúc. Trần Chi Huyền nhíu mày, một lát sau móc ra một tấm thiên nhãn phủ, thử cho Giang Đào mở một chút tiên nhãn. Giang Đào chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, các loại nháy hai lần con mắt đằng sau, liền có thể nhìn thấy trên tay mình sương mù màu đỏ. Thế nào có thể nhìn thấy sao? Trần Chi Huyền hỏi Giang Đào. Giang Đào ánh mắt phức tạp gật đầu, nhìn xem hai tay của mình, hắn cảm thấy hắn khả năng sống không được bao lâu. Hữu dụng là được, Trần Chi Huyền gọi điện thoại đem chuyện nơi đây cho người phụ trách Lý Thiện Thủy nói, sau đó cho hắn đưa qua 10 cái thiên nhãn phủ. Để hắn nhanh đi truy tra một chút mặt khác ba người hạ lạc, đem tất cả nhiễm màu đỏ hơi khói người, toàn bộ đều trước khống chế lại. Lý Thiện Thủy nghe chút, liền biết chuyện này đại phát không dám chế lại, vội vàng tự mình đi làm. Tìm đến bản địa thợ săn làm người dẫn đường hai người kia là thân phận gì? Bọn hắn đang yên đang lành đến thần nông giá làm gì? Trần Chi Huyền cùng Lý Thiện Thủy bắt chuyện qua đằng sau, liền hỏi bên người Giang Đào. Giang Đào nói cái kia hai người là thời phong thủy, bọn hắn tiến thần nông giá là vì tìm Phượng Hoàng Sương. Cái quái gì? Phượng Hoàng Sương? Đó là thập đồ vật, thảo dược, hay là nói cái gì ngôn ngữ trong nghề? Trần Chi Huyền một mặt không hiểu hỏi, cũng không thể thật là Phượng Hoàng Sương có đi. Coi như trên thế giới này có thần thú Phượng Hoàng, Sương kia cũng không thể lại mai táng tại thần nông giá bên trong. Thần thú đều có thần thú mộ, thần thú sau khi chết là sẽ không tùy tiện tìm một chỗ an nghỉ vô luận như thế nào chống đỡ một hơi, bọn hắn cũng sẽ trở lại thần thú mộ bên trong. Mà lại cái này thần thú mộ vô cùng bí ẩn, là ở vào dị thời không bên trong, chỉ có bản tộc huyết mạch thần thú mới có thể mở ra. Giang Đào gật đầu, chính là Phượng Hoàng Sương cốt, hai người kia đạt được trưởng bối tự viết, nói là tại 200 năm trước, thần nông giá chỗ sâu đã từng vẫn lạc qua một cái Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Sương chính là hiếm thấy chất bảo, có được liền có thể đến vĩnh sinh. Cái này hai ngốc huyết liền tin khắp nơi cho người khác nói khoác, kết quả là có hai phú hào dùng tiền mướn cái này hai ngốc huyết tìm đến Phượng Hoàng Sương. Ai biết cái này hai ngốc huyết cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tìm cái bản địa hướng dẫn du lịch, mang người liền đến. Trần Chi Huyền sau khi nghe khỏe miệng giật giật, quả nhiên là ngốc huyết. Bọn hắn ở chỗ này vòng vo 2-3 ngày, làm sao đều đi ra không được, cái này hai ngốc huyết một cái cầm la bàn, một cái cầm chiêu hồn phiên ngay ở chỗ này làm liên pháp. Cũng không biết là vận khí tốt hay là chó ngáp phải rồi, thật đúng là gọi hai người phá cái chướng nhãn pháp, sau đó bọn hắn liền phát hiện Trần Chuỷ tại tầng ngoài màu đỏ thi cốt. Nguyên bản bọn hắn coi là những này xương cốt màu đỏ chính là Phượng Hoàng Sương, về sau càng đảo càng nhiều càng đảo càng nhiều, ba người rốt cục ý thức được là lạ. Cái này hai ngốc huyết nhận biết bộ môn đặc thù người, nhìn, phát hiện nhiều như vậy cổ quái thi thể, trực tiếp liền báo cho bộ môn đặc thù. Sau đó chúng ta mấy cái liền thụ mệnh tới điều tra chuyện này. Chương 336. Dây leo khát máu chương 336. Dây leo khát máu phát hiện màu đỏ thi cốt đến bây giờ cũng bất quá mới 3 ngày, ban đầu phát hiện ba người kia hiện tại cũng tại trong bộ môn đặc thù. Nhưng sự tình không có tra rõ ràng trước đó, bọn hắn còn không thể rời đi. bởi vậy cùng bọn hắn từng có tiếp xúc bộ môn đặc thù nhân viên, trong đó có 7 vị bị bọn hắn lây bệnh màu đỏ hơi khói. Mà Giang Đào bọn hắn một cái khác đồng sự thì là đi một cái chợ nông dân mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn. Hắn cùng trong đó hai người sinh ra thân thể tiếp xúc, hai người kia lại cùng nó người nhà, bằng hữu hoặc là mặt khác đến mua món ăn người sinh ra thân thể tiếp xúc. Hai ngày thời gian, hết thể có 108 người bên trong chiêu. Lý Thiện Thủy mang theo 9 cái bộ môn đặc thù người, đem cái này 108 cá nhân hai ngày này gặp mặt toàn bộ đều đã điều tra một lần, xác định không có bỏ sót, mới đem những người này toàn bộ đều tạm thời khống chế lại. Người chúng ta đều khống chế lại, nhưng là cũng không thể một mực cứ như vậy bị chúng ta chụp lấy, hay là đến tra rõ ràng những này màu đỏ hơi khói rốt cuộc là thứ gì. Lý Thiện Thủy tự mình chạy tới một chuyến, nhíu mày nhìn xem vạn người trong hố màu đỏ thi cốt, đối với Trần Chi Huyền nói: "Đây là tự nhiên, chỉ bất quá bây giờ một điểm đầu mối đều không có, cái kia hai cái thời phong thủy, các ngươi hay là trước thẩm nhất thẩm đi. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì tới? Phượng Hoàng Xương mánh lưới này, không nhất định là thật." Trần Chi Huyền đối với Lý Thiện Thủy nói. Lý Thiện Thủy gật đầu: "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, người của ta đã đang thẩm vấn hỏi bọn hắn hai cái." "Vậy được, vậy nếu là không có chuyện, ngươi trước hết rời đi. Nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm, nếu như dựa vào phương pháp khác cũng có thể truyền bá lời nói, ngươi đợi ở chỗ này thời gian càng dài, càng khó xử lý." Lý Thiện Thủy chăm chú đối với Trần Chi Huyền nói: "Trần tiểu hữu, chuyện này thật chỉ có thể dựa vào ngươi, còn xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Trong bộ môn đặc thù nhân tài vốn là không nhiều, cái này nếu là lập tức gãy 10 cái, bọn hắn thật sẽ xuất huyết nhiều." Trần Chi Huyền nói: "Ta sẽ cố hết sức." Lý Thiện Thủy rời đi về sau, Giang Đào, Liễu Húc cùng Trương Long, còn có đi chọn mua cái kia đồng sự Lý Phi Phạm, đều nhìn Trần Chi Huyền: "Hiện tại chúng ta nên làm những thứ gì?" Bốn người bọn họ vốn là kiểm tra thi cốt, nhưng là hiện tại những hài cốt này bọn hắn không dám đụng. "Ngươi có phải hay không mang đến mấy cái lều vải? Nếu không trước tiên đem lều vải đóng tốt, về phần xương mù màu đỏ sự tình, ta một điểm đầu mối đều không có. Trước tiên đem lều vải đóng tốt, chuyện sau đó từ từ sẽ đến đi." Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại Giang Đào bọn hắn đã đem Trần Chi Huyền trở thành chủ tâm cốt, Trần Chi Huyền để làm gì bọn hắn liền làm cái đó. Bốn lều vải đóng tốt, Trần Chi Huyền chọn lấy một đỉnh lều vải đi vào, còn để Giang Đào cùng một chỗ đi theo. "Ta muốn thử một chút có thể hay không tức đoạt một chút xương mù màu đỏ đi ra, ngươi đem vươn tay ra đến, không nên động là được." Trần Chi Huyền đối với Giang Đào nói ra. Giang Đào làm theo, vươn tay của mình. Trần Chi Huyền nếm thử tính đưa vào một tia linh khí, muốn đem Giang Đào toàn bộ tay đều cho bao trùm, ai biết linh khí tại đụng chạm lấy xương mù màu đỏ trong nháy mắt, lại bị xương mù nuốt chửng lấy. Vậy mà có thể thôn vệ linh khí. Trần Chi Huyền kinh ngạc nhìn xem xương mù màu đỏ. Suy nghĩ một chút, ngưng tụ ra một sợi âm khí, kết quả cũng bị xương mù màu đỏ nuốt chửng lấy. Khói mù này lại còn có thể thôn vệ âm khí, chắc không được cái này vạn người hố một tia âm khí cũng không có, nghĩ đến đều bị những này màu đỏ xương mù ăn hết. Giang Đào Thiên Nhãn vẫn chưa đóng cửa bế, vừa mới một màn kia hắn cũng nhìn thấy. "Trần Bán Tiên, ngươi nói đây có phải hay không là trong truyền thuyết ma khí a?" "Yêu ma chi khí?" Giang Đào hỏi dò. Giang Đào mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là gia tộc của hắn có thể đã từng truyền thừa quá ngàn năm trước đó cũng là đi ra tu sĩ. Bởi vậy trong nhà cũng có một chút bí ẩn điện tịch, hắn thân là Giang gia dòng chính, tự nhiên cũng là đọc thuộc lòng qua. Đối với ngàn năm trước đó yêu ma tung hành, linh thú khắp nơi trên đất thế giới, vẫn có thể thấy được một hai. Trần Chi Huyền nghe Giang Đào lời nói sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng thế, hắn mặc dù ở tu chân giới lăn lộn qua, nhưng là không có đi qua minh giới cùng ma giới. Tu chân giới các loại khí tức nó là rõ ràng, nhưng là mặt khác nhị giới đồ vật, hắn liền không có thấy qua. Trần Chi Huyền nghĩ đến, móc ra một cái bình sứ, đem mị ma từ bên trong cho túm đi ra. "Nhận biết cái này màu đỏ hơi khói là cái gì không?" Trần Chi Huyền hỏi mị ma. Mị ma bị giam tại trong bình sứ, mỗi ngày đều bị tam muội chân hóa đốt, thỉnh thoảng còn cùng hàng xóm mặt anh nhau nhau hai câu, thời gian cứ gọi là qua một cái hỏng bét. Ta rốt cục đi ra. Mị ma nhìn thấy phía ngoài ánh nắng, ngạc nhiên hơi kém khóc lên. Trần Chi Huyền một thanh nắm chặt mị ma tóc, để nàng trở lại bên cạnh mình, tranh thủ thời gian nhìn xem cái đồ chơi này là cái gì. "Nếu có thể nói ra cái một hai, ta liền thả ngươi đi ra chơi hai ngày, nếu không, nhanh đi về bị hỏa thiêu." Mị ma trong khoảng thời gian này đều bị đốt đen, vừa nghe đến Trần Chi Huyền nguyện ý để nàng đi ra chơi hai ngày, cao hứng cùng cái gì giống như sau đó liền đem ánh mắt bỏ vào Giang Đào trên tay. "A." Mị ma ồ lên một tiếng, sau đó xích lại gần Giang Đào tay nhíu mày. Giang Đào nhìn xem cái này hắc bất long đông đồ chơi có chút sợ sệt, bất quá nhìn Trần Chi Huyền ở bên người, liền để xuống tâm đến, để cái này cùng than đen một dạng đồ vật, cẩn thận nhìn mình chằm chằm tay. Mị ma nhìn hồi lâu, sau đó lắc đầu, "Ta cũng nhìn không ra đây là cái gì, nhưng là cố khí tức này ta lại có chút quen thuộc, cái này giống như có điểm giống khát máu dây leo khí tức." Trần Chi Huyền vội vàng hỏi, "Khát máu dây leo? Đó là cái gì?" "Khát máu dây leo là một loại sinh trưởng tại ma giới cây cối, nó mặc dù là dây leo, nhưng lại thật sự là ma. Hắn lấy thiên hạ sinh linh máu làm thức ăn, lấy hồn phách là chất dinh dưỡng, cho nên bị khát máu dây leo bắt được sinh linh đều sẽ bị hút thành người khô, cuối cùng ngay cả linh hồn đều sẽ bị thôn phệ." Giang Đào nghe mị ma lời nói, chỉ cảm thấy từng cỗ băng lãnh hàn khí từ bàn chân bốc lên đi lên, sau đó chuyển khắp toàn thân. Trần Chi Huyền thì là nhìn thoáng qua mị ma, "Ngươi nói cái này xương mù màu đỏ khí tức cùng khát máu dây leo giống, đó chính là nói, cùng chân chính khát máu dây leo khí tức cũng không giống nhau, có đúng không?" Mị ma xác định gật đầu, "Ma giới có một chỗ rừng rậm tràn đầy loại này khát máu dây leo, ta đi qua rất nhiều lần, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm." "Cái kia, ngươi biết khát máu dây leo có cái gì đặc biệt công dụng?" Suy nghĩ một chút, bị ma lắc đầu, "Không có chứ, dù sao tại ma giới là không có." Giang Đào nói Trần Bán Tiên, nay sẽ không phải là có người đạt được khát máu dây leo, sau đó phát hiện hắn kỳ diệu tác dụng. Đằng sau liền dùng khát máu dây leo luyện chế ra một loại nào đó dược vật, muốn đạt tới mục đích nào đó. Trần Chi Huyền nhìn xem Giang Đào toàn thân cao thấp đều biến thành xương cốt màu đỏ, không nói gì. Sự tình đến cùng như thế nào ai cũng không biết, nhưng là Trần Chi Huyền có dự cảm, Giang Đào bọn hắn hiện tại loại tình huống này vô cùng nguy hiểm. Bị Ma nhìn Trần Chi Huyền cùng Giang Đào ngay tại nói chuyện với nhau, tựa hồ không có phát hiện bộ dáng của nàng, nàng trong mắt vòng vo hai vòng, quay người liền muốn chạy. Còn không có bay bao xa, liền bị Trần Chi Huyền bức tóc lại nhét vào trong bình. Lúc đầu muốn nói thả ngươi đi ra chơi hai ngày, kết quả ngươi lại muốn chạy, vậy liền trở về tiếp tục đùa lửa đi. Chương 337. Ba nữ nhân chương 337, ba nữ nhân đằng sau Trần Chi Huyền lại thử một chút biện pháp, lá bùa trúc do thuật đều dùng một lần, Giang Đào trên người bọn họ xương mù màu đỏ vẫn không có phản ứng. Giang Đào nói nếu không trước hết như vậy đi, mặc dù xương cốt của chúng ta đều biến thành màu đỏ, nhưng lại không có đổi hỏng dấu hiệu. Liên đợi đến xem một chút đi, nhìn mấy ngày nữa, thân thể của chúng ta có thể hay không sinh ra một chút biến hóa. Trần Chi Huyền cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, bởi vậy, đồng ý Giang Đào đề nghị. Để Giang Đào bốn người bọn họ tại trong lều vải nghỉ ngơi, Trần Chi Huyền thì là đi tới cái này vạn người bên hố bên cạnh, ngồi xếp bằng, thần thức ngoại phóng. Thuận lít nha lít nhít màu đỏ thi cốt một đường hướng xuống, Trần Chi Huyền muốn xem một chút, phía dưới này thi cốt còn có bao nhiêu. Kết quả, Trần Chi Huyền sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế này sao lại là vạn người hố, rõ ràng là 10 vạn người hố còn chưa hết. Mảnh này cùng chung quanh hơn 10 dặm, đều là lít nha lít nhít màu đỏ thi cốt, tại hướng xuống, càng là đều chất đầy thi cốt. Những hài cốt này không đơn giản có người, còn có động vật. Rất nhanh, Trần Chi Huyền lại phát hiện một việc, những này quái dị thi cốt kỳ thật cũng không nhiều, cũng chỉ có cái này bị móc ra những này mà thôi. Những này quái dị thi cốt phía dưới, phần lớn đều là nhân loại bình thường thi thể. Trần Chi Huyền thu hồi thần thức, đưa ánh mắt nhìn về phía thần nông giá chỗ sâu, trong này, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Ban đêm rất nhanh liền dáng Lâm Tơ Liễu bọn hắn nấu mặt, để Trần Chi Huyền đi ăn, bốn người bọn họ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, còn cho Trần Chi Huyền lưu lại vị trí. Trần Chi Huyền vừa mới ngồi xuống, Tơ Liễu liền bưng lấy một cái bát đưa cho hắn, Trần Chi Huyền nói một tiếng cảm ơn, cầm chén nhận lấy. Giang Đào bọn hắn nhìn thấy Trần Chi Huyền nhận lấy cơm, đều nở nụ cười, nâng lên bát của mình ăn. Trần Chi Huyền trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, liền thấy Giang Đào tướng mạo đống nhiên thay đổi, một cỗ nồng đậm tử khí, đống nhiên liền bao phủ hắn ấn đường. Lại quay người nhìn những người khác, kết quả cùng Giang Đào mở dạng, trên mặt của bọn hắn đều tụ tập ra tử khí. Trần Chi Huyền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Thiện Thủy phát đi cái video, bên kia rất nhanh liền kết nối. Trần Bán Tiên, sự tình có cái gì tiến triển sao? Lý Thiện Thủy bên kia cũng đang dùng cơm, cầm điện thoại hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền lắc đầu, không có, ngươi bây giờ ở nơi nào? Những cái kia bị màu đỏ hơi khói bao phủ người lại đang địa phương nào? Có thể hay không để cho ta xem một chút bọn hắn? Lý Thiện Thủy không hỏi Trần Chi Huyền muốn làm gì, cầm điện thoại liền đi ra cửa. Đã đi chưa một phút đồng hồ, liền đem điện thoại nhắm ngay một khối trong suốt pha lê. Đó là khối đơn mặt pha lê, Lý Thiện Thủy đứng bên này có thể thấy rõ ràng căn phòng cách vách chẳng cảnh. Căn phòng cách vách phi thường lớn, xem ra hẳn là một cái phòng họp, bên trong ngồi vây quanh lấy không ít người, có nam có nữ, trẻ có già có. Trần Chi Huyền ánh mắt từng cái đảo qua những người này, càng xem tâm liền càng chậm. Cùng Giang Đào bọn hắn một dạng, những người này tướng mạo đều có dáng chết. Sau đó các ngươi bộ môn đặc thù người, không cho phép lại bước vào gian phòng này một bước, vô luận bên trong xảy ra chuyện gì đều không được. Nhớ kỹ lời nói của ta, vô luận đã xảy ra chuyện gì, bao quát bọn hắn chết ở trước mặt các ngươi cũng không cho phép đi vào. Trần Chi Huyền thanh âm phi thường nghiêm túc, Lý Thiện Thủy trong lòng lập tức liền lộn bột một tiếng. Mà ngồi ở Trần Chi Huyền bên người Giang Đào Tơ Liễu bốn cái, cũng không có so Lý Thiện Thủy tốt hơn chỗ nào, đều liếc nhau, trong mắt có chút khẩn trương. Lý Thiện Thủy nhìn một chút Trần Chi Huyền ánh mắt nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nhìn Trần Chi Huyền dập máy video, Giang Đào hắn cầm chén bỏ qua một bên, móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Trần Bán Tiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trần Chi Huyền không có giấu giếm bọn hắn, gật đầu, vừa mới ta nhìn thấy bốn người các ngươi tướng mạo toàn bộ cũng thay đổi, dáng chết đã lộ ra. Chỉ từ các ngươi tướng mạo bên trên xem bói, ta đoán chừng các ngươi sống không quá tối nay giờ tí. Bành. Tơ Liễu trong tay bát mì rơi trên mặt đất. Trương Long cùng Lý Phi Phạm sắc mặt cũng có nhìn, nhưng là không có giống Tơ Liễu thất thố như vậy. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút, móc ra bốn tấm lá bửa, từng cái đưa cho Giang Đào bọn hắn. Nếu chuyện này xin nhờ ta, như vậy ta liền sẽ dốc hết toàn lực bảo toàn bốn người các ngươi. Đây là ta vẽ ra hộ thân phủ, các ngươi trước tiếp thân thu. Trần Chi Huyền đạo. Giang Đào trầm mặt một hồi, đón lấy Trần Chi Huyền trong tay lá bửa. Làm chúng ta người này, đột tử chết sớm đều là rất bình thường. Mặc dù ta cũng tham sống sợ chết, nhưng là ở trong lòng ta kỳ thật cũng từng có dạng này tưởng tượng, nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, đáng chết cũng là mệnh của ta. Giang Đào niên kỷ đã không nhỏ, kiến thức nhiều, suy nghĩ cũng tương đối ổn định. Nhưng là Trương Long ba người bọn hắn thanh niên liền không giống với lúc trước, sinh tử sự tình, xét đến cùng chung quy là sợ. Trần Chi Huyền cũng không có đi an ủi bọn hắn, bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện này là hắn trùng sinh đến nay, nhất không nghĩ ra một việc. Nếu như hắn có thể biết màu đỏ xương mù đến cùng là cái gì, hắn nhất định có thể cứu Giang Đào bọn hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, mặt khác cũng chỉ có thể nhìn Lão Thiên gia có nguyện ý hay không để Giang Đào bọn hắn còn sống. Sau đó không còn có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn trước mắt đống lửa, từng điểm chịu thời gian. Rất nhanh, nửa đêm 12 điểm vừa đến, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được chung quanh giống như có chút không giống. Đặc biệt là bên cạnh hắn bốn người này, nguyên bản mỗi người đều đứng thẳng lôi kéo đầu, hữu khí vô lực. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đột nhiên đều ngẩng đầu lên, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền sau lưng vạn người hố. Các ngươi muốn làm gì? Trần Chi Huyền đứng người lên, liền không có nhìn xem từ bên cạnh hắn đi ngang qua, muốn đi vạn người hố bốn người. Trần Chi Huyền đi theo phía sau bọn họ, mở thiên nhãn, sau đó liền thấy trên người bọn họ sương mù màu đỏ, bám vào tại xương cốt của bọn hắn phía trên, đang thiêu đốt. Bốn người này thần sắc trở nên có chút mê ly, nhìn chằm chằm vạn người hố, cứng ngắc từng bước một đi tới. Trần Chi Huyền phi thân đi vào bốn người bọn họ trước mặt, cùng bọn hắn ánh mắt đối mặt, liền phát hiện con ngươi của bọn họ chỗ sâu, tràn đầy e ngại. Xem ra, thân thể của bọn hắn bị khống chế, nhưng là thần trí hay là có vẻ thanh tỉnh. Trần Chi Huyền hai tay kết ấn, mặc niệm chú pháp, từ đầu ngón tay hắn bắn ra vô số đạo kim quang, sau đó ở trên trời tụ tập, hình thành bốn cái lục tinh quang lao, sau đó bao phủ lại giang đảo thân thể của bọn hắn. Giang đảo bọn hắn giống như là không nhìn thấy một dạng, tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đụng phải lục tinh quang lao trên trụ. Sau đó Trần Chi Huyền cũng cảm giác được lục tinh quang lao bên trong năng lượng, ngay tại một điểm bị thôn phệ. Trần Chi Huyền nhíu mày, linh khí không dùng được, đạo pháp thi triển cũng ngăn cản không được, lần này hắn giống như thật cứu không được những người này. Coi như Trần Chi Huyền cắn răng muốn thử một lần nữa thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm tới gần, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy ba nữ nhân đang đứng ở phía sau hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn xem hắn. Nhìn thấy Trần Chi Huyền quay đầu, ba người nữ nhân này khỏe miệng chậm rãi dâng lên, kéo ra một vòng cứng ngắc dáng tươi cười. Chương 338. Huyễn độc chương 338, huyễn độc hì hì ha ha. Đến nha. Ba người nữ nhân này không giống như là người sống, Trần Chi Huyền tại dưới chân của các nàng, phát hiện có một cô năng lượng kỳ dị đang khống chế ba người bọn hắn. Khôi lỗi sao? Trần Chi Huyền nghĩ đến, đưa tay ba đạo thượng thừa thiên lôi văng ra ngoài, trực tiếp đem ba người nữ nhân này cho hoành thành cát bã. Đằng sau thất tinh kiếm đuổi theo, thẳng vào vạn người đáy hố bên dưới, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang thao túng ba người nữ nhân này. Thất tinh kiếm tựa hồ là đụng phải thứ gì, vật kia tại vạn người chồng chất trong hải cốt phát ra một tiếng hét thảm. Trần Chi Huyền đưa tay lại là ba đạo thiên lôi, màu đỏ thi cốt đụng một cái đến thiên lôi trực tiếp bị hoành thành cát bã. Trần Chi Huyền rốt cuộc thấy được cái này màu đỏ thi cốt dưới đáy đồ vật, đó là một cái dài quái nện đầu, nện bụng lại cùng rễ cây không sai biệt lắm dị dạng quái vật. Vừa mới khống chế ba nữ nhân kia khôi lỗi, chính là nện trên bụng những rễ cây này. Thất tinh kiếm vừa vặn cắm ở con nện này trên bụng, bởi vậy Trần Chi Huyền may mắn có thể nhìn thấy nện dưới bụng rễ cây, ngay tại điên cuồng rãy rủa. Trần Chi Huyền thả ra tam muội chân hỏa, tầng tầng lớp lớp đem cái này quỷ dị nện cho bao vây lại. Ngươi là thứ gì? Những này màu đỏ thi cốt toàn bộ đều là ngươi làm sao? Trần Chi Huyền hỏi. Quỷ dị nện tựa hồ phi thường sợ sệt tam muội chân hỏa, đem chính mình cuộn mình thành một viên bóng. Không phải ta, không phải ta, đây không phải ta làm, là nó làm. Nện chỉ chính mình rễ cây bụng, cầu xin tha thứ nói đạo. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Chi Huyền tiên nhãn thuật liền không có quan, hắn có thể nhìn ra, nhện đầu, cùng cây cùng bụng, mặc dù cộng sinh một bộ thân thể, nhưng lại có hai cô ý thức. Nói cách khác, nhện đầu là đầu, cây cùng bụng đoán chừng chính là khát máu đẳng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian chi tiết bàn giao, nếu như không có nói, ta liền thiêu chết các ngươi. Trần Chi Huyền nói, bàn tay có chút nắm chặt, tam muội chân hỏa lập tức rút nhỏ một vòng, đem nhện trên người bộ lông màu đen đều nhanh muốn bốc cháy. Nhện hoa hoa kêu to, liên tục gật đầu, ta nói, ngươi đừng có giết ta đều nói. Những người này toàn bộ đều là ta dưới bụng rễ cây này làm, hắn hút máu người ăn hồn phách người, hắn đã ở chỗ này sinh sống trên trăm năm. Trần Chi Huyền meo mắt lại nhìn xem nhện đầu, vậy còn ngươi? Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại cùng hắn cùng tồn tại một bộ thân thể? Ta cũng không muốn ngày đó đường ta qua nơi này, em chút bị hắn cho ăn xong lau sạch ta mặc dù chỉ là một cái nhện con, nhưng là ta độc tính cũng rất lợi hại. Chứ có thể độc nhân, còn có thể khắc thực vật, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mặc dù không có đem ta ăn, nhưng là ta cũng không làm gì được hắn. Ta muốn đi, hắn không để cho ta đi. Cuối cùng hai ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại biến thành hiện tại cái dạng này. Trần Chi Huyền nhìn xem nhện đầu, qua một hồi thật lâu mà, mới tiếp tục nói, đã như vậy bốn người này có biện pháp cứu sao? Chỉ cần có thể đem bọn hắn khôi phục bình thường, ta liền thả ngươi. Nhện gật đầu, có thể, rễ cây chất lỏng chính là giải dược, ngươi có thể đem rễ cây cho chén nước, làm chất lỏng cho bọn hắn uống là được rồi. Trần Chi Huyền ồ một tiếng, ngoắc ngón tay, thất tinh kiếm một lần nữa bay trở về Trần Chi Huyền bên người. Nhìn xem thất tinh kiếm trên người chất lỏng, Trần Chi Huyền chậm rãi đưa tay đụng vào, nện trên đầu mọc ra 6 con mắt, mỗi cái con mắt đều nhìn chòng chọc vào Trần Chi Huyền động tác. Nhìn Trần Chi Huyền liền muốn đụng chạm những này chất lỏng thời điểm, nện đầu 6 cái trong mắt nhỏ đều lóe ra quỷ dị quan mang. Coi như ta đụng phải những này chất lỏng trúng độc, vậy ngươi đoán, là ta chết trước hay là ta khống chế tam muội chân hỏa, đem các ngươi cho thiêu chết? Trần Chi Huyền tay đứng tại giữa không trung, quay đầu hỏi nện, đồng thời hai tay siết chặt, tam muội chân hỏa hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ lại nện đầu cùng ngay tại vặn bẹo lên rễ cây. A, thật nóng a, thật nóng. Thả ta. Ta biết sai. Ta cho ngươi biết sao có thể đem bọn hắn cứu trở về, thả ta đi. Bị ma lần nữa bị Trần Chi Huyền cho nắm chặt đi ra, lần này xem thật kỹ, nếu như có thể nhận ra hai cái này đồ chơi là cái gì, ta nói lời giữ lời, để cho ngươi đi ra chơi hai ngày. Lúc đầu ngay tại trong bình cùng mặt anh cãi nhau bị ma, liền phát hiện chính mình lần nữa đi ra nghe được Trần Chi Huyền lời nói sau, lập tức gật đầu cùng dã tỏi giống như. Ta biết, cái kia màu đen rễ cây chính là khát máu đằng không sai, mà cái kia 6 mắt nện, là huyết chu, cũng là ma vật. Trừ độc bên ngoài, không có gì rất có thể đem ra được kỹ năng, sẽ chỉ ký sinh tại mạnh mẽ hơn hắn ma vật trên thân, cùng cường đại ma vật cùng một chỗ cùng tồn tại. Bị ma nói ra. Trần Chi Huyền ngừ một tiếng, sau đó buông tay ra, Tam muội chân hỏa lập tức cách xa một chút Huyễn Chu cùng khát máu đằng. Hiện tại muốn nói cho ta biết làm sao cứu bọn họ bốn cái sao? Huyễn Chu lúc này trên người lông đều bị đốt sạch sẽ trần trụi ở bên ngoài vỏ cứng bên trên, xuất hiện thật nhiều cháy đen vết tích, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hỏa tinh tử. Nhìn hắn cái dạng này, mị ma ánh mắt lóe lên một vòng đồng tình. Ngươi hay là đàng hoàng nói đi, bằng không hắn thật sẽ chơi chết ngươi. Mị ma khuyên đủ. Huyễn Chu không nói chuyện, hắn thân thể dưới đáy rễ cây ngược lại là cuộn cong lại thân thể, sau đó ném ra một khối bị đốt có chút cháy đen vỏ cây. Đem cái này đồ vật phóng tới trên tay của bọn hắn, liền có thể thu hồi trong cơ thể của bọn hắn huyết độc. Huyễn Chu nói ra. Trần Chi Huyền để mị ma đi cứu người, sau đó nói, huyết độc, chẳng lẽ là hai người các ngươi độc tố cùng một chỗ luyện thành? Huyễn Chu hữu khí vô lực ừ một tiếng. Khối kia vỏ cây quả nhiên hữu hiệu, bốn người thay nhau nắm trong một giây lát, liền khôi phục bình thường. Trần Chi Huyền quay đầu nhìn bọn hắn một chút, liền phát hiện thân thể bọn họ bên trên xương mù màu đỏ, cũng chính là huyết độc, đều bị vỏ cây cho hút đi. Độc đã giải có thể buông tha chúng ta đi. Huyễn Chu chưa quên chính sự, đội vàng nói. Trần Chi Huyền lại một lần nữa siết chặt nắm đấm, tam muội chân hỏa lần nữa bao khỏa Huyễn Chu cùng khát máu đằng. Các ngươi không nói lời nói thật, nói cho ta biết, các ngươi phía sau đến cùng là ai? Chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ thời gian, sau một phút nếu không nói, ta liền để các ngươi hồn phi phách tán. Khi Huyễn Chu cùng khát máu đằng xuất hiện tại Trần Chi Huyền trước mặt một khắc kia trở đi, Trần Chi Huyền liền nhìn ra những này màu đỏ thi cốt không thể nào là kiệt tác của bọn hắn. Bọn hắn có lẽ trong này đóng vai không thể thiếu nhân vật, khả năng lợi dụng loại này huyễn độc chết những người này. Giết gần 10 bằng người, hấp thu nhiều máu như vậy cùng hồn phách, thực lực không có khả năng thấp như vậy. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích, hai người này chỉ là tên lính quen, tại phía sau bọn họ vẫn tồn tại cái đại gia hỏa. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cái này nhân loại vô sỉ, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giải độc, chúng ta đã làm, ngươi vì cái gì vẫn không chịu buông tha chúng ta? Huyễn Chu bị tam muội chân hỏa thiêu đến oa oa kêu to, trong miệng vẫn không quên tức giận mắng Trần Chi Huyền. Đã các ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy liền đi chết đi. Trần Chi Huyền lạnh lùng nói, tam muội chân hỏa thiêu đốt càng thêm nóng bỏng. Chương 339. Thi điểm chương 339, thi điểm a. Nói, ta nói. Huyễn Chu bị đốt vài oa gọi bậy, khát máu đằng không biết nói chuyện, nhưng cũng là bị tam muội chân hỏa đốt dãy rủa không chỉ. Giang Đào bốn người bọn họ, lúc này đã khôi phục thần trí, nhìn thấy Huyễn Chu cùng khát máu đằng đều giật mình kêu lên. Đây là vật gì nha? Trần Chi Huyền nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, nói đây chính là đem xương cốt biến thành màu đỏ kẻ cầm đầu, hiện tại các ngươi trên người độc xem như giải. Trương Long trong tay khối kia vỏ cây, chính là giải độc mấu chốt, hiện tại các ngươi mau chóng rời đi nơi này, cầm khối vỏ cây này đi đem trong bộ môn đặc thù những người kia độc đều giải. Sau khi nói xong, Trần Chi Huyền nhìn thoáng qua Mị Ma, nói ngươi hộ tống bốn người bọn họ đi. Mị Ma kinh ngạc chỉ cái mũi của mình, ta. Ngươi thật để cho ta đi. Ngươi không sợ ta chạy. Trần Chi Huyền cười lạnh, nhìn xem mắt cá chân ngươi. Mị Ma cúi đầu, liền thấy chính mình hai cái chân trên mắt cá chân đều có một đạo sợi tơ màu trắng, nói là sợi tơ màu trắng, kỳ thật đó là tam muội chân hỏa. Còn muốn chạy tùy ngươi đi, hai ngày sau đó không trở lại, ngươi vẫn như cũ sẽ bị dùng lửa đốt. Trần Chi Huyền nói xong cũng không tiếp tục để ý Mị Ma. Hừ. Mị Ma bị Trần Chi Huyền lạnh như băng lời nói, làm cho phi thường không thoải mái, nhưng là lại không dám quá phận, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Còn đứng ở nơi này làm gì nha? Không phải muốn cứu người sao? Nếu ngươi không đi ta liền không để ý tới các ngươi. Khó chịu Mị Ma, chỉ có thể đem khí rơi tại Giang Đào trên người bọn họ. Giang Đào bọn hắn biết mình lưu tại nơi này chỉ làm cho Trần Chi Huyền cản trở, bởi vậy, đi theo Mị Ma, cầm vỏ cây liền rời đi. Bên này Huyễn Chu cùng khát máu đằng đều sắp bị cháy rủi, Trần Chi Huyền cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc, nói đi. Huyễn Chu lần này thật là bị đốt sợ, hắn nói là, thi điểm, những hài cốt này đều là thi điểm tế phẩm. Ta cùng khát máu đằng chỉ phụ trách chế độc, sau đó câu dẫn người chúng độc lại tới đây, còn lại liền không về chúng ta quản. Bọn hắn cũng là sẽ kiếm một chén canh nhưng là thi điểm quá mức cường thế, các nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể thông đồng làm bậy. Thi điểm, xem như cương thi một loại, nhưng là lại tới không giống nhau. Nếu như nói cương thi là cái không có linh hồn thể xác, như vậy thi điểm, chính là thật đơn giản một cái vỏ bọc. Chỉ bất quá vỏ bọc này vô cùng cường đại, chỉ cần luyện thành liền có thể vào ở đi, và ở đi đằng sau, liền có thể biến thành nhân gian sát khí. Mới hơn bạn đầu sinh linh, cung cấp nuôi dưỡng cái này một cái thi điểm, đến tột cùng là ai, cung cấp nuôi dưỡng ra cái này thi điểm, lại muốn dùng làm gì? Biết thi điểm ở nơi nào sao? Trần Chi Huyền hỏi Huyễn Chu. Huyễn Chu gật đầu, ta biết, tại. Huyễn Chu nói được nửa câu, đột nhiên có một thanh đao màu đen từ đằng xa bay tới, bay vào Huyễn Chu trong đầu lâu. Trần Chi Huyền thấy rõ ràng, đó là cùng loại với đường đao đao, càng giống là Nhật Quốc đao. Trần Chi Huyền đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo đen người bị mặt, vung song đao đằng sau, hắn xoay người rời đi. Huyễn Chu đã không có khí tức, khát máu đằng cũng bị đốt lập tức liền thành cho Trần Chi Huyền tự nhiên không có khả năng để người áo đen bị mặt rời đi. Hắn thuấn di đuổi theo, trực tiếp liền xuất hiện ở người áo đen bị mặt trước mặt. Nhìn thấy Trần Chi Huyền, người bịt mặt không chút nào hoảng, hai tay hướng xuống hất lên, vung ra hai viên hạt châu màu đen. Tại hạt châu tiếp xúc đến mặt đất một sát na, cái này hạt châu màu đen liền nổ tung lên, trong nháy mắt khói xanh tràn ngập, đem người bịt mặt thân ảnh cho ẩn tàng ở cái này, là nhị dạ sao? Trần Chi Huyền có chút không xác định đạo. Sau đó liền phát hiện trong khói xanh thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp rút vào lòng đất không thấy. Xúc địa thuật, kỳ môn độ giáp, cái đồ chơi này tuyệt đối là nhị dạ không sai. Trần Chi Huyền cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, cùng thân ảnh của hắn cũng trốn vào lòng đất. Cái này Nhật Quốc tới nhị dạ mặc dù kỳ môn độn giáp luyện được phi thường thuần thục, nhưng là cùng Trần Chi Huyền căn bản không so được. ngay tại Nị Dạ cho là mình muốn chạy trốn thoát thời điểm, sau lưng đột nhiên rỗi ra một bàn tay, kìm sắt bình thường, cầm bờ vai của hắn. Nị Dạ trong lòng giật mình, quay đầu liền thấy lạnh lùng theo dõi hắn Trần Chi Huyền. Làm sao có thể? Phi thường khó chịu quốc ngữ, càng thêm thực truy thân phận của hắn. Nhìn Nị Dạ quay đầu, Trần Chi Huyền rỗi ra một tay khác bóp lấy Nị Dạ cổ, nói: "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thi điểm, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ?" Nị Dạ bị Trần Chi Huyền bóp diện mục đỏ bừng, nhưng hắn lại một chữ đều không có nói, miệng động hai lần, không biết nuốt xuống thứ gì. Chỉ trong nháy mắt Trần Chi Huyền liền phát hiện trên người hắn tử khí bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Trần Chi Huyền biết, người Nị Dạ này khẳng định là phục độc, uống thuốc độc tự vẫn, mổ bụng tự vẫn, tựa như là Nhật Quốc bên kia truyền thống tập tụ. Ngươi cho rằng chết liền có thể đào thoát sao? Thật sự là quá coi thường ta. Trần Chi Huyền buông ra tay của mình, tùy ý Nị Dạ mềm nhũn ngã xuống đất. Nhìn Nị Dạ đoạt khí, Trần Chi Huyền nắm tay đặt ở Nị Dạ trên đầu, sau đó kéo ra Nị Dạ quỷ hồn. Cho tới bây giờ, Nị Dạ mới ý thức tới chính mình sai đến tuột cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Trần Chi Huyền tay giống như là đặt ở trên người hắn một tòa núi lớn, hắn căn bản không có biện pháp giãy giụa. Tựa hồ là muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Trần Chi Huyền cũng không có cho Nị Dạ quỷ hồn cơ hội này, hắn trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, nhìn người Nị Dạ này toàn bộ ký ức. Sau khi xem xong, Trần Chi Huyền trên người sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cái này thi điểm là thế kỷ trước 40 năm thay mặt sơ, bị chôn ở chỗ này hiện tại đã đem gần trăm năm. Thi điểm hình thành không thể so với mặt khác phổ thông mộ huyệt cương thi. Thi điểm là lựa chọn sử dụng tứ trụ toàn âm, phân ly ở ngũ hành bên ngoài, nửa chết nửa sống người. Tại giờ âm đem nó phong tại trong quan tài tồn tại ở cực âm chi địa, ngày ngày lấy máu tươi nuôi nấng không dưới trăm năm, có lẽ mới có thể dưỡng thành như vậy một cái thi điểm. 40 đầu thập niên chính là nước nội chiến loạn thời điểm. Quân Nhật chính là ở thời điểm này tiếp xúc một chút thời phong thủy, sau đó muốn từ trong miệng của bọn hắn biết liên quan tới tổ long mạch sự tình. Trời xui đất khiến, quân Nhật khi thời gian người lãnh đạo từ những thời phong thủy này trong miệng biết được thi điểm. Tại hiểu rõ chuyện này đằng sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền có một chút ý nghĩ, liên để người thời phong thủy này làm ra thi điểm, đồng thời còn giết đại lượng người trong nước, ngày ngày lấy máu cung cấp nuôi dưỡng. Về sau tin tức truyền về Nhật Quốc, rất nhanh Nhật Quốc Thiên Hoàng liền phái một số người tới nơi đây, khát máu đằng chính là lúc kia bị mang tới. Những người này ngày hôm đó quốc thời phong thủy, bọn hắn đi vào trong nước, vì chính là cắt đứt long mạch. Mà lại chuyện này thật bị bọn hắn làm được, Thái Hành Sơn cùng Tần Lĩnh Sơn mạch đều bị những người này dùng tỏa long trận cho khóa lại. Cũng may trong nước không thiếu năng nhân dị sĩ, bên này long mạch bị khóa, quốc vận chi khí tiết lộ, bọn hắn rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Những người này tự phát tụ tập lại, tiến vào Thái Hành Sơn cùng Tần Lĩnh chỗ sâu, tìm tới tỏa long trận cùng Nhật Quốc người đại chiến 300 hiệp đằng sau, rốt cục giải khai tỏa long trận. Về sau quốc vận từ từ khôi phục, quốc gia mới chính thức thành lập. Lúc đó cả nước các nơi năng nhân dị sĩ đều dũng mãnh lao tới hai địa phương này, Thần Nông Giá ngược lại là bị không để ý đến, bởi vậy thi điểm sự tình một mực không có bị phát hiện. Thần Nông Giá chỗ sâu còn có năm đó quân Nhật nơi đóng quân, bọn hắn đem người trong nước bắt đến nơi đóng quân, mỗi ngày giết một người. Về sau quân Nhật rời khỏi quốc, xuất lại tới Nhật Quốc người liền ở nơi này, nơi đóng quân liền thành một cái trại. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa quên sứ mạng của mình, bọn hắn thống trị trại này, sau đó sinh sôi hậu tự, vì chính là để bọn hắn trở thành thi điểm chất dinh dưỡng. Chương 340, tỏa long trận. Chương 340, tỏa long trận. Trong trại rất nhanh liền xuất hiện vấn đề, bởi vì cách tầm vài ngày sẽ chết một người, trong trại người càng đến càng ít. Không có cách nào, những này lưu lại tới Nhật Quốc người liền sẽ đi ra bên ngoài đem người lừa gạt trở về giết chết, nếu như là nữ nhân nói liền mang về trong trại, để nàng mang thai sinh con. Về sau, Thần Nông Giá người chung quanh càng ngày càng cảnh giác, dã nhân truyền thuyết cũng là lúc kia bị tuyên dương đi ra. Nhật Quốc người sợ sệt bị phát hiện, không thể không từ bỏ giết người bắt đi nữ nhân ý nghĩ. Ngay lúc này, con khỉ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, những cái kia cùng tình tinh một dạng cánh tay dài xương người, đều là người khỉ tạp giao đi ra. Cũng không biết những ngày kia người trong nước làm sao dạy vỏ vậy mà thật dạy vỏ đi ra mới chủng loại người. Đoán chừng cái gọi là dã nhân chính là bọn họ. Trong đoạn thời gian này, Huyễn Chu cùng khát máu đang gặp nhau, bởi vậy sinh ra huyễn độc. Huyễn độc truyền nhiễm lực cực mạnh, không cẩn thận, cả trại người đều bị huyễn độc làm cho chết. Nhưng là thi điểm quá mức bá đạo, Huyễn Chu cùng khát máu dễ mây vốn không có thể cùng chống lại, bởi vậy chỉ có thể biến thành tiểu đệ. Về phần người Nị Dạ này, là lúc đó rời khỏi trong nước, những ngày kia người trong nước hậu đại. Bọn hắn tại tiền bối trong miệng biết được thi điểm tồn tại, chưa từ bỏ ý định muốn tới xem một chút, sau đó đem thi điểm chiếm thành của mình. Hiện tại mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng là Nhật Quốc người cho tới bây giờ đều không có buông tha tại xâm lược kế hoạch. Trước đó tìm đến Phượng Hoàng Dương cái kia hai cái thời phong thủy, căn bản cũng không phải là người trong nước, mà là Nhật Quốc người là vụ. Trần Chi Huyền đem Nị Dạ quỷ hồn tiêu chết, sau đó phi thăng bầu trời, rất nhanh liền tại phụ cận tìm được cực âm chi địa. Thi điểm ngay tại cực âm chi địa phía dưới, có phương hướng liền rất tốt bận rộn. Trần Chi Huyền rất nhanh liền tại tầm thi cốt phía dưới tìm được một tòa to lớn hắc thiết quan quách. Quan tài này chôn đến cực sâu, cho nên trước đó Trần Chi Huyền thần thức mới không có phát hiện. Trần Chi Huyền mở ra quan tài, liền gặp được trong quan tài nằm một cái mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhưng là tuy đẹp, cũng không thể tồn tại. Trên thế giới này, Trần Chi Huyền không có nương tay, một thanh tam muội chân hỏa liền đem thi điểm cho điểm. A, thi điểm tại trong hỏa diễm mở ra đen tuyền con mắt, nàng đưa tay muốn đi ra quan tài, lại bị Trần Chi Huyền đẩy trở về một lần lại một lần. Giải quyết xong thi điểm đằng sau, Trần Chi Huyền lại thả một thanh tam muội chân hỏa, đem tất cả màu đỏ thi cốt cũng đều đốt. Thi cốt biến mất đằng sau, địa phương này trực tiếp ham đi xuống một cái hố to. Giải quyết xong chuyện nơi đây, Trần Chi Huyền trực tiếp thuấn di đi tới trong bộ môn đặc thủ, giang đảo bọn hắn vừa tới không bao lâu. ngay tại cho cái kia hơn 100 cái thân chúng huyễn độc người giải độc. Trần Chi Huyền đem Lý Thiện Thủy kêu lên, đem phát hiện nhị dạ sự tình nói cho hắn. Lý Thiện Thủy chân mày nếu có thể kẹp con rồi chết, nguyên lai là những cái kia đáng chết Nhật Quốc người lại nhảy ra ngoài, bọn hắn những người này vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, thường thường đều muốn nhảy ra buồn nôn một lần người. Trần Chi Huyền nghe Lý Thiện Thủy lời nói, tựa hồ có chút không hiểu, hỏi: "Ngươi đây là ý gì?" Lý Thiện Thủy thật sâu thở dài một hơi, kỳ thật năm đó tỏa long trận cũng không hề hoàn toàn giải khai, Thái Hành Sơn cùng Tần Lĩnh chỗ sâu, vẫn có một ít long mạch bị khóa lại. Cũng là bởi vì chuyện này, cho dù lúc trước Nhật Quốc người đều thối lui ra khỏi trong nước, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thường thường đều muốn đi Thái Hành cùng Tần Lĩnh đi một vòng, luôn luôn chưa từ bỏ ý định muốn làm một chút tay chân. Mặc dù mỗi lần đều bị chúng ta ngăn cản trở về, nhưng là nhiều lần cũng đáng ghét. Thâm Cửu đại hận tại thân, nếu không phải Lý Thiện Thủy có chức vị tại thân, hắn thật muốn đi Nhật Quốc làm pháp, có thể dẫn phát lũ ống biển động liền tốt nhất rồi, trực tiếp đem Nhật Quốc đều cho chìm chấm dứt hậu hoạn. Cái gì gọi là còn có một số long mạch bị khóa lại? Lúc trước tỏa long trận không phải đều bị giải khai sao? Các ngươi vì cái gì không có giải khai? Là không thể hay là chuyện gì xảy ra? Trần Chi Huyền tương đối quan tâm long mạch sự tình. Thái Hành Sơn mạch quán xuyên toàn bộ trong nước, là tổ long mạch, lúc trước những ngày kia người trong nước tìm rất khi nào bọn họ trong nước thời phong thủy, cho bọn hắn tiền hoặc là uy hiếp để bọn hắn động tổ long mạch. Những này biện pháp đều là cực kỳ âm hiểm, trong đó có ba đạo tỏa long trận, bọn hắn động rất lớn tay chân, đến mức chúng ta căn bản cũng không dám đụng bọn hắn. Một khi chạm đến cái kia ba đạo tỏa long trận thì tương đương với chạm đến một quả bom hẹn giờ. Mặc dù sẽ không đối với tổ long sống lưng mạch tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lại sẽ đem mấy đầu chủ phân ra tới chi mạch cho trực tiếp nổ rớt. Lúc trước quốc vận tứ tán, các tiền bối căn bản cũng không dám đụng cái này ba đạo tỏa long trận, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên đem mặt khác tỏa long trận cho triệt tiêu. Về sau quốc vận phục hồi từ từ, cái kia ba đạo tỏa long trận liền càng thêm không ai dám đụng phải, chuyện này vẫn chậm trễ xuống tới. Về sau các tiền bối liên tiếp qua đời, thực lực chúng ta không bằng trước bối, bọn hắn cũng không dám đụng vào trận pháp, chúng ta tự nhiên cũng không có tư cách kia dây vào. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là thập niên 60 đến thời năm 1970 10 năm kia đưa đến, lúc trước thời đại kia, thời phong thủy phong kiến mê tín đều là có tội. Thực lực cường hãn, có nhân mạch tự nhiên có người bảo đảm, nhưng là không có thế lực, cuối cùng chỉ có thể chết tại cái kia gian nan trong 10 năm. Người trong huyền môn trực tiếp điêu linh hơn phân nửa, càng là tổn thất đại lượng chuyển thừa, cho nên mới dẫn đến hiện tại huyền môn có chút không người kế tục. Trần Chi Huyền nói nếu như có thể mà nói, ta muốn đi xem một chút, có thể chứ? Lý Thiện Thủy sắc mặt có chút do dự, người đi xem đương nhiên là tốt, ta phi thường đồng ý, nhưng là ta không thể làm cái này chủ, ta phải đi hỏi một chút một hào ý tứ. Trần Chi Huyền lý giải, dù sao việc này liên quan toàn bộ quốc gia, Lý Thiện Thủy không thể không nghiêm cẩn xử lý. Đi, vậy ngươi đi vấn an ta về trước đi, vừa có kết quả, ngươi phải tùy thời cho ta biết. Trần Chi Huyền đạo. Lý Thiện Thủy liền vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm. Bận rộn một đêm, Trần Chi Huyền cũng có chút mệt mỏi, nhìn Giang Đào bọn hắn đã đem còn lại người độc đều giải liền trở về đạo quán. Mị Ma không cùng Trần Chi Huyền rời đi, Trần Chi Huyền cũng không có cơ cầu, dù sao nói thả nàng hai ngày nghỉ. Trần Chi Huyền trở lại đạo quán đằng sau, trực tiếp ngồi xếp bằng trong phòng bắt đầu tu luyện. Giết khát máu đằng Nguyễn Chu cùng thi điểm, có thể là vì nhiều như vậy người trong nước báo thù, cũng có thể là mặt khác một chút nguyên nhân gì, Trần Chi Huyền đạt được đại lượng công đức. Các loại đem những này công đức toàn bộ luyện hóa về sau, Trần Chi Huyền thành công đột phá hợp thể kỳ trung kỳ. Kết thúc tu luyện đằng sau, Trần Chi Huyền đi ra ngoài dạo qua một vòng, nhìn không cần cái gì chính mình hỗ trợ liền gãi đầu đi trở về gian phòng. Hắn luôn cảm giác giống như có chuyện gì quên nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Ngay lúc này, Trần Chi Huyền đột nhiên nghe thấy được ngoài cửa có tiếng vang, nghe thanh âm, tựa hồ là Tĩnh Dương Tĩnh Hàm cùng bọn hắn tan học trở về. Thằng đến nhìn thấy Trần Thời Điểm, Trần Chi Huyền mới nhớ tới, hắn giống như đáp ứng Thẩm Nam Phong ngày mai đi đón hắn tới. Suy nghĩ một chút, Thẩm Nam Phong thanh phong quan rất phá, nghĩ đến không có nhiều đồ như vậy muốn thu thập, nhìn ban đêm lập tức liền muốn tới, nếu không liền hiện tại đi đón hắn về là tốt. Nghĩ tới đây, Trần Chi Huyền lại đi ra ngoài cùng Khương Thừa Tuyên hòa Lý Vượng Kiều nói một tiếng, để bọn hắn làm nhiều một người cơm. Làm sao? Có ai muốn tới làm khách sao? Tĩnh Dương bọn hắn nghe được Trần Chi Huyền lời nói sau, chạy tới hỏi. Trần Chi Huyền vuốt vuốt hai đầu của đứa bé, không phải tới làm khách, mà là chúng ta đạo quán lại phải thêm một người. Thẩm Nam Phong hai người các ngươi còn nhớ rõ sao? Sư phụ hắn đã không có ở đây, chính mình trông coi một cái đạo quan đổ nát rất tịch mịch. Cho nên ta liền mời hắn đến chúng ta đạo quan, đợi lát nữa ta liền đi đón hắn. Có đúng không? Cái kia rất tốt nha, chúng ta lại có người chơi nữa nha. Tĩnh Hàm thật cao hứng nói ra. Trần Chi Huyền nhìn thoáng qua Trầm Mặc ngồi ở một bên, mặt không thay đổi, Trần muốn nhìn một chút đợi lát nữa Thẩm Nam Phong tới, nàng sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Thẩm Nam Phong gian phòng liền an bài tại Khương Thừa Tuyên bên cạnh, ở ngoài viện, Tĩnh Dương Tĩnh Hàm kéo Mị Không biểu lộ đi cho hắn dọn dẹp phòng ở đi. Trần Chi Huyền đem bên này an bài tốt, liền trực tiếp chuyển tống đến Thanh Phong Quan. Người khác mới xuất hiện ở ngoài cửa, liền nghe đến Thẩm Nam Phong cùng một người tiếng cãi vã. Vì sao phải cho ngươi? Sư phụ thời điểm ra đi ngươi cũng không có ở bên người, hắn nói đây là để lại cho ta. Thẩm Nam Phong lớn tiếng nói. Hắn nói cho ngươi chính là cho ngươi. Dù sao ta không nghe thấy, ngươi bây giờ cũng muốn đi mau đem la bàn cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Trần Chi Huyền muốn là nghĩ đến một cước đá văng cửa lớn, đi vào trang một thanh, nhưng nhìn Thanh Phong Quan cái kia cũ kỹ cửa lớn, hắn lại có chút không thể đi xuống chân. Sợ sệt một cước đi lên, đợi lát nữa đại môn này trực tiếp liền tản. Trần Chi Huyền chỉ có thể văn nhã đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền thấy một cái chừng 200 cân mập mạp, mặc đồ bét, trên cổ treo cái dây chuyền vàng lớn, ngay tại đưa tay tránh Thẩm Nam Phong la bàn trong tay. Cửa lớn không có khả năng đá, nhưng là tên mập mạp này có thể. Trần Chi Huyền một cước đi qua, đại mập mạp bay thẳng ra ngoài 3-4 mét, đụng vào trên tường, vỏ tường đều bị hắn đập xuống tới một tầng. Thao, cái nào không có mắt dám đá ta. Đại mập mạp che eo từ từ đứng lên, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền không có phản ứng đại mập mạp, mà là cúi đầu nhìn xem Thẩm Nam Phong la bàn trong tay, đây là sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Thẩm Nam Phong nhìn thấy Trần Chi Huyền đặc biệt cao hứng, gật gật đầu, đúng vậy, người này là sư minh của ta, gọi Trần Viễn, ta mới 3-4 tuổi thời điểm, hắn liền đã xuống núi. Về sau ta nghe sư phụ nói, cái này Trần Viễn dưới chân núi không làm cái gì chuyện tốt, còn giúp lấy người đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, sư phụ trong cơn tức giận đem hắn cho trục xuất sư môn. Từ khi sư phụ chết rồi đằng sau, hắn 3 ngày 2 đầu tới cửa đến làm tiền, mục đích đúng là vì la bàn này. Ta lúc đầu đem la bàn tàng rất tốt, đây không phải muốn đi sao, cho nên liền đem la bàn lấy ra, ai biết trùng hợp như vậy liền bị hắn cho thấy được. Trần Chi Huyền tiếp nhận Thẩm Nam Phong la bàn trong tay, cầm ở trong tay nhìn 2 vòng, đây là một khối rất phổ thông gỗ đào la bàn. Nhưng là la bàn này bên trong vòng có càn khôn, cất giấu một chút đồ vật. Lão tử nói với ngươi không nghe thấy sao? Mau đem la bàn cho ta, nếu không ta giết chết ngươi. Trần Viễn đã chậm đến đây. Nhìn Trần Chi Huyền cùng Thẩm Nam Phong tự mình nói chuyện, căn bản không còn hắn, nhân khí này răng đều là ngứa một chút. Tự mình kêu la vài câu, Trần Chi Huyền cùng Thẩm Nam Phong hay là một ánh mắt đều không có cho hắn. Bị xem nhẹ triệt để Trần Viễn khí răng đều nhanh muốn cắn nát, siết chặt nắm đấm, hướng phía Trần Chi Huyền liền đánh tới. Trần Chi Huyền ngay cả nhúc nhích cũng không, Trần Viễn ngay tại cấp tốc chạy thân thể, bỗng nhiên đi lên tung bay. Trần Viễn chỉ cảm thấy có một đôi to lớn tay nắm ở cổ của mình, đem chính mình xách rời đất mặt, hắn không khỏi hai tay đi bắt cào cổ của mình, hai chân vừa đi vừa về đạp đất. Trần Chi Huyền rốt cục bay đầu nhìn về phía Trần Viễn, sau đó ánh mắt chính là nhất hàn. Cái này Trần Viễn trên thân nghiệt trái rất nhiều, mà lại trên thân còn nắm sấp mấy cái quỷ, 3 nữ nhân, 4 cái quỷ anh. Cái này 7 cái quỷ cũng không phải đi theo Trần Viễn lai đòi nợ oan hồn lệ quỷ, mà là hắn nuôi quỷ bột cùng tiểu quỷ. Quỷ bột bình thường đều là tướng mạo đẹp mắt xinh đẹp nữ quỷ, thực lực đều rất yếu, nhưng là bọn hắn có một loại khác công dụng. Về phần mấy tiểu quỷ này ngược lại là rất hung nghị đến Trần Viễn vì cung phụng bọn hắn, cũng không có thiếu để bọn hắn giết người, hấp thu hồn phách. Chắc không được sẽ bị trục xuất sư môn, ngươi một vị đạo sĩ, vậy mà công nhiên nuôi quỷ bột cùng tiểu quỷ. Trần Chi Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Viễn. Trần Viễn lúc này đã bị bóp hít vào nhiều, thở ra ít hắn bãi động hắn cái kia to mọng thân thể, con mắt khẩn cầu nhìn xem Trần Chi Huyền cùng Thẩm Nam Phong. Trần Chi Huyền nhìn về phía bên người Thẩm Nam Phong, hắn cũng coi là ngươi đã từng sư minh, ngươi muốn vì hắn cầu tình sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền thả hắn. Thẩm Nam Phong nghe Trần Chi Huyền lời nói sau, ngay cả do dự đều không có do dự, liền lắc đầu, ta không nguyện ý sư phụ ta Lâm Trung nguyện vọng chính là muốn thanh lý môn hộ, nhưng là hắn khi đó niên kỷ thực sự quá lớn, đã hưu tâm vô lực. Hắn dặn dò qua ta, nếu có một ngày ta có thể đánh bại Trần Viễn, nhất định phải ta thay hắn giết Trần Viễn. Hắn vì tiền hại chết không ít người, còn hướng sư phụ ta trên thân dội cho không ít nước bẩn, người như hắn chết chưa hết tội, ta mới sẽ không xin tha cho hắn. Trần Chi Huyền thật cao hứng, cái này Thẩm Nam Phong niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là đã có thể thấy được có chút lớn sư phong phạm. Cái này khiến Trần Chi Huyền đối với Thẩm Nam Phong sư phụ đống nhiên sinh ra một chút hiếu kỳ, hắn đến cùng là ở nơi nào đem Thẩm Nam Phong cái này hạt giống tốt cho móc ra nhà. Thu thập xong đồ vật sao? Chúng ta cái này rời đi đi. Trần Chi Huyền để Thẩm Nam Phong trở về thu thập mình hành lý, mà hắn thì là đưa Trần Viễn đoạn đường. Trần Viễn sau khi chết, Trần Chi Huyền càng là trực tiếp đem hắn cùng bên cạnh hắn 7 cái quỷ đặt vào quỷ môn quan. Vô duyên vô cớ bị mấy cái tội ác ngập trời quỷ đập trúng, Hắc Bạch Vô Thường chẳng những không có sinh khí, vẫn rất cao hứng. Bị công trạng nện đầu, không khác bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu là có chuyện tốt như vậy, mà bị nện sừng, hắn đều cảm giác có thể tiếp nhận. Chương 341, chính là sẽ trúng độc chương 341, chính là sẽ trúng độc Thẩm Nam Phong đi theo Trần Chi Huyền trở về Thiên Diễn Đạo quán. Vừa xuất hiện, Thẩm Nam Phong liền bị Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm cho bao vây, ba người trước đó tại So Huyền môn đại bị thượng liền đã quen biết. Nguyên bản ba người tuổi tác đều không khác mấy lớn, càng có cộng đồng chủ đề, bởi vậy tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh lưu dịu nói đến nói. Trần Chi Huyền thì là nhìn về phía Trần hắn thấy rõ, tại Thẩm Nam Phong xuất hiện ở trước mặt nàng trong mấy mắt. Cái kia nguyên bản yên tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt, đông nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh một dạng, trở nên lượng tinh tinh. Ngay sau đó, nàng cùng một cái gặp xương cốt cầu cầu mở dạng, chịu chịu từ từ liền hướng Thẩm Nam Phong bên người đi, rất nhanh liền dính tại Thẩm Nam Phong trên thân. Thẩm Nam Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Trần hắn còn là lần đầu tiên bị một nữ hài tử dạng này dán, bởi vậy mặt có chút đỏ. Tĩnh Dương lúc này nói đây cũng là chúng ta đạo quán một phần tử, bất quá sư phụ nói hắn tam hồn thất phách thiếu một hồn, bởi vậy mới có thể là cái dạng này. Bất quá chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế kể cận một người, xem ra tỷ là thật rất thích ngươi. Hiểu rõ đến Trần tình huống đằng sau, Thẩm Nam Phong đối với nữ hài này vậy mà sinh ra một tia thương tiếc. Hai người rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, lại giống như là quen biết thật lâu một dạng, một chút cảm giác xa lạ đều không có. Thẩm Nam Phong cảm thấy chính mình giống như đã nhận biết Trần rất lâu, mà Trần tựa hồ cũng có được cảm giác giống nhau. Thấy cái ánh mắt kia sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Thẩm Nam Phong, tựa hồ giống như là đang nhìn tình lang một dạng. Khương Thừa Tuyên dù sao cũng là cái đại nhân, phát giác ra Thẩm Nam Phong cùng Trần ở giữa không giống bình thường, hắn nhíu mày hướng phía Trần Chi Huyền bên này đi tới. Sư phụ à, tại sao ta cảm giác cái này Thẩm Nam Phong có cái gì không đúng à, hắn nên không phải coi trọng muốn cưới nàng đi. Cái này Thẩm Nam Phong năm nay mới 14, cũng mới 13, hắn cái dạng này, có phải hay không có chút không ổn. Khương Thừa Tuyên càng xem Thẩm Nam Phong, càng cảm thấy không vừa mắt, cảm giác lao phụ thân ghen đều tại sao động. Khương Thừa Tuyên có con trai có con gái, nhi tử năm nay 22 tuổi, nữ nhi năm nay 17. Trong lòng hắn, đã sớm đem trở thành nữ nhi của mình, hiện tại đột nhiên có người đến muốn đánh nữ nhi của hắn chủ ý, trong lòng của hắn lập tức liền không thoải mái. Từ xưa cha vợ đều là nhìn con rể không vừa mắt, Khương Thừa Tuyên cũng là cái dạng này. Trần Chi Huyền sờ lên cằm, nhìn xem Thẩm Nam Phong cùng Trần Đỏ sắp phát tím vợ chồng cùng, nói không có cái gì không ổn, hai người này là thiên định nhân duyên, cọ sát giá hỏa hoa là chuyện sớm hay muộn. Ta trước đó không phải nói cho ngươi biết trời sinh thiếu một hồn sao? Cái kia một hồn, ngay tại Thẩm Nam Phong trên thân. Khương Thừa Tuyên ồ một tiếng, ý kia chính là Thẩm Nam Phong cùng đời trước cũng là vợ chồng tôi. Bằng không làm sao lại đem chính mình một hồn cam tâm tình nguyện đưa cho Thẩm Nam Phong? Khả năng đi, đời trước sự tình, liền để hắn đi qua đi, đời này hai người là nhất định không thể tách rời. Trần Chi Huyền nhìn xem Thẩm Nam Phong cùng Trần nói ra. Sau khi nói xong, lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Trần Chi Huyền mặc kệ hiện tại hay là về sau, nhất định đều là quan côn một đầu, cho nên hắn không rõ tình cảm đến cùng là thế nào một chuyện. Chẳng qua là cảm thấy hiện tại Thẩm Nam Phong cùng Trần ở giữa quá mức dinh dính để cho người ta có chút không có mắt thấy. Xem ra hai người này hẳn không phải là nghiệt duyên, như vậy hắn cũng có thể yên tâm. Hôm nay chúng ta đạo quán lại tới một vị thành viên mới, cho nên vì cho Thẩm Nam Phong đón tiếp, chúng ta hôm nay muốn ăn thu xếp tốt. Vì nên đón Thẩm Nam Phong, Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng tiểu hai vị này bếp trưởng, tự mình động thủ, làm một bàn thức ăn ngon. Hai người này nấu cơm thật rất tốt ăn, bữa cơm này ăn đều rất cao hứng, đã ăn xong cũng không bỏ được tán, tại trên bàn cơm vui chơi giải trí lại hàn huyên thật lâu, mới kết thúc. Ban đêm muốn chìm vào giấc ngủ trước đó, Trần Chi Huyền gọi tới Thẩm Nam Phong đến chính mình gian phòng một chuyến, còn để hắn đem gỗ đào la bàn cũng mang lên. Trần Bá Tiên, là la bàn này có vấn đề gì không? Thẩm Nam Phong trong tay vớt ve sư phụ lưu lại cho mình la bàn, có chút bất an hỏi Trần Chi Huyền. Sư phụ lưu cho hắn đồ vật, hắn đều là rất quý bối không nỡ hủy hoại một chút. Không phải, ta trước đó nhìn thấy la bàn này thời điểm, liền phát hiện la bàn này bên trong cất giấu đồ vật. Cái này gỗ đào la bàn hẳn là các ngươi đạo quán truyền thừa tín vật, chỉ bất quá trong này lực lượng quá mức nhỏ yếu, thật sự nếu không bổ sung năng lượng, khả năng gỗ đào la bàn liền muốn hư hại. Mà bên trong truyền thừa đoán chừng cũng muốn biến mất. Ta cho ngươi một tấm phủ, đợi lát nữa ngươi trở về, đem lá bùa này dán tại trên la bàn, sau đó nhỏ một giọt máu của ngươi. Ta muốn, hẳn là có thể mở ra một lần trong này truyền thừa, đây cũng là các ngươi Thanh Phong đạo quán hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu có thể tiếp nhận truyền thừa, ngươi sẽ có đại tạo hóa. Trần Chi Huyền đối với Thẩm Nam Phong đạo, sau đó nhìn la bàn trong tay của hắn. Thẩm Nam Phong hơi kinh ngạc đem la bàn lấy đến trong tay, chắc không được sư phụ ta nói qua, muốn ta thật tốt thủ hộ la bàn này. Nói nếu có một ngày sẽ dẫn tới ngoài ý muốn, để cho ta tình nguyện hủy la bàn này, cũng không thể rơi xuống người tâm thuật bất chính trong tay. La bàn này chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi đạt được truyền thừa đằng sau, nó hẳn là liền sẽ hủy hoại, cho nên ngươi nhất định phải chăm chú ghi lại tất cả truyền thừa. Đồ vật trong này, có thể là các ngươi Thanh Phong đạo quán quật khởi một cơ hội, ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc. Thẩm Nam Phong hai tay nắm chắc la bàn, dùng sức nhẹ gật đầu, trấn hưng Thanh Phong đạo quán cái gì, hắn chưa từng có ý nghĩ này. Sư phụ cũng chưa từng có đem cái này ý nghĩ thêm đến trên người hắn, sư phụ cho tới bây giờ đều là dạy bảo hắn, chỉ cần làm việc tốt không thẹn với lương tâm, mặt khác hết thảy đều không cần quá mức để ý như Thanh Phong một dạng tự do tự tại, đây chính là Thanh Phong đạo quán, đây chính là Thẩm Nam Phong sư phụ nói với hắn câu nói sau cùng. Đem lá bùa giao cho Thẩm Nam Phong đằng sau, Trần Chi Huyền liền để hắn rời đi. Thẩm Nam Phong cáo lui đằng sau, liền trở lại gian phòng của mình, sau đó dựa theo Trần Chi Huyền nói tới đem lá bùa dán tại trên la bàn. Lá bùa tiếp xúc đến la bàn trong nháy mắt, nguyên bản đầu gỗ màu sắc gỗ đào la bàn, đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Thẩm Nam Phong trừng to mắt, đây chính là chuyển thừa xuống Thanh Phong đạo quán chuyển thừa sao? Nghĩ đến, Thẩm Nam Phong liền nhỏ một giọt máu đi lên. Huyết dịch rất nhanh liền bị la bàn hấp thu, trong nháy mắt la bàn quang mang cường thịnh hơn. Không đợi Thẩm Nam Phong nhiều làm những thứ gì, hắn cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, sau đó vô số đồ vật đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Trong đầu lập tức có nhiều đồ như vậy, Thẩm Nam Phong phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, sau đó một đầu ngã sấp xuống trên bàn, liền lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó, Trần giống như là cũng khó chịu đến cực điểm, đột nhiên nhắm mắt lại, ngã xuống trên giường. Trần Chi Huyền vẫn luôn đang nhìn chăm chú Thẩm Nam Phong động tác, nhìn hắn thành công đạt được truyền thừa đằng sau, lúc đầu muốn nhận thất thần biết kết quả vô ý ở giữa nhìn thấy Trần vậy mà cũng ngất đi. Nha, lại là hai người cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa nha. Rất tốt rất tốt. Trần Chi Huyền thần thức nhìn thấy Thẩm Nam Phong cùng Trần đồng thời lâm vào ngủ say, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trần mặc dù cùng Trần Chi Huyền hữu duyên, nhưng lại không có sư đồ duyên phận. Bất quá Trần cũng là một cái rất có thiên phú hài tử, Trần Chi Huyền lúc đầu nghĩ đến để Lý Thiện Thủy thu làm đồ đệ. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần dùng. Thanh Phong đạo quán truyền thừa phi thường hoàn chỉnh, nghĩ đến hai người đạt được phần truyền thừa này đằng sau, khẳng định sẽ lấy được phi thường cao thành tựu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đứng lên, Thẩm Nam Phong cùng Trần vẫn còn ở trong hôn mê, Tĩnh Dương Tĩnh Hàm sáng sớm đi gõ cửa, kết quả hai người cũng không trả lời. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Nam Phong bên này không mở cửa, tỷ cũng còn đang ngủ lấy, hai người bọn họ thế nào? Coi như tất cả mọi người tụ tập tới thời điểm, Trần Chi Huyền đi ra. Các ngươi không nên quấy rầy bọn hắn, hôm qua bọn hắn thu được Thanh Phong đạo quán truyền thừa, lúc này đoán chừng ngay tại tiêu hóa truyền thừa nội dung. Để bọn hắn ngủ mấy ngày tốt, không cần lo lắng bọn hắn không có chuyện gì. Truyền thừa càng hoàn chỉnh, mê man thời gian lại càng dài, Trần Chi Huyền đoán chừng, hai người này đến mê man cái 3 năm ngày. Vừa nghe đến hai người đều vô sự, vây quanh ở hai người cửa ra vào người liền tất cả giải tán. Nên đi học đến trường, Khương Thừa Tuyên cho người ta đoán mệnh, Lý Phượng Tiểu cho người ta xem bệnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lý Thiện Thủy vẫn luôn không có cho Trần Chi Huyền tin tức, đoán chừng còn tại xử lý ở trong, cứ làm như vậy chờ lấy cũng không phải chuyện gì, Trần Chi Huyền liền trở về phòng phát sóng trực tiếp đi. Trần Bán Tiên nha. Lý lao bản chuyện kia giải quyết sao? Cuối cùng cái kia trấn mộ thú có hay không móc ra? Đến cùng là ai hại Lý Hoài? Trần Chi Huyền vừa lên mạng, các thủy hữu đều đang truy vấn Lý Hoài sự tình, Trần Chi Huyền liền nhặt được một chút có thể nói cho những này thủy hữu. Sau đó nói, hiện tại bắt đầu tính hôm nay thứ nhất quẻ. Lần này cướp được phúc đại cái này hơn 30 tuổi nữ nhân. Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Đinh Thúy. Nguyên bản Đinh Thúy chính thử lấy răng hàm đặt chỗ ấy vui, nghĩ đến sáng nay cùng đi vậy mà liền thấy được Trần Chi Huyền mở phát sóng trực tiếp. Kết quả vui quá hóa buồn, trà sát một chút màn hình, vậy mà liền phát hiện chính mình cướp được phúc đại. Trần Chi Huyền cho nàng phát video tới, nàng theo bản năng liền kết nối, một tiếng này bất an, này thanh âm cứ gọi biến đổi bất ngờ, Đinh Thúy từ ý cười tràn đầy, đến bây giờ khổ khuôn mặt, nàng thật sự là không cười được. Trần Bán Tiên a, ta có phải hay không muốn gặp được chuyện gì? Là chết hay là tàn nha? Có thể hay không cứu a? Hồi tưởng lại trước đó cướp được Trần Bán Tiên phúc đại người, Đinh Thúy sắc khóc. Phá án, cái này Đinh đại tỷ tuyệt đối là cái giả phấn. Đinh đại tỷ, ngươi làm sao không cười? Là sống tính không yêu cười sao? Đều đừng chê cười nàng, vạn nhất đến với ngươi, đoán chừng ngươi còn không có Đinh đại tỷ trầm ổn đâu. Không cần sợ, chỉ cần ngươi không có làm chuyện gì xấu, gặp được Trần Bán Tiên, khẳng định sẽ biến nguy thành an. Đây không phải bất hạnh, mà là vận hạnh. Trần Chi Huyền cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn qua Đinh Thúy tướng mạo, nhíu mày, sau đó nói, yên tâm đi, không có tử kiếp, chính là sẽ trúng độc. Không phải việc đại sự gì, nhiều lắm là tiến bệnh viện tẩy một chút dạ dày, sâu mấy ngày nước. Đinh Thúy ngao một cú họng, cái gì? Trúng độc? Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào sẽ trúng độc nha? Chẳng lẽ trượng phu ta muốn cưới cô dâu muốn giết ta, cho hắn cô dâu đằng vị trí? Có phải hay không? Người chết này, nếu là hắn thật dám cho ta hạ độc, ta cái này cầm đao lăng chỉ hắn. Đinh Thúy càng nói càng sinh khí, hận không thể hiện tại liền lấy đao đi chém chết trượng phu nàng. Trần Chi Huyền nhìn ra vị này Đinh Thúy đại tỷ là cái tính tình nóng nảy, vội vàng mở miệng gọi lại nàng, không phải không phải, ngươi đừng kích động, trước hết nghe ta nói xong. Ngươi cái này trúng độc cùng ngươi lão công không có quan hệ, ta có thể cam đoan, mà lại từ gương mặt ngươi nhìn lại, chẳng những ngươi sẽ trúng độc, trượng phu ngươi còn có nữ hải tử cũng sẽ trúng độc. Mặc dù không chí tử, nhưng lại sẽ xảy ra thành bệnh nặng. Chương 342. Người cả thôn đều trúng độc. Chương 342. Người cả thôn đều trúng độc. Đinh Thúy ngây dại, Trần Bán Tiên, ngươi nói là cả nhà của ta đều sẽ trúng độc. Thế nhưng là nhà chúng ta cũng không đắc tội người nào nha. Đến cùng là ai nhẫn tâm như vậy? Vậy mà cho chúng ta cả nhà đều hạ độc. Trần Chi Huyền lắc đầu, ta cũng chỉ có thể từ gương mặt ngươi bên trên nhìn ra những này, về phần mặt khác chỉ có thể từ ngươi ngày sinh tháng đẻ vào tay. Có phải hay không trêu chọc cái gì cựu nhân? Nếu không, không có khả năng đối với một nhà đều độc thủ. Cái này độc có thể hay không xuống đến nước của bọn hắn bên trong hoặc là trong cơm nha. Nếu như là xuống đến trong nước hoặc là trong thức ăn, khẳng định như vậy là phi thường người quen thuộc mới có thể làm đến. Có thể là người quen gây án. Người quen gây án cũng không sợ, cơ cảnh một chút cũng có thể né qua đi. Nhất làm cho người sợ sệt chính là thân nhân gây án. Đinh Thúy nghe chút liền gật đầu, đi, vậy ta đem ta ngày sinh tháng để cho ngươi gửi tới. Đinh Thúy vừa mới nói xong, nhà nàng cửa lớn bỗng nhiên liền bị gõ, mà lại càng ngày càng gấp rút, nghe giống như là xảy ra đại sự gì mà. Đừng gõ ta nghe được. Đinh Thúy một bên nói một bên cầm điện thoại liền hướng bên ngoài chạy, đi mở ra cửa lớn. Cửa vừa mở ra, đứng ở phía ngoài ba nữ nhân, nhìn tuổi tác đều cùng Đinh Thúy không sai biệt lắm. Làm gì nha? Gõ cửa đập đập đội vã như vậy. Đinh Thúy một mặt buồn chồn, nhìn xem ba cái hàng xóm. Thôn đầu Đông Lý đại gia chết, chúng ta tới tìm ngươi cùng đi mua giấy vàng, đợi lát nữa cho hắn đưa đi, nghe nói là không cẩn thận uống thuốc chết, ngày mai sẽ phải chôn. Một nữ nhân hướng phía Đinh Thúy nói ra. Đinh Thúy nghe chút thật dài, ồ một tiếng, ta bảo hôm nay sáng sớm có người nã pháo đâu, nguyên lai là Lý đại gia nhà, đi, vậy các ngươi chờ ta một hồi, ta về trước đi lấy tiền. Nói xong Đinh Thúy liền muốn đi trở về, Trần Chi Huyền đột nhiên mở miệng nói, trước chờ đã mà, ngươi để cho ta nhìn xem ba người này tướng mạo. Vừa mới Đinh Thúy một mực cầm điện thoại, có một giây Trần Chi Huyền thấy được ba người nữ nhân này tướng mạo, nhưng là rất người nhanh nhẹn cơ liền hướng một bên. Vừa mới cái kia một giây quá nhanh, Trần Chi Huyền có chút không xác định chính mình có phải thật vậy hay không thấy được. Đinh Thúy a một tiếng, theo bản năng đưa di động nhắm ngay trước cửa ba nữ nhân, sao rồi? Ba nữ nhân kia cũng thật tò mò, Tiểu Thúy, ngươi đây là với ai mở video đâu? Đinh Thúy có chút kiêu ngạo nói, Trần Bán Tiên nhà, các ngươi cũng nhìn qua Trần Bán Tiên phát sóng trực tiếp đi. Thật là hắn. Nghe chút Trần Bán Tiên ba chữ, ba người nữ nhân này lập tức hứng thú, tranh thủ thời gian vây quanh, xem xét thật đúng là Trần Chi Huyền. Ha ha ha, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy Trần Bán Tiên đám fan hâm mộ. Xuống đến Bibo tập nói trẻ nhỏ, lên tới 8-90 tuổi lão đầu nhi, lão thái thái, cũng có thể là ta Trần Bán Tiên fan hâm mộ. Chỉ có ta muốn biết ba người này tướng mạo sao rồi. Sẽ không phải bọn hắn cũng cùng Đinh Thúy một dạng, sắp sẽ trúng độc đi. T. Sẽ không phải có người hướng bọn hắn toàn bộ thôn đều đầu độc đi. Cái này toàn bộ thôn có phải hay không làm việc các gì? Sau đó trêu chọc người nào nha? Trần Chi Huyền lúc này đã nghiêm túc, hắn nói Đinh Thúy, nếu không ngươi cầm điện thoại lại đi ra đi một vòng. Các nàng ba người tướng mạo giống như ngươi, cũng là sẽ phải trúng độc tướng mạo, mà lại không chỉ bọn hắn, người nhà của bọn hắn cũng là như thế. Cái gì trúng độc? Chẳng lẽ chúng ta muốn trúng độc? Ba người kia nghe chút, đều sợ hãi kêu lấy hỏi. Đinh Thúy liền đem vừa mới Trần Chi Huyền cho nàng nói một lần, ba nữ nhân kia cũng bị dọa sợ. Nếu không chúng ta hiện tại đi Lý đại gia nơi đó. Hiện tại người của toàn thôn đều muốn đi nhà hắn đốt giấy, ở nơi đó có thể nhìn thấy người thật nhiều. Nếu như những người kia cũng đều sẽ trúng độc, trên cơ bản liền có thể kết luận, chúng ta thôn khẳng định là trêu chọc người nào, muốn bị trả thù. bên trong một cái có chút tuổi nhỏ hơn một chút nữ nhân nói ra. Đinh Thúy nhìn về phía Trần Chi Huyền, sau đó hỏi thăm Trần Chi Huyền ý tứ. Có thể. Trần Chi Huyền đạo. Lại đi đến Lý Đại Gia bên kia thời điểm, Đinh Thúy không quên đem chính mình ngày sinh tháng để phát cho Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền bấm đốt ngón tay sau khi hoàn thành, mí mắt, khóe miệng đều là co giật. Lúc này Đinh Thúy bọn hắn cũng đi tới Lý Đại Gia nhà, bởi vì các nàng đều không có cầm giấy vàng, đứng đều có chút xa. Ngay ở chỗ này xem đi, chúng ta đều không có cầm đồ vật, đợi lát nữa để cho người ta thấy được có chút không tốt. Đinh Thúy giải thích một chút, liền để Trần Chi Huyền đi xem những cái kia lui tới thôn dân. Trần Chi Huyền chỉ nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt, đi, ta đã biết sự tình là chuyện gì xảy ra mà. Đinh Thúy còn có mặt khác ba nữ nhân lập tức bu lại, chuyện gì xảy ra a, Trần Bán Tiên? Có phải hay không chúng ta đắc tội người nào? Trần Chi Huyền mí mắt lại kéo ra, không phải. Có độc là ngày mai yến hội, các ngươi Lý Đại Gia ngày mai đưa tang, nhà hắn yến hội có vấn đề, chỉ cần ăn, các ngươi người của một thôn đều sẽ trúng độc. Ta đi. Đây là muốn làm gì? Làm đoan diệt sao? Cái này cái gì Lý Đại Gia sẽ không phải có cái gì đam mê đặc thù đi. Thì như ưa thích làm tần thủy hoàng loại hình hoàng đế. Tại sao muốn nói như vậy? Không phải vậy người nhà hắn tại sao muốn đầu độc? Chẳng lẽ không phải vì hắn, đánh chết một thôn làng người chôn cùng hắn sao? Ai ra, người nhà này đến cùng có biết hay không ngày mai đồ ăn có độc nha? Sẽ có hay không có người cố ý bên dưới vào ngày mai đồ ăn bên trong? Đinh Thúy các nàng hít vào một ngụm khí lạnh nha, tại sao có thể như vậy? Không phải, Lý Đại Gia người nhà hắn rất tốt, làm sao lại cho chúng ta hạ độc chứ? Huống chi ngày mai hay là Lý Đại Gia đưa tang? Hỏi một chút đến vấn đề này, Trần Chi Huyền khỏe miệng cũng không nhịn được bắt đầu hút. Khục, các ngươi biết các ngươi Lý Đại Gia là thế nào chết sao? Đinh Thúy bốn người lắc đầu. Trần Chi Huyền biểu lộ có chút cổ quái, nói ra, các ngươi Lý Đại Nương hôm trước nấu cơm, không cẩn thận đổ một bình thuốc diệt chuột tại mị trong bạn. Vì không lãng phí, Lý Đại Nương liền đem những gạo này đều đãi một lần lại một lần, sau đó đun sôi ăn. Kết quả sau khi ăn xong, hắn một nhà già trẻ đều được đưa đi bệnh viện, Lý Đại Gia thân thể yếu, không có vượt qua đến, cho nên mới chết. Đinh Thúy há to miệng nhìn về phía bên người ba người, trong đó có cái nàng dâu con gật đầu. Đúng vậy, trước mấy ngày người nhà hắn đều lên nôn bên dưới tả, đưa vào bệnh viện nói là ăn thuốc diệt chuột. Mấy người bọn hắn tắm dạ dày cơ bản cũng không có cái gì đại sự, Lý Đại Gia bởi vì thân thể yếu đuối, cho nên liền không có gắng gượng qua đến. Đinh Thúy gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ quay đầu lại hỏi Trần Chi Huyền, Lý Đại Gia chết, vậy cùng ta trong môn độc lại có quan hệ thế nào? Các người Lý Đại Nương về đến nhà đằng sau, không đành lòng đem những cái kia có độc mép bước, liền cho ăn gà. Kết quả hắn nhà hơn 20 cái gà, một cái đều không có sống, toàn bộ đều đã chết. Đúng lúc ngày mai lão gia tử muốn đưa tang, các ngươi nói chết hơn 20 cái gà, Lý Đại Nương có thể hay không đau lòng? Bởi vậy, các ngươi ngày mai ăn yến hội bên trong, mỗi bàn đều có cái này một cái, bởi vì ăn tăng thêm thuốc diệt chuột gạo, mà chết gà. Chương 343. Lan Diệt Lao Thái Thái chương 343, Lan Diệt Lao Thái Thái cái này, Lý Đại Nương là cái Lan Diệt đi. Ta cái ngoan ngoãn, đây là muốn bôi đồ thôn nha. Rốt cục để cho ta thấy được cái gì gọi là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Bắt tuần Lao Thái Đại Nương, đưa tiến bạn giả tại đồ thôn. Ta muốn biết, Lý Đại Nương, nàng có hay không ăn cái này cơm? T. Đông nhiên có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Lao Thái Thái này sẽ không phải là bị lừa bán tới à. Cho nên tâm lý vặn bẹo biến thái, mượn cơ hội này giết người cả thôn. Trần Chi Huyền sau khi nói xong, Đinh Thúy các nàng đều trầm mặc. Lý Đại Nương là rất tiết kiệm nhưng là ta không nghĩ tới, nàng Đinh Thúy lời muốn nói, vừa đi vừa về ở trong miệng qua hai ba khắc, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao phương ra. Gà này cũng không thể ăn nha. Đều đem Lý Đại gia cho đưa tiễn nàng chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta đều cho đưa tiễn sao? Một nữ nhân phát ra cái nghi vấn này. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi. Đinh Thúy vớt một cái mặt mình, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Chúng ta trong thôn nhiều như vậy lão nhân cùng hài tử, vạn nhất có thân thể yếu, ăn mang độc thì cả, ra cái gì sự tình người nào chịu trách? Đúng đúng đúng, chúng ta mau đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, ngày mai yến hội chúng ta sẽ không ăn. Tuyên dương ra ngoài có làm được cái gì, nếu không đem chuyện này nói cho Lý Nhị Đại Gia. Lý Đại Gia thế nhưng là hắn thân ca ca, chuyện này nói cho hắn biết, hắn hẳn là có thể giải quyết. Mấy cái nữ nhân thương lượng liền nghĩ đến giải quyết sự tình. Trần Chi Huyền nhìn một chút Đinh Thúy gương mặt bọn họ, phát hiện dấu hiệu chúng độc đã không có. Chính các ngươi trong lòng có thành tựu tính là được, các ngươi bốn người tướng mạo hiện tại đã không thành vấn đề. Trần Chi Huyền đối với Đinh Thúy các nàng nói ra. Đinh Thúy tâm có sợ hai nói may ta cướp được Trần Bán Tiên phúc của ngươi túi bằng không mà nói, chúng ta cái này một cái thôn liền thảm rồi nha. Đúng đúng đúng, thật sự là may mắn mà có ngươi, còn có Trần Bán Tiên. Ngươi yên tâm, Trần Bán Tiên lần này giải quyết chúng ta trong thôn đại sự, cứu được chúng ta một mạng, quái kim chúng ta ra một nửa. Ta cũng cho ngươi cầm một nửa. Thật tốt, Trần Bán Tiên không cứu được lầm người. Có ngươi cứu hắn còn không rơi tốt. Chỉ thích như vậy có qua có lại dạng này mới thật sự là sinh hoạt nha. Tâm ý đến thế là được, chỉ cần làm, liền đại biểu hữu tâm. Cho nên, cướp được chúng ta Trần Bán Tiên phúc đại đừng sợ, có lúc không phải chuyện xấu. Đinh Thúy cho Trần Chi Huyền thưởng một cái đại thần chứng nhận đằng sau, liền dập máy video, sau đó tìm Lý Nhị Đại Gia đi. Bốn người đem chuyện này nói chuyện, Lý Nhị Đại Gia cũng là một mặt một bức. Hắn cái này đại tẩu hắn là rõ ràng, lúc còn trẻ liền tiết kiệm cũng được, một bộ y phục không mặc cái 10 năm 8 năm đều không mang theo đổi. Không nghĩ tới đại ca của mình, cuối cùng vậy mà chôn vùi tại hắn cái này đại tẩu trong tay. Kết quả hắn đại tẩu chẳng những hại đại ca hắn, còn muốn đem người của toàn thôn đều cho hại. Ta đã biết, các ngươi đều đi về trước đi, ta hiện tại liền đi tìm ta mấy cái kia chất tử, đem độc gà sự tình cùng bọn hắn nói. Lý Nhị đại gia đạo. Đinh Thúy bọn hắn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đi đằng sau, hay là đến trong thôn đem chuyện này cho tuyên dương ra ngoài. Vạn nhất Lý Nhị đại gia bên kia không có câu thông thành, ngày mai độc gà làm theo lên bàn, trong thôn khẳng định sẽ ra đại sự. Vì để phòng bất nhất, Đinh Thúy các nàng làm hai tay chuẩn bị. Kết quả chính là sáng ngày thứ hai, đưa tang bàn tiệc, trong thôn tất cả mọi người là cho lễ kim, toàn bộ đều không có tới dùng cơm. Trong tiểu thuyết là chưa có ăn được, nhưng là trong hiện thực Dương Thục Chân đại nương thật hoàn thành đồ thôn, chẳng những đem nhà mình lão công giết chết, còn đem trong cả thôn người đều đưa vào bệnh viện. Trần Chi Huyền nuốt nuốt mặt mình, Lý đại nương tao thao tác thật sự là làm cho người rất mở rộng tầm mắt. Nói như thế nào đây? Tiết kiệm là không có vấn đề, nhưng là quá quan hệ kiệm, liền sẽ có chút được không bù mất. Giá cá ngã đồng. Liền theo chúng ta trên lầu cái kia đại nương một dạng. Nói là thuốc cảm mạo muốn quá hạn, cố ý ra ngoài gặp mưa, đến cảm mạo, ăn thuốc cảm mạo. Kết quả thuốc cảm mạo đã ăn xong còn chưa tốt, đốt thành viêm phổi, tiến bệnh viện lại ở hơn một tháng viện, bỏ ra 2000. Nhưng là có chút cũ đầu nhi, lão thái thái ngươi liền cùng bọn hắn nói không thông, bọn hắn hay là dựa theo ý nghĩ của mình đến. An phát nấm mốc màn đầu, hoa quả đều mục nát, cũng không bỏ được ném, ai. Trần Chi Huyền nói gặp lại nói như vậy không thông lão nhân, các ngươi liền đem Lý đại nương sự tình nói cho bọn hắn nghe. Xem bọn hắn có biết hay không sợ sệt. Biết không dùng, biết rồi, hay là sẽ tiếp tục chính hắn ý nghĩ. Cũng là, lão nhân chính là như thế tự cho là đúng, tự cho là biết được rất nhiều, người khác nói thế nào đều là không tin. Trần Chi Huyền không nguyện ý lại thảo luận chuyện này, vội vàng ném ra ngoài đi cái thứ hai phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là kích cỡ phát trắng bệnh lao thái thái, lão nhân này bên người còn ngồi cái 20 nhiều tuổi nữ nhân, xem ra hẳn là tổ tôn hai cái. Mãi mãi, ngươi thật cướp được. Nữ hài nhìn thấy Trần Chi Huyền trong nấy mắt, lập tức cao hứng đối với bên người lao thái thái nói ra. Vừa mới không thấy cẩn thận, hiện tại xem xét, mới biết được lao thái thái này con mắt là mù. Lao thái thái vừa nghe đến chính mình tiểu tôn nữ mà nói lời, kích động liên tục gật đầu, hai mắt nhắm chặt, lại còn lưu lại nước mắt. Trần Bán Tiên, ta nghe cháu gái nói ngươi tính không lộ chút sơ hở chưa từng có nhìn lầm qua, ta cầu ngươi giúp ta hai đứa con trai giải oan, trả con ta tí nhất cái công đạo. Lão thái thái giống như là đem Trần Chi Huyền xem như cây cỏ cứu mạng một dạng, thân thể mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Trần Chi Huyền nói có chuyện gì ngươi liền nói, đừng quỳ đến quỳ đi, ngươi mau đem bà ngươi đỡ lên. Về phần cho nhi tử giải oan, các ngươi đem chân tướng nói rõ ràng, ta có thể cho ngươi các con lên một quẻ. Nữ hải vội vàng đem mãi mãi của mình nâng đỡ, sau đó xông Trần Chi Huyền nói ra, Trần Bán Tiên, thực sự không có ý tứ. Mãi mãi ta thật sự là quá lo lắng cha ta cùng thúc thúc ta sốt ruột muốn trả lại bọn họ một cái công đạo. Ta gọi Chu Lộ, cha ta gọi Chu Vân Bình, thúc thúc ta gọi Chu Vân Khánh. 20 năm trước, ta vừa mới 2 tuổi thời điểm, cha ta cùng thúc thúc ta liền vào ngục giam. Ta tiểu thúc thúc đi vào không bao lâu, liền tự sát, mà cha ta lại một mực tại trong lao, hàng năm đều muốn viết một phòng chống án mời sách. Thế nhưng là không có người quản hắn, cũng không có người hỏi hắn. Mãi mãi ta chỗ này 20 năm qua cũng một mực tại giúp đỡ phụ thân ta cùng thúc thúc lật lại bản án. Vì phụ thân ta cùng thúc thúc, mãi mãi ta con mắt đều khóc mù, cũng không có từ bỏ. Vô ý ở giữa ta phải biết ngươi tồn tại. Chúng ta cũng coi là không có cách nào, cho nên muốn cầu Trần Chi Huyền ngươi giúp chúng ta tính toán, lúc trước phụ thân ta cùng thúc thúc ta đến cùng có hay không giết người. Chương 344. Không chỉ 20 năm chương 344, không chỉ 20 năm đây là oan giả sai án nha. 20 năm trước, lúc kia oan giả sai án đặc biệt nhiều. Thật nhiều cảnh sát vì kiến công lập nghiệp, nhiều khi đều lựa chọn vu oan giá họa. Là có cảnh sát cái dạng này, nhưng là đại đa số vẫn rất tốt. Ai, trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu góc tối. Tại trong lao chống án 20 nhiều năm, chẳng lẽ không ai quản không ai hỏi sao? Trần Chi Huyền ừ một tiếng, cái kia lúc trước sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Phụ thân ngươi cùng thúc thúc của ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì tiến ngục giam? Chu Lộ quay đầu nhìn một chút mãi mãi của mình, Chu lão thái thái nói ra, đó là cái mưa to qua đi trời nắng, chúng ta bên này gần lại núi, bình thường vừa mới mưa đằng sau đều sẽ lên núi đi hái nấm. Một lần kia chúng ta cũng giống vậy, người của toàn thôn tụ tập cùng một chỗ đi lên núi hái nấm. Ta nhớ được không bao lâu, đột nhiên liền có nhân đại kêu một cú họng, nói là người chết, chúng ta những nữ nhân này gan lớn đều đi xem hai mắt. Nhát gan không dám nhìn, liền vây quanh ở bên ngoài các loại tin tức. Dù sao là có người báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát liền đến lúc kia chúng ta mới biết được chết là trong thôn chúng ta Ngọc Châu. Nghe người ta nói Ngọc Châu chết đặc biệt thảm, toàn thân trần trụi, không có mặc quần áo, trên thân đều là thương, bụng còn bị vẽ một cái lô hổng lớn, ruột chảy đầy đất. Đám cảnh sát đem Ngọc Châu thi thể mang đi, rất nhanh liền làm rõ ràng nàng là lúc nào chết, người trong thôn đại bộ phận đều có thể lẫn nhau làm chứng, vào lúc đó không có người mất tích. Nhưng lúc đó ta hai cái nhi tử không có không ở tại chỗ chứng minh, ngày đó hai người bọn họ cả ngày đều không có ở trong thôn. Lúc đó cảnh sát lập tức tới ngay đến nhà chúng ta, đem ta hai cái nhi tử mang đi, từ đó về sau, cho tới bây giờ, dòng dã 20 năm, con của ta cũng không trở về nữa. Nói đến đây, Chu lão thái thái bi từ tâm đến, chăm chú đang nhắm mắt, lại từ khỏe mắt chảy ra không ít nước mắt. Cái này 20 nhiều năm qua, nàng không biết ngày đêm khóc, vì thế con mắt đều khóc mù. Vì trả hai đứa con trai trong sạch, nàng cầu không biết bao nhiêu người, quỳ không biết bao nhiêu lần. Nàng hiện tại đã già, thân thể cũng không được cũng không biết còn có thể sống thêm bao nhiêu năm, hắn hiện tại cũng chỉ muốn còn hai đứa con trai, một cái công đạo. Gặp lại thấy một lần nhi tử một lần cuối. Cái kia lúc trước huynh đệ bọn họ hai cái đến cùng đi nơi nào? Cũng bởi vì không có thời gian người làm chứng, liền đem hai người mang đi sao? Các người có hay không từ nơi này Ngọc Châu người nhà vào tay? Nàng biến mất là vô duyên vô cớ biến mất sao? Nàng một cái tiểu nữ hài nhi, làm sao lại xuất hiện tại Hoang Sơn Giá Linh bên trên? Rất có thể là người quen mang đi nàng, sau đó đem nàng giết đi. Vụ án này cũng làm quá vô đoán. Người bị hại Ngọc Châu người nhà bên kia là thế nào nói? Chu lão thái thái nghe chút lời này, lập tức liền nhíu mày, con ta Vân Bình là thôn ủy hội cán bộ, mà Ngọc Châu phụ thân, Chu Hiền thì là thôn chúng ta thôn bí thư chi bộ. Hai người bọn họ quan hệ trong đó vô cùng khẩn trương, đã từng có đến vài lần, con của ta đều đã nói với ta, Chu Hiền người này quá âm độc. Hai người bọn họ không hợp, là người trong thôn đều biết. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, lúc đó Ngọc Châu vừa chết, Chu Hiền cái thứ nhất hoài nghi chính là ta nhi tử, kết quả Vân Bình Hòa Vân Khánh không có lấy ra nhân chứng đến. Cảnh sát đem chuyện này trở thành hai người quan hệ khẩn trương, nhi tử vì cho hạ giận mới giết Ngọc Châu trả thù. Chu lão thái thái nói ra. Trần Chi Huyền trầm ngâm một hồi, nói ta hiện tại liền giúp ngươi tính toán, hai người nhi tử, nếu như kết quả thật cùng ngươi hai đứa con trai không có quan hệ, ngươi có thể xin nhờ các thủy hữu hỗ trợ, trong bọn họ khẳng định có luật sư cùng cảnh sát, có thể cho bọn hắn giúp ngươi nhi tử lật lại bản án. Nhưng là, nếu như chuyện này thật là hai ngươi nhi tử làm, như vậy ta sẽ không quản. Chu Lộ cùng Chu lão thái thái đều là gật đầu. Chu lão thái thái đạo, con của ta rõ ràng, lại thêm bọn hắn cũng đã nói bọn hắn không có giết người, cho nên ta tin tưởng bọn họ. Nếu như chuyện này thật là bọn hắn làm, ta coi như chưa từng có sinh qua hai người bọn họ, ta cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Chuyện này thật rất cổ quái. Chu Vân Bình Hoàng Ngọc Châu phụ thân có thủ, dạng này xem xét bọn hắn thật đúng là rất có khả năng làm ra giết người cho hạ giận sự tình. Hung thủ không chừng cũng là biết tình huống này, cho nên giết người cũng không sợ, bởi vì có Chu Vân Bình cái này hiệp sĩ có nổi tại. Đúng nha, Chu Vân Bình Hoàng Ngọc Châu phụ thân không cùng, đây là rất nhiều người đều biết đến. Chu Vân Bình nếu là thôn cán bộ, hẳn là sẽ không ngu như vậy đi. Nếu quả như thật là hắn làm, như vậy tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn. Chu Lộ đem cha mình và tiểu thúc ngày sinh tháng đẻ đều tin nhắn cá nhân phát cho Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền nhìn thoáng qua hai cái này ngày sinh tháng đẻ, liền nhìn ra Chu Lộ tiểu thúc đã không có ở đây, hơn nữa còn là tự sát chết. Hắn liền đem ánh mắt đặt ở Chu Vân Bình ngày sinh tháng đẻ bên trên, bấm ngón tay tính toán, liền thật dài hít một tiếng. Trần Bản Tiên, thế nào? Chu lão thái thái nghe được Trần Chi Huyền thở dài, liền vội vàng hỏi. Trần Chi Huyền nói sự tình thật cùng ngươi nghĩ một dạng, ngươi hai đứa con trai đều là vô tội, hai người bọn họ không có giết người. Ngồi tù 20 năm, hoàn toàn là đoán sai. Chu lão thái thái nghe xong Trần Chi Huyền nói, lập tức kích động bắt lấy Chu Lộ tay, "Lộ Lộ, ngươi đã nghe chưa?" Trần Bán Tiên nói, "Phụ thân ngươi cùng thúc thúc không phải tội phạm giết người, bọn hắn là bị hoan uổng, bọn hắn thật là bị hoan uổng." Chu Lộ cũng dùng sức gật đầu, nhịn không được còn khóc đi ra, không biết là vì mình, vẫn là vì phụ thân cùng thúc thúc. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì phụ thân là cái tội phạm giết người, Chu Lộ không biết bị bao nhiêu khổ, không biết bị người gây khó khăn bao nhiêu lần. Khi còn bé hắn cũng oan qua, cũng trách qua, tự trách mình lại là tội phạm giết người nữa nhi, cũng trách chính mình phụ thân, tại sao là tội phạm giết người. Thế nhưng là về sau, nhìn thấy mãi mãi một lần lại một lần trong án, cầu ra ra cáo mãi mãi, nói mình nhi tử không có giết người. Thời gian dần trôi qua, Chu Lộ ở trong lòng cũng tin tưởng lên phụ thân của mình cùng tiểu thúc là bị oan uổng, bọn hắn không phải tội phạm giết người. Hiện tại, rốt cục có người có thể chứng minh phụ thân của hắn không phải phạm nhân giết người, Chu Lộ vì phụ thân cảm nhận được đau lòng, cũng vì chính mình lâu như vậy thời gian cảm nhận được lòng chua xót. 205 nha. Nhân sinh có bao nhiêu cái 20 năm? Không chỉ là 20 năm, còn có Chu Lộ thúc thúc một cái mạng. Ai, thật rất làm lòng người đau. Cái kia chuyện lúc trước đến tột cùng là thế nào? Chân chính giết chết Ngọc Châu hung thủ còn có thể tìm tới sao? Ta muốn biết, đối với loại chuyện này, quốc gia có thể hay không khai thác cái gì biện pháp a? Hẳn là sẽ có trợ cấp, đoán chừng chính là bồi thường tiền. Trần Bán Tiên, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà sao? Chu lão thái thái cùng Chu Lộ chăm miệng một lời mà hỏi. Hai người hiện tại quan tâm nhất hay là cái này. Chương 345. Ngoan nhân chương 345, ngoan nhân Ngọc Châu căn bản cũng không phải là bị người giết chết, nàng là rơi vào trong sông bị dìm nước chết. Ngọc Châu đến ban đêm vẫn chưa về, phụ thân của nàng Chu Hiền liền lĩnh người đi tìm, ngày đó chính rơi xuống mưa to, chợt sau đó bọn hắn ngay tại bờ sông bên trên phát hiện Ngọc Châu thi thể. Ngọc Châu chỉ là nữ hài nhi, chết thì đã chết, nhưng là Chu Hiền lại lên ý đồ xấu, muốn mượn nhờ cơ hội này, diệt trừ cùng chính mình có thủ Chu thị huynh đệ. Các ngươi nhìn thấy Ngọc Châu thi thể, lại là trần trụi, lại toàn thân đều là thương, bụng còn bị kéo ra một đao, toàn bộ đều là Chu Hiền tự mình làm. Đó là cái ngoan nhân nha. Vì mình địa vị, mượn nhờ nữ nhi thi thể, lập tức đã kéo xuống hai người. Dạng này tâm kế, đi cổ đại trong cung tốt bao nhiêu, gác qua hiện tại thật sự là bị khuất. Cũng không biết cái này Chu Hiền hiện tại còn sống không có. Một chiêu này mượn đao giết người, chơi thật là trượt. Cứ như vậy, Chu thị huynh đệ một cái chết một cái bị giam tại trong lao 20 năm, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, Chu Hiền chẳng lẽ sẽ không làm ác mộng sao? A a a. Chu lão thái thái trợn buộc phát ra gầm hét, một bên giống, một bên bất lực lấy tay vớt cái bàn. Chu Hiền, Chu Hiền, hắn tại sao có thể dạng này? Con của ta nha, ta hai đứa con trai đều bị ở trong tay hắn. Chu lão thái thái quá kích động, mắt thấy liền muốn ngất đi, Trần Chi Huyền vội vàng cấp lão thái thái chuyển vận một sợi linh khí, đừng để nàng té xỉu. "Mãi mãi, ngươi đừng kích động, hiện tại chúng ta đã biết cha ta ngồi tù chân tướng, mà lại Chu Hiền hắn hiện tại còn sống, chúng ta lập tức liền có thể vì ta cha lấy lại công đạo." Chu Lộ nuốt một cái nước mắt, tiến lên an ủi mãi mãi. Chu lão thái gật đầu, "Đúng đúng đúng, hiện tại chủ yếu nhất là cha ngươi, hơn 20 năm, cũng không biết cha ngươi tại trong lao còn tốt không tốt. Chúng ta trước hết để cho hắn đi ra, chuyện sau đó sau này hay nói." Trần Chi Huyền phát sóng trực tiếp hiện tại ảnh hưởng phi thường lớn, trong đó có mấy cái là cảnh sát, bọn hắn khi nhìn đến chuyện này đằng sau, tự giác bắt đầu đã điều tra đứng lên. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều luật sư, lựa chọn không ràng buộc trợ giúp Chu Lộ cùng Chu Lão Thái Thái là Chu Vân Bình lật lại bản án. Tại xác thực hiểu rõ Chu Vân Bình sự tình đằng sau, tất cả mọi người trầm mặc. Năm đó Chu Vân Bình hòa Chu Vân Khánh bị mang về cục cảnh sát trực tiếp đối với hai người động tư hình, tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, Chu Vân Khánh bị vu oan giáng họa, thừa nhận chính mình sát hại Ngọc Châu. Mà từ đầu đến cuối, Chu Vân Bình đều không có thừa nhận. Cho dù hai người đều bị phán ngồi tù, Chu Vân Khánh chịu không được tại trong lao sinh hoạt, cuối cùng tự sát mà chết. Chu Vân Bình nhưng thủy chung không hề từ bỏ vì chính mình lật lại bản án, 20 năm bên trong, hắn hết thảy viết qua 2000 phong khiếu nại tin. Cho dù cái này 2000 phong khiếu nại tin đều như đá ném vào biển rộng bình thường, một chút bọt nước đều không có nhìn thấy. Thế nhưng là Chu Vân Bình vẫn không có từ bỏ, ngay tại Chu lão thái thái cướp được Trần Chi Huyền phúc đại thời điểm, hắn còn tại trong lao viết hắn khiếu nại tin. 20 năm, Chu Vân Bình có thể kiên trì xuống tới, cũng là bởi vì cái này một phong lại một phong khiếu nại tin. Hắn tin chắc một ngày nào đó hắn có thể lật lại bản án, còn tốt, hắn chờ đến. Hàn Đoan vào tù 20 năm, rốt cục trầm đoan giải tội, nhìn xem chính mình mắt mù mẹ già cùng lớn lên nữa nhi, Chu Vân Bình lên tiếng khóc lớn. Mà dẫn đến trận này bị kịch kẻ cầm đầu Chu Hiền, bị phán án tử hình. Quốc gia biết được tin tức này đằng sau, cũng đối Chu Vân Bình làm bồi thường, chỉ là số tiền này, mua không được một người 20 năm như bây giờ oan giả sai án đã không có đi. Hy vọng chuyện như vậy càng ngày càng ít. Thủy Chi đạm nhi, đi, hiện tại bắt đầu tính hôm nay thứ ba quẻ. Trần Chi Huyền nói, ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Thẩm Quan Sơn. Thẩm Quan Sơn đầu tiên là làm cái tự giới thiệu, sau đó nhìn chung quanh, tìm một cái có chút bí ẩn nơi hẻo lánh. Trần Bán Tiên, ta hiện tại ngay tại tham gia ta mộ mộ tang lễ, nhưng là từ hôm qua bắt đầu, ta cũng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Ta hoài nghi ta mộ mộ không phải bình thường tử vong, nàng giống như có oan khuất. Ta nghe nói, hôm qua nàng một mực mở to mắt, ta mở cho nàng hợp 2-3 lần, nàng đều không có nhắm lại. Thẩm Quan Sơn đối với Trần Chi Huyền đạo. Trần Chi Huyền nhìn xem Thẩm Quan Sơn, hoàn toàn chính xác từ trên người hắn thấy được một chút âm khí, nhưng là nơi này dù sao cũng là linh đường, trên thân nhiễm một chút âm khí, cũng có thể nói còn nghe được. Chứ không có khả năng nhắm mắt bên ngoài, người mộ mộ còn có cái gì mặt khác chỗ không đúng sao? Trần Chi Huyền hỏi. Thẩm Quan Sơn nhíu mày, lần nữa nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó thấp giọng nói, ta mộ mộ mặc không lên áo liệm. Tay chân cứng ngắc cùng sắt một dạng, khớp nối bẻ đều bẻ không ra, quần áo căn bản là mặc không đi lên. Về sau vẫn là chúng ta bên này một cái đại thống, hắn biết một chút phương diện này tập tục, có hắn giúp đỡ, chúng ta mới cho mộ mộ mặc vào áo liệm. Mặc vào áo liệm đằng sau, quan tài đầu bên cạnh bên trên muốn thả cái ngọn đến, gọi đèn chứng minh, cái này đèn trường minh đến một đêm không có khả năng dập tắt. Đêm qua ta cũng tại các đêm, thế nhưng là đèn trường minh tới tới lui lui dập tắt 3 lần. Đừng nói người khác, chúng ta đều cảm giác đêm qua bầu không khí rất quỷ dị, thời tiết cũng không lạnh, nhưng là phía sau lưng của ta lại toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Cái này nghe giống như có chút quái thật đấy. Chết không nhắm mắt là như vậy sao? Mà không lên áo liệm, không nhắm mắt, đây là không muốn chết nha. Người mô mô cùng cậu của ngươi quan hệ bọn hắn có được hay không a? Vì cái gì hoài nghi nhi từ đâu? Cũng có thể là những người khác hạ thủ. Ta đây cũng là gặp quá nhiều đứa con bất hiếu, cho nên vô ý thức trước hết nhập là chủ. Trần Chi Huyền gật gật đầu, vậy ngươi cầm điện thoại chuyển vài vòng mà đi, nếu quả như thật là ngươi mộ mộ chết không nhắm mắt, ta muốn, hồn phách của nàng hẳn là còn ở nơi này. Tốt. Thẩm Quan Sơn gật đầu, đảo lộn một chút camera, sau đó liền mang theo điện thoại đầy sân chuyển. Phòng ở linh đường bao quát phòng bếp đều đi một lượng, sau đó lại lần về tới ẩn nấp trong góc. Thế nào? Có ta mộ mộ quỷ hồn sao? Thẩm Quan Sơn hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền lắc đầu, bình thường mới chết chi quỷ sau khi chết đều sẽ bị hắc bạch vô thường mang đi, chỉ có đầu thất hồi hồn chi dạ thời gian mới có thể trở về một lần. Người mộ mộ quỷ hồn không ở nơi này, bởi vậy cơ bản có thể kết luận, người mộ mộ hiện tại cái dạng này không phải quỷ hồn quấy phá, mà là cố ý. Thẩm Quan Sơn nhíu mày, cố ý? Không thể nào. Loại chuyện này còn có thể người vì sao? Loại nào sự tình? Là không ngủ được sao? Chỉ cần ngươi ở trên mặt phủi đi 2 lần, không ra sức, con mắt kia không phải liền là bế không lên sao? Về phần mặc không lên quần áo, mặc quần áo chính là ai? Chỉ cần hắn nói trắng ra không lên, vậy liền mặc không lên, không phải sao? Về phần đèn trường minh dập tắt, bình thường gác đêm thời điểm quan tài hai bên cũng đều là nhi tử tại thủ. Khoảng cách gần như thế, muốn làm chút tay chân đây không phải là thật dễ dàng sao? Trần Chi Huyền thản nhiên nói. Cho lão thái thái chớp mắt, mặc áo liệm, đến cùng tình huống thế nào? Chỉ có chính bọn hắn biết. Chỉ cần hữu tâm, giả cũng có thể nói trở thành sự thật. Thẩm Quan Sơn thật chặt nhếch lên bờ môi, nói nếu quả như thật là như vậy nói, ta muốn, ta hẳn phải biết làm tay chân chính là người nào, là đại cứu ta. Xem ra ta đoán đúng, quả nhiên là đứa con bất hiếu. Đúng nha, mặc dù những chuyện này nhìn xem quỷ dị như vậy, nhưng là người hữu tâm dẫn đạo một chút cũng có thể làm thành. Người này đến cùng muốn làm gì? Có phải là huynh đệ hay không hai không hợp? Lão nhân tại ở giữa bị liên lụy. Kỳ thật ta muốn nói một câu, huynh đệ ở giữa quan hệ không tốt, hơn phân nửa cũng không công bằng lão nhân có quan hệ. Ta mô mô có 5 cái hài tử, đại cứu ta, mẹ ta, ta còn có 2 cái gì cùng một cái tiểu cứu. Đại cứu ta là lão đại, mà tiểu cứu thì là nhỏ nhất cái kia, ta mộ mộ tương đối yêu thương ta tiểu cứu, bởi vậy thứ gì đều cho tiểu cứu giữ lại. Bởi vì chuyện này, đại cứu ta không ít cùng ta mô mô sinh khí. Nguyên bản ta mô mô thân thể hay là thật không tệ, nhưng là đột nhiên liền chảy máu nào chết, bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này hẳn là cùng ta đại cứu liền thoát không khỏi liên quan. Trần Chi Huyền nói có thể hay không để cho ta nhìn ngươi đại cứu cùng ngươi tiểu cứu tướng mạo. Thẩm Quan Sơn gật đầu, sau đó cho Trần Chi Huyền phát đại cứu cùng tiểu cứu tấm hình. Thẩm Quan Sơn hai cái cậu tướng mạo cũng không quá tốt, đại cứu người mặc dù trung thực, nhưng là tâm tư chật hẹp, trên mặt dữ tợn, tính tình cũng rất bạo. Mà tiểu cứu cứu, chủ yếu là điển hình đỡ không nổi kẻ bất tài, lý cùn, gì cũng không biết làm. Là cái mẹ bảo, bị mẫu thân yêu thương phế đi tiểu hài. Đích thật là đại cứu ngươi đem ngươi mộ mộ cho tức chết, về phần nguyên nhân, chính là ngươi mộ mộ, đem tất cả tích xúc đều giao cho ngươi tiểu cứu, một phần đều không có lưu cho đại cứu ngươi cậu. Đại cứu ngươi giận, tại tranh chấp ở giữa đem ngươi mộ mộ cho làm tức chết, bởi vì trong lòng không công bằng, lại làm yêu, muốn tạo nên lao thái thái chết không nhắm mắt giả tượng. Mục đích đúng là vì từ ngươi tiểu cứu cứu trong tay được chia một chút di sản. Chuyện xưa quả nhiên không giả, đại tốt tử, tiểu nhi tử, lao thái thái mệnh căn tử, đều là giống nhau người, vì cái gì không phải phân cao thấp đâu. Lòng ngươi đều là lợi nha. Nếu là ta, ta cũng sẽ cảm thấy không phục, đều là nhi tử, tại sao muốn đem tất cả di sản đều phân cho nhỏ đâu? Trên mặt mũi giả bộ cũng là tốt, trong âm thầm ngươi muốn cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Toàn bộ đều cho tiểu nhi tử, đây cũng là không công bằng không biên giới đi. Thẩm Quan Sơn thật sâu thở dài một hơi, vừa định nói chuyện, đột nhiên có người hô một tiếng họng, lao thái thái muốn đưa tang. Chuyện này nếu là không giải quyết được, đoán chừng một đoạn đường này còn phải có náo đi. Thẩm Quan Sơn nhìn về phía Trần Chi Huyền, hỏi. Trần Chi Huyền gật gật đầu, đợi lát nữa đoán chừng còn có một trận vợ kịch lớn, tỉ như nói quan tài không nhấc lên nổi, hoặc là mang lên một nửa quan tài rơi xuống đất. Nhấc quan tài thời điểm quan tài là không thể rơi xuống đất, một khi rơi xuống đất, liền sẽ bị coi là chẳng lành, hoặc là có oan khuất, không nguyện ý nhập thổ bi an. Mặc dù chuyện này là ta mô mô không đối, nhưng dù sao người chết là lớn, hiện tại nhất là để cho ta mộ mộ an toàn xuống mộ. Trần Bán Tiên, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thẩm Quan Sơn hỏi. Trần Chi Huyền lắc đầu, nếu như là mặt khác ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, nhưng là loại chuyện này ta lại không tiện nhúng tay. Cũng là ngươi mô mô nên có một tiếng này, dù sao vấn đề này nguyên nhân gây ra, nguồn gốc từ ngươi mộ mộ không công bằng. Ngươi một khi không công bằng, không thể nào là từ hiện tại mới bắt đầu. Thẩm Quan Sơn đại cứu cậu hiện tại cái dạng này làm, không đơn thuần là vì đòi lại một phần di sản, vẫn là vì phát tiết trong lòng mình oán hận. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Quan Sơn không hiếm thấy biết chính mình mộ mộ không công bằng dáng vẻ, nghĩ tới đây, Thẩm Quan Sơn thật dài thở dài một hơi, không nói gì. Trong một ngôi nhà, luôn có một cái là bị xem nhẹ. Bị xem nhẹ cái này một cái trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu nha. Trên thế giới xưa nay không thiếu không công bằng phụ mẫu. Ai? Trần Chi Huyền dập máy cùng Thẩm Quan Sơn video, Thẩm Quan Sơn cũng không đang nói cái gì, phát một cái đại thần chứng nhận đằng sau liền rời đi phát sóng trực tiếp. Đưa tang trên đường, Thẩm Quan Sơn vẫn luôn đang quan sát chính mình mô mô quan tài. Kết quả mới vừa lên đường không bao lâu, Thẩm Quan Sơn liền phát hiện một cái nhấc quan tài người bắt đầu thu lực, nhìn xem là muốn đem hắn nhấc cái kia một góc quan tài để dưới đất. Vừa nhìn thấy manh mối, Thẩm Quan Sơn vội vàng đi lên giúp đỡ hắn cùng một chỗ dơ lên quan tài. Bởi vì có sự gia nhập của hắn, cái kia làm bộ người cũng không dám bung ra quan tài một góc cứ như vậy, quan tài bình yên vô sự đến đào xong mộ thắng chỗ. Thẩm Quan Sơn đại cứu sát mặt, từ nửa đường bắt đầu liền vô cùng khó coi, người khác chỉ cho là hắn là tưởng niệm bóng mẫu, chỉ có Thẩm Quan Sơn biết, hắn chỉ là tâm tình không tốt. Hạ táng rất nhanh liền hoàn thành, tất cả mọi người đỡ lấy rời khỏi nơi này, chỉ có Thẩm Quan Sơn cùng Thẩm Quan Sơn đại cứu không có đi. Đại cứu, ta biết đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, ta cũng biết ngươi là trong lòng có oán có hận. Nhưng là, mỗ mỗ nàng đã chết, ngươi coi như thành toàn hai người các ngươi một thế mẹ con duyên phận, đừng dày vào hắn. Thẩm Quan Sơn quỳ gối đại cứu bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn trước mắt mới phần mộ. Thẩm Quan Sơn đại cứu từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, có thể là không có cách nào tha thứ chính mình mẫu thân, từ đó về sau, Thẩm Quan Sơn đại cứu không còn có đến cho mẫu thân trải qua một lần mộ phần, đốt qua một lần giấy. Người trong thôn đều đang nói hắn bất hiếu, nhưng là Thẩm Quan Sơn đại cứu vẫn như cũ làm theo ý mình. Cho đến chết, Thẩm Quan Sơn đại cứu cũng là lưu lại di ngôn, không cần chôn ở trong mộ tổ. Hắn tử sinh đều muốn cùng mẫu thân không còn gặp nhau. Trần Chi Huyền cúp máy Thẩm Quan Sơn video đằng sau, thở dài một hơi, lòng người là rất phức tạp, cho dù hắn sống hai đời, vẫn như cũ sẽ bị người tâm cho chấn kinh đến. Người tốt là thật tốt, người xấu cũng là thật không có hạ cuối. Rồi cái lưng mệt mỏi, Trần Chi Huyền đi ra khỏi phòng, sau đó liền thấy Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đeo túi sách, chính lặng lẽ meo meo đi ra ngoài. Trần Chi Huyền meo mắt lại, cảm thấy cái này hai tiểu hài phải làm yêu, hai người đi làm cái gì? Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm lúc đầu ngay tại thi triển thuật pháp, nhìn sóng linh khí, cái này hai hài tử là muốn mở ra quỷ môn quan. Trần Chi Huyền một cú họng, đem cái này hai tiểu hài nhi đều giật mình kêu lên, hai người này giống như là bỗng nhiên bị người nhấc lên sau cái cổ mèo con, nhu thuận quay đầu. Sư phụ, hôm nay phát sóng trực tiếp làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành nha? Tĩnh Dương hiển nhiên không thích hợp nói dối, lời vừa ra khỏi miệng liền có thể để cho người ta nhìn ra tâm hắn hư không được. Trần Chi Huyền nhíu mày, cho nên hai người các ngươi có ngọc nhỏ, mở ra quỷ môn quan, đây là chuẩn bị đến đó. Hai tiểu hài nhi cúi đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Tĩnh Dương nói chúng ta trong âm thầm tiếp một cái sống, người bị hại bên kia vẫn nâng cao gốc, cho nên hai chúng ta cái liền chuẩn bị đi xem một cái. Chương 346, tựa hồ hơi nhiều. Chương 346, tựa hồ hơi nhiều muốn đến thì đến thôi, vì sao muốn lén lút? Trần Chi Huyền có chút không hiểu hỏi. Tĩnh Hàm nói bởi vì lần này sự tình tương đối khó giải quyết, ta xem chừng đối thủ cũng không so ta yếu. Chúng ta sợ sệt vừa nói ra, ngươi liền không để cho chúng ta đi, chúng ta muốn chính mình ra ngoài sống sáo. Kỳ thật chủ yếu nhất là cái này hai tiểu hài nhi có chút nhàm chán, thật vất vả Thẩm Nam Phong cũng tới đạo quán, nhưng là hắn vừa đến đã đang tiếp thụ truyền thừa. Liên đối Trần cũng đi theo hắn cùng một chỗ, cái này hai tiểu hài nhi không có người chơi, cho nên liền chuẩn bị ra ngoài mạo hiểm một lần. Trần Chi Huyền nói một chút là chuyện gì xảy ra mà, ta chưa từng có không để cho hai người các ngươi ra ngoài lịch luyện. Các ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, chỉ cần nói với ta một tiếng là được, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Hoa trồng trong nhà ấm chịu không được gió táp mưa xa, hắn Trần Chi Huyền đệ tử sẽ chỉ so người khác kinh lịch càng nhiều tàn khốc hơn lịch luyện. Bởi vì thần toán cửa người, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là phi thăng, hoặc là biến mất ở giữa thiên địa. Nghe được Trần Chi Huyền lời nói, Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm trên mặt đều đã phủ lên dáng tươi cười, trước đó thần nông giá bên kia, ngươi không để cho chúng ta đi, chúng ta còn tưởng rằng sư phụ, ngươi không muốn để cho chúng ta ra ngoài đâu, nguyên lai là chúng ta suy nghĩ nhiều nha. Tĩnh Dương nói là như vậy, người bị hại là buổi sáng hôm nay tới, hắn lên song hương đằng sau, vốn là muốn tìm sư phụ ngươi. Nhưng là ngươi không rảnh, ta cùng Tĩnh Hàm liền thay ngươi tiếp đãi người này. Người này nói hắn là Vất Thi Nhân, nhà ở tại bên Hoàng Hà bên trên, một tháng trước, hắn gặp được Thi Vương Hắc Quan. Bọn hắn Vất Thi Nhân đều biết, một khi nhìn thấy Thi Vương Hắc Quan, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Quả nhiên, đằng sau trong nửa tháng, hắn liên tục vất ra 10 bộ thi thể, cái này 10 bộ thi thể đều là nữ nhân, mà lại tối thiểu nhất chết đến có hơn 20 năm. Thi thể mặc dù một mực bị nước ngâm lấy, nhưng là bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, liền liền thân mặc áo cưới đỏ đều không có hư thối. Cũng là bởi vì những ngày áo cưới, Vất Thi Nhân mới nhận ra, cái này 10 bộ thi thể đều là bị hiến tế Hoàng Hà nương nương. Tĩnh Dính liền nói cái này Vất Thi Nhân còn nói qua, trong Hoàng Hà không chỉ có một cái thi vương. Lúc trước không có, kiến quốc trước đó, tại trong trận chiến tranh kia, đã từng có người đề nghị qua dùng thủy chiến. Ngay lúc đó người lãnh đạo khư khư cố chấp, để cho người ta nổ một cái đập nước, lao nhanh Hoàng Hà nước từ đập nước mãnh liệt mà ra. Đưa đến gần mấy triệu bách tính, tại không biết do tình huống dưới, chết chìm tại Hoàng Hà trong nước. Sự tính đến cuối cùng, trong Hoàng Hà tràn đầy bị chết chìm bách tính, trên nước lít nha lít nhít đều là thi thể. Cái này Vất Thi Nhân ra, lão tôn, lúc trước vì vớt thi thể, kém chút mệt chết. Nhưng là cũng là lúc kia, lão tôn phát hiện những thi thể này không thích hợp, những người này đều đã chết hơn 10 ngày. Nhưng là thi thể vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại không có sưng, cũng không có hư thối, nhìn xem liền cùng ngủ tiếp đi một dạng. Lão tôn càng ngày càng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, ngay lúc này, hắn tận mắt thấy Thi Vương Hắc Quan. Thi Vương từ xưa đến nay đều là Hoàng Hà cấm kỵ, ở tại Hoàng Hà ven bờ bách tính đều biết, Thi Vương không phải phổ thông thi thể, mà là tất cả mệnh bên trên Hoàng Hà oan hồn tụ tập cùng một chỗ, hình thành. Chỉ cần có Thi Vương xuất hiện, liền đại biểu có tai họa giáng lâm, vì khẩn cầu bình an. Hoàng Hà hai bên bờ bách tính liền sẽ tự phát sinh đẹp cô nương. Đây chính là cái gọi là Hoàng Hà nương nương. Trần Chi Huyền nói vậy lần này Thi Vương Hắc Quan xuất hiện lần nữa, là có người hay không lại muốn cho xinh đẹp nữ hải nhi đi chịu chết. Tĩnh Dương gật đầu, đúng vậy, Vất Thi Nhân đến tìm sư phụ ngươi, chính là vì để cho ngươi cho bọn hắn bù một quẻ. Nếu quả như thật là Thi Vương muốn nàng dâu, hắn muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ diệt Thi Vương, giải cứu cái kia được tuyển chọn nữ hải. Nếu như là bởi vì mặt khác, cũng xin ngươi đi một chuyến, nhìn xem cái này Thi Vương xuất hiện, đến cùng là bởi vì cái gì. Trần Chi Huyền sờ lên cằm. Thi Vương xuất hiện khẳng định biểu thị cái gì, nhưng là để cho ta nghĩ không hiểu là, Vất Thi Nhân làm sao lại vất ra 10 cái Hoàng Hà nương nương. Tĩnh Hàm có chút dương dương đắc ý nhấc tay, ta ngay từ đầu cũng đã hỏi vấn đề này, Vất Thi Nhân cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ là trở lại một kiện Hoàng Hà nương nương áo cưới. Mà ta tại cái này Hoàng Hà nương nương áo cưới bên trên, phát hiện yêu khí, một cái ngư yêu khí. Chỉ từ lưu lại tới yêu khí nhìn, yêu quái này thực lực không kém, tối thiểu nhất cùng ta thực lực tương xứng. Cùng Tĩnh Hàm thực lực tương xứng, cái kia tối thiểu nhất cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Trần Chi Huyền nhíu mày, nguyên anh kỳ tu vi ngư yêu, tuổi tác đoán chừng cùng Tĩnh Hàm cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá Trần Chi Huyền càng có khuynh hướng một khả năng khác, Hoàng Hà đáy nước cái kia ngư yêu, khả năng cùng Nghiệt Long mở dạng, là bị suy yếu thực lực thần thú. Dù sao lúc trước linh khí biến mất thời điểm, trên thế giới này tất cả tu sĩ đều biến mất, không có đạo lý tu sĩ nhân loại biến mất, mà yêu tu còn tại. Trần Chi Huyền xuyên qua đến nơi đây lâu như vậy, yêu tu hắn là một cái đều không thấy được, cái này cũng có thể chứng minh yêu tu cũng là biến mất. Lại thêm Nghiệt Long thực lực lùi lại nghiêm trọng, như vậy trong Hoàng Hà gia hỏa kia, khả năng cũng là thực lực lùi lại nghiêm trọng thần thú. Trần Chi Huyền nhìn xem Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm, liền đem Nghiệt Long cùng linh khí sự tình nói cho bọn họ. Tĩnh Hàm sờ lấy chính mình mập phì cái cằm, nói trách không được, lúc trước ta cũng cảm giác được có cái gì tựa hồ là muốn đem ta hấp thu hết. Nhưng là ta sinh ra giác quan thứ 6 liền tương đối mạnh, lại thêm là gan tương đối nhỏ, ta liền không ngừng hướng dưới mặt đất chui. Có thể là tiếp xúc đến lui về lòng đất linh khí, cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Có khả năng này, cho nên lần này Hoàng Hà hành trình, ta phải cùng các ngươi cùng đi. Bất quá các ngươi điều tra các ngươi, ta chỉ là muốn đi chiếu cố cái kia Hoàng Hà đáy ngư yêu, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Trần Chi Huyền đối với Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm nói ra. Tốt. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đều thật cao hứng, đối mặt Trần Chi Huyền ủy quyền, hai người đều có loại kích động cảm giác. Trần Chi Huyền cũng không có chậm trễ thời gian, hỏi một chút hai đứa bé Vất Thi Nhân lưu lại địa chỉ, mang theo hai người bọn họ liền chuyển tống đi qua. Vất Thi Nhân nhà liền xây ở bên Hoàng Hà bên trên, bởi vậy ba người vừa xuất hiện, liền nghe đến ào ào tiếng nước chảy. Trần Chi Huyền hướng Hoàng Hà bên kia xem xét, liền nhíu mày. Từ trên xuống dưới, ánh mắt chiếu tới chỗ, Hoàng Hà trong nước khắp nơi đều là âm khí nồng nặc. Tại sao có thể có như vậy âm khí nồng nặc? Cái này Hoàng Hà dưới đáy sẽ không phải là đánh trận đi. Tĩnh Hàm cũng nhíu mày. Mà Tĩnh Dương thì là thấy được càng nhiều, mắt hắn híp lại chỉ vào xa xa một chỗ, chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn xem. Ta nhìn nơi đó âm khí nặng nhất, không chừng chính là cái gì thi vương hắc quan. Bắt giặc trước bắt vua, nếu là thi vương huyên náo Hoàng Hà không được an bình, bọn hắn trước hết đem cái này thi vương bắt tới, hỏi trước một chút hắn muốn làm gì. Tĩnh Hàm cũng rất đồng ý Tĩnh Dương lời nói, hai người móc ra Trần Chi Huyền cho bọn hắn chế tác phi kiếm, đặt vào phi kiếm liền hướng phía âm khí nặng nhất địa phương bay đi. Tĩnh Hàm nghĩ đến đứng xem trọng xa, hắn muốn nhìn một chút tại Hoàng Hà âm khí có phải là không có cuối cùng. Kết quả vừa bay đứng lên, hắn liền thấy không chỉ một chỗ âm khí cực nặng địa phương. Thi vương, tựa hồ hơi nhiều. Buổi trưa hôm nay vừa mới làm một cái tiểu phẫu, thân thể thật sự có chút không thoải mái, ngày mai thiếu 4000 chữ sẽ bổ sung. Đến lúc đó chương này tiết trùng tu, nội dung phía sau hay là sẽ thêm tại trong chương này. Thật sự là thật có lỗi, ta cam đoan, nhất định sẽ không bị canh. Sư Minh, ngươi nhìn nơi này có 7-8 chỗ âm khí cực nặng địa phương, phía dưới này sẽ không phải đều là thi vương đi. Tĩnh Hàm chỉ vào phía dưới Hoàng Hà nói ra. Tĩnh Dương nhíu mày, hiện tại còn không thể xác định, chúng ta đi xuống trước nhìn kỹ hăng nói. Trần Chi Huyền liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem hai đồ đệ giày vò, hắn cũng không có muốn hỏi tới ý tứ, mà là thả ra thần thức kiểm tra một hồi chung quanh nơi này chẳng cảnh. Tĩnh Hàm bọn hắn đoán không sai, những cái kia âm khí cực nặng địa phương, hoàn toàn chính xác có một bộ thi thể, chỉ từ trên những thi thể này âm khí cùng oán khí đến xem, đích thật là thực lực tương đối mạnh hung hãn thi vương. Những thi thể này có liền như thế phiêu ở trong nước, có chút thì là có một chiếc quan tài, mà lại vùng nước này bên trong, không đơn giản có thi vương, còn có rất nhiều mặc áo cưới Hoàng Hà nương nương. Xem ra cái này Hoàng Hà hai bên thôn trang đều cung phụng không ít Hoàng Hà nương nương. Liên riêng này phiến thủy vực, Trần Chi Huyền liền phát hiện không xuống 10 bộ thi vương, hơn 30 bộ Hoàng Hà nương nương. Trần Chi Huyền thử nghiệm đem thần thức chìm vào đáy sông, muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được cái kia ngư yêu, nhưng là thần thức chỉ phóng tới một nửa liền bị thứ gì cho ngăn cản lại. Thu hồi thần thức, Trần Chi Huyền liền thấy Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm một người mang theo một cái thi vương trở về. Thi vương là oán linh âm khí, oán khí biến thành, thực lực cao cường, thân thể như là cường cân thiết cốt, nhưng là linh trí lại không cao, ngay cả 3 tuổi tiểu hài nhi cũng không bằng. Hai người các ngươi đem bọn hắn mang về làm gì? Bọn hắn cũng sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không biểu đạt. Trần Chi Huyền đạo. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm lắc đầu, chúng ta biết, chỉ là hai cái này thi vương tựa hồ là lạ. Sư phụ, ngươi nhìn. Tĩnh Dương nói, đem hắn trong tay thi vương quần áo cho xốc lên. Trần Chi Huyền nhìn thấy thi vương eo bên trên có một cái lỗ hổng lớn, đó là bị thứ gì cho gặm một cái lưu lại vết thương. Trần Chi Huyền lại đi xem Tĩnh Hàm trong tay cái kia thi vương, sau đó phát hiện trong tay hắn cái kia bắp chân không thấy, từ trên vết thương nhìn cũng hẳn là bị thứ gì cắn xuống tới. Này sẽ không phải là đáy sông cái kia ngư yêu làm. Hắn là nguyên anh kỳ tu vi, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể cắn tủng thi vương thân thể. Tĩnh Hàm nói ra. Trần Chi Huyền nhìn xem xong cả mãnh liệt Hoàng Hà, nói hai người các ngươi trước hết đi phụ cận thôn trang hỏi một chút, Hoàng Hà nương nương sự tình. Cái kia vớt thi nhân không phải nói lại có người muốn hiến tế Hoàng Hà nương nương sao? Hai người các ngươi đi trước cứu nữ hải nhi kia. Về phần ngư yêu sự tình, ta muốn đi xuống trước nhìn một chút, không chừng hắn thật là thần thú. Kỳ thật chuyện này giao cho Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm cũng không có gì, nhưng là phía dưới đồ vật có thể ngăn cản thần thức của hắn, Trần Chi Huyền sợ hai người gặp được nguy hiểm. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đã nghĩ tiếp nhìn xem cái gọi là ngư yêu, cũng muốn đi cứu người. Hai tướng cân nhắc phía dưới, vẫn đồng ý Trần Chi Huyền đề nghị, vậy được rồi, chúng ta đi trước cứu người. Bất quá sư phụ, nếu như có thể mà nói, ngươi đem ngư yêu kia cho dẫn tới, để cho chúng ta nhìn xem thôi. Chúng ta đối với ngư yêu này hay là rất ngạc nhiên, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua ngư yêu đâu. Trần Chi Huyền gật đầu, tốt. Đưa mắt nhìn Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm rời đi thân ảnh, Trần Chi Huyền một đầu đâm vào trong nước. Hoàng Hà nước tương đối đục ngầu, bùn cát rất nhiều, Trần Chi Huyền vừa tiến vào đáy nước liền cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là theo hắn hạ xuống càng ngày càng sâu, thoát ly phía trên đục ngầu dòng nước đằng sau, phía dưới thủy vực liền trở nên phi thường thanh tịnh. Trần Chi Huyền đầu tiên là đánh giá chung quanh một chút chung quanh, sâu thẳm đáy nước, bốn phía nổi lơ lửng đều là thi thể, đại đa số đều là thi vương, cực ít cá biệt đều là một chút Hoàng Hà nương nương. Mà lại Trần Chi Huyền còn phát hiện những này thi vương đều là từ phía dưới trong nước từng chút trôi nổi đi lên. Thuận những này đi lên trôi nổi thi thể, một đường hướng xuống, Trần Chi Huyền rất nhanh liền phát hiện một đạo bình chướng trong suốt. Dùng thần thức dò xét một chút, Trần Chi Huyền liền xác định vừa mới ngăn cản hắn thần thức chính là lớp bình phong này. Trần Chi Huyền thử nghiệm đưa tay đụng vào đạo này bình chướng, lại tại đụng vào trong nháy mắt, cảm giác được một cỗ lớn hấp lực truyền đến, hắn bị túm vào bình chướng trong suốt bên trong. Trần Chi Huyền hai chân chạm đến mặt đất, lúc này mới phát hiện, bình chướng trong suốt phía dưới lại là một mảnh lục địa. Không đợi hắn quay đầu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được sau lưng có người tại hướng về phía cổ của hắn thổi hơi. Trần Chi Huyền vừa quay đầu lại, liền đối mặt một đôi màu vàng nóng như đèn lồng một dạng con mắt. Lui về sau hai bước, Trần Chi Huyền mới nhìn ra đó là cái to lớn rùa đen sát phía trên còn quấn quanh lấy một đầu màu băng làm cự xà. Nhìn thấy tạo hình này, Trần Chi Huyền trong đầu lập tức hiện lên giá hỏa này danh tự. Thần thú huyền vũ, tu sĩ nhân loại, thật là tinh thuần linh lực, ta đã rất lâu đều không có tiếp xúc đến tinh thuần như vậy linh lực. Không công đưa tới cửa để cho ta gặm một ngụm đi. Huyền võ nghề cổ, trên dưới trái phải đánh giá Trần Chi Huyền. Trong miệng đang nói từ nói, cuối cùng dứt khoát há to miệng, muốn cắn một cái Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền thản nhiên lui về sau một bước, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giết ta, ngươi đời này cũng đừng hòng khôi phục lại thần lực. Trước mắt cái này huyền võ, đích đích xác xác chính là trong truyền thuyết thần thú huyền võ, chỉ bất quá hắn thực lực lùi lại đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là thần thú, cái đồ chơi này mai rùa chẳng những vô cùng nặng, còn dị thường cứng rắn. Nhất lực hàng thập hội, Trần Chi Huyền mặc dù so với hắn tu vi cao, nhưng là cùng phòng ngự này năng lực cấp một huyền võ hay là so ra kém. Một hồi đánh nhau, huyền võ chỉ cần đem chính mình rút vào trong mai rùa, Trần Chi Huyền liền không có chống đỡ chi lực. Huyền võ miệng há to cắn một cái không, răng đụng nhau thanh âm tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra là rõ ràng như vậy. Trần Chi Huyền cũng cảm giác mình răng có chút mỏi như, nhưng là huyền võ lại rút về cổ của mình, nhìn xem Trần Chi Huyền, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta khôi phục thần lực? Ha ha, điều đó không có khả năng. Thế giới này lập tức liền phải xong đời, chúng ta một khi bị hút chết, thế giới này lập tức liền sẽ sụp đổ. Ngươi chẳng qua là cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ, ta có thể không tin ngươi, có thể làm cho ta khôi phục thần lực. Cho nên vẫn là để cho ta gặm hai cái đi, gặm ngươi, ta tối thiểu nhất còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhìn Huyền Võ lại ỷ vào hắn cái kia miệng lớn hướng phía chính mình nào tới, Trần Chi Huyền lần nữa lui về sau hai bước. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Trần Chi Huyền đem hắn chính mình là lượng giới cầu đối đem nói ra. Cho nên, ngươi không có khả năng đụng đến ta, ta nếu là chết, thế giới này thật sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vì chỉ có ta mới có thể để cho hai thế giới này sinh ra liên hệ, đằng sau mới có thể lẫn nhau dung hợp. Huyền Võ trường lớn lấy hắn cái kia một đôi con mắt bằng kim, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền, ngươi nói đều là thật. Bọn hắn thật không có vứt bỏ chúng ta. Lâu như vậy đều không có thành lập liên hệ, thật là bởi vì bọn hắn tìm không thấy tổ địa sao? Trần Chi Huyền gật đầu, là thật, ta không có lý do gì lừa ngươi. Lại nói, nếu như không phải thật sự ta như thế nào lại biết những chuyện này? Coi như biên cũng không có cách nào biên như vậy giống đi. Huyền Võ lần nữa nhìn một chút Trần Chi Huyền, sau đó không nhịn được ngao, một cuống họng liền khóc lên. Ô ô ô, nguyên lai bọn hắn là lạc đường nha. Đã nhiều năm như vậy, ta cho là ta muốn bị hút thành rùa làm. Ô ô, ngươi yên tâm, ta cũng không tiếp tục ăn ngươi, chẳng những không ăn ngươi, ta còn muốn giúp ngươi vượt qua lôi kiếp này. Huyền Võ nói xong, đông nhiên đem đầu rút vào trong mai rùa. Sau đó Trần Chi Huyền liền nghe đến đinh đinh đang đang một trận tiếng vang. Qua một hồi lâu, Huyền Võ mới lần nữa đem đầu cho đưa ra ngoài, sau đó từ trong miệng phun ra hai cái mai rùa. Hai cái này mai rùa rất nhỏ, chỉ có Trần Chi Huyền to bằng bàn tay, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, lại làm cho Trần Chi Huyền đều cảm giác được kinh hãi. Đây là ta xác, một cái là ta tấn cấp trở thành tiên thú thời điểm chút bỏ tới, một cái là ta tấn thăng làm thần thú thời điểm chút bỏ tới. Ngươi lôi kiếp là tịch diệt lôi kiếp, ta mai rùa mặc dù phi thường cứng rắn, lực phòng ngự cũng rất tốt, nhưng là cùng tiên đạo đấu vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta hai cái này mai rùa, tối thiểu nhất có thể giúp ngươi ngăn cản chín lượt thiên kiếp. Mặc dù không nhiều, ta cũng chỉ có thể tận nhiều như vậy lực, còn lại cũng chỉ có thể chính ngươi kiêng. Trần Chi Huyền không nghĩ tới, chính mình có thể được như thế niềm vui ngoài ý muốn. Tịch diệt lôi kiếp là khẳng định phải độ Trần Chi Huyền trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghĩ biện pháp lẩn tránh rơi phần lớn tổn thương. Trong lòng hắn bây giờ đã có không ít ý nghĩ, bây giờ có thể đạt được hai cái này mai rùa, lẩn tránh rơi chín đạo thiên lôi, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ ngươi giúp đỡ, ngươi yên tâm, ta lần này độ kiếp không đơn thuần là vì ngay cả câu thông lưỡng giới, trọng yếu nhất vẫn là vì chính ta. Cho nên vô luận phía trước là lớn cỡ nào trở ngại, ta đều sẽ cố gắng bước qua đi. Trần Chi Huyền đối với Huyền Võ nói ra. Ô ô ô, ta thật sự là quá cảm động, quá tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể thành công độ kiếp, ta liền có thể khôi phục thực lực. Ô ô, đợi tại đáy nước này thực sự quá bị khuất, cả ngày đều có một ít con rồi tới cùng ta tranh địa bàn. Thường thường còn có người hướng trong này đưa nữ nhân tới buồn nôn ta thật là quá khó khăn. Đường đường một cái Huyền Võ thần thú, tại Trần Chi Huyền trước mặt, ngao ngao lên tiếng khóc lớn. Trần Chi Huyền nhìn xem thỉnh thoảng túi đầu dậm chân Huyền Võ, khỏe mắt không ngừng run rẩy. Cái đồ chơi này, thật là thần thú sao? Nào có như thế thích khóc thần thú a? Nghe nói lúc trước hoàng đế cùng Si Vu đánh trận, hoàng đế bên này liền xuất động tứ đại thần thú. Chẳng lẽ lúc kia, Huyền Võ chính là một bên khóc một bên chiến đấu sao? Ngẫm lại tràng diện kia, Trần Chi Huyền cảm thấy mình một trận ác hàn, cũng đã không thể nhìn thẳng thần thú Huyền Võ nữa nha. Ngươi nói những cái kia con ruồi, sẽ không phải là Thi Vương đi? Về phần những nữ nhân kia, là Hoàng Hà Nương Nương sao? Trần Chi Huyền hỏi Huyền Võ. Huyền Võ thút thít gật đầu, đúng vậy chính là bọn hắn. Đại khái là trăm năm trước, cái này trong Hoàng Hà chết không ít người. Kết quả từ cái kia bắt đầu, vùng nước này bên trong Thi Vương liền càng ngày càng nhiều, nhiều thì nhiều thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng được ta. Nhưng là đằng sau lại bắt đầu đánh trận đằng sau kiến quốc, Hoàng Hà lại thường xuyên tràn lan, động một chút lại chết đối không ít người. Cái này Thi Vương là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều tung bay ở trên đầu ta, nhìn ta thẳng phạm buồn nôn. Có đôi khi ta cảm thấy không thoải mái liền đối bọn hắn làm chút gì, cùng đuổi rồi giống như mau để cho bọn hắn đi. Kết quả chốc lát nữa bọn hắn không nhưng lại tung bay trở về, còn thường thường mang về mấy cái toàn thân mặc đỏ rực nữ nhân. Kết quả ta mảnh này mà địa phương con ruồi là càng ngày càng nhiều, mẹ nó, ngẩng đầu một cái, bốn phương tám hướng đều là Thi Vương, nhìn một chút đều có thể nôn hai ngày. Vì mắt không thấy tâm là tĩnh, ta quyết định ngủ say một đoạn thời gian, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, ta mẹ nó thực lực lùi lại đến nguyên anh kỳ. Ngươi biết đây đối với ta là như thế nào vũ nhục sao? Ta mẹ hắn ban đầu là trái chứng thời điểm còn chưa hết nguyên anh kỳ a. Cái này còn không có cái gì, dù sao thực lực lùi lại, ta đã có dự cảm, nhưng làm ta càng buồn nôn hơn chính là, ta mẹ nó, ngẩng đầu nhìn lên. Ta kết rơi bốn phía đen xì một mảnh, đều bị Thi Vương cho vây quanh. Kiềm chế quá lâu đều sẽ nổi điên, ta liền không có nhịn xuống, ra ngoài đem những này Thi Vương đều cho đánh một trận. Còn cắn chết không ít, sau đó để bọn hắn cút nhanh lên ra địa bàn của ta. Trần Chi Huyền nhìn xem lại đang ngao ô thẳng khóc Huyền Võ, sờ lên cằm, nghĩ đến có phải hay không muốn cho đứa nhỏ này xin mời cái bác sĩ tâm lý. Cái này cần kiềm chế nhiều hung ác nha, sẽ không phải đến bệnh trầm cảm đi. Luôn khóc, cái này giống như chính là đến bệnh trầm cảm triệu chứng nha. ngươi không có khả năng cùng địa phủ nói một tiếng sao? Ngươi đem chuyện này phản ứng tới đất phủ đi, nơi này thi vương đều là âm khí, oan khí hình thành, chỉ cần tiến vào địa phủ, bọn hắn liền có thể trở thành địa phủ chất dinh dưỡng, ta muốn bọn hắn hay là rất nguyện ý giúp ngươi coi thanh lý công. Ngươi liên lạc qua địa phủ sao? Trần Chi Huyền chân thành đặt câu hỏi. Ngay tại lên tiếng khóc lớn Huyền Võ trong lúc đông nhiên liền ngây ngẩn cả người, sau đó cực kỳ ngây thơ lắc đầu, ta quên. Cái này cũng không nên trách Huyền Võ, dù sao người ta là thần thú, sống lớn tuổi như vậy hắn cho tới bây giờ đều không có cùng địa phủ người sinh ra qua liên hệ. Trần Chi Huyền gật đầu, cái này cũng không thể trách ngươi, như vậy đi, ta giúp ngươi gọi một chút Hắc Bạch Vô Thường bỏ Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt tới, để bọn hắn giúp ngươi đem những này trong thủy vực thi vương đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Huyền Võ lập tức gật đầu như dã tỏi, tốt lắm tốt lắm. Trần Chi Huyền xé mở quỷ môn quan, đi vào trực tiếp lộ ra một dải trượt Hắc Bạch Vô Thường bỏ Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt. Những này âm sai, nhìn thấy thi vương, từng cái con mắt đều thả kim quang. Cái đồ chơi này đều là âm khí cùng oán khí tạo thành, đưa đến địa phủ có thể trở thành chất dinh dưỡng, đương nhiên cũng có thể bị bọn hắn cho hấp thu. Từ khi trở thành âm sai đằng sau, thực lực của bọn hắn tiến bộ không gian liền không có lớn như vậy. Hiện tại có chất dinh dưỡng, không chừng thực lực bọn hắn còn có thể đi lên trên một lít. Những này âm sai vừa ra tới, liền riêng phần mình cầm vũ khí của mình bắt đầu đánh quái thăng cấp. Huyền Võ há to mồm ngửa đầu nhìn xem để cho mình buồn nôn không thôi thì vương, như là bánh trái thơm ngon bình thường, bị những này âm sai bắt lấy sau đó nhét vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản lít nha lít nhít, muốn tràn lan thi vương, rất nhanh liền biến thành lâm nguy giống loài. Trần Chi Huyền vừa định gật gật đầu tán thưởng những này các âm sai tốc độ, bên cạnh hắn Huyền Võ lại há to mồm bắt đầu gào. Lại thế nào rồi? Trần Chi Huyền có chút im lặng nói. Trả lời hắn là càng thêm dùng sức tiếng khóc, a a a. Sớm biết thanh lý những này buồn nôn đồ chơi dễ dàng như vậy, ta cũng không cần thụ lớn như vậy khổ, trọn vẹn trăm năm thời gian nha, ta buồn nôn thời gian lâu như vậy nha. Ta quá khổ. A a a. Trần Chi Huyền thở dài một cái thật dài, vuốt vuốt chính mình có chút nở đầu, cáo biệt còn tại hoa hoa khóc lớn Huyền Võ, lên mở. Chương 347. Chạy theo như vịt, tránh không kịp chương 347, chạy theo như vịt, tránh không kịp Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm cáo biệt Trần Chi Huyền đằng sau, liền hướng cách vớt thi nhân người gần nhất thôn trang đi tới. Lúc trước vớt thi nhân giảng thuật chuyện thời điểm, cũng đã nói hắn bên này trong thôn, ngay tại lặng lẽ meo meo chuẩn bị để nữ hài hiến tế, trở thành tân nhiệm hoàng hà nương nương. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm vừa bước vào thôn trang này, cũng cảm giác được vô cùng là lạ. Thôn trang này thật sự là quá an tĩnh, không có xúc vật tiếng thê, cũng không có tiếng người. Đây rõ ràng còn không có vào đêm, giữa ban ngày trong cả thôn tí xíu thanh âm đều không có, tĩnh mịch cùng cái không người thôn một dạng. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm liếc nhau, hướng phía thôn phía đông mà đi đến, nghe vất thi nhân nói, được tuyển chọn khi hoàng hà nương nương nữ hài nhi kia, liền bị nhốt tại thôn phía đông trong từ đường. Có mục tiêu, hai người đi rất nhanh, hướng phía từ đường liền đi. Ngay tại Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm lập tức sẽ bước vào từ đường thời điểm, bỗng nhiên từ đường đối diện một gia đình, mở ra cửa lớn, các ngươi là ai? Làm sao lại đến bên trong làng của chúng ta đến? Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm quay đầu, liền thấy một cái có chút nhỏ gầy trung niên nữ nhân, chính hai tay bị cửa, tấm lấy khuôn mặt, xem kỹ lấy hai người bọn họ. Tĩnh Dương nhìn lướt qua nữ nhân trung niên này tướng mạo, xương gò má cao đột, trên mặt không thịt, đỉnh đầu nhọn, làm người vì tư lợi, không để ý tới thân tình, mà lại cực kỳ trọng nam kinh nữ. Tĩnh Hàm nheo mắt lại, nói ngươi chính là Vương Phán Nhi mụ mụ đi. Vương Phán Nhi chính là được tuyển chọn khi hoàng hà nương nương nữ hài kia. Ngay từ đầu người trong thôn trong âm thầm thương lượng tuyển ai làm hoàng hà nương nương, trong nhà có nữ nhi từng cái đều không đồng ý, chỉ có cái này Lý Xuân Tiểu tự tiến cử cái chiếu, đề cử nữ nhi của mình. Người khác đều mắng hắn không có lương tâm, không coi trọng nữ nhi của mình, nhưng là Lý Xuân Kiều lại không có chút nào quản, nàng chỉ muốn đòi tiền. Để Vương Phán Nhi khi hoàng hà nương nương có thể, nhưng là nàng có một cái yêu cầu, đó chính là người trong thôn nhất định phải xoay sở đủ 5 vạn đồng tiền cho nàng. Thì Vương Hắc Quan lực ảnh hưởng là phi thường lớn, lại thêm người trong thôn từ nhỏ đã sinh hoạt tại bên hoàng hà bên trên, nhìn thấy qua phát lũ lụt dáng vẻ. Đối với hoàng hà, bọn hắn là vừa yêu vừa hận. Nếu như không hiến tế hoàng hà nương nương, bọn hắn sợ sẽ Thi Vương sẽ mang đến tai họa. Trong âm thầm thương lượng vài ngày, cuối cùng người của toàn thôn đều đồng ý ra 5 vạn khối tiền, mua xuống Vương Phán Nhi khi hoàng hà nương nương. Lý Xuân Kiều cũng là tâm ngoan, thu tiền, tự mình buộc Vương Phán Nhi, đem nàng giam giữ tại trong từ đường. Sợ sệt Vương Phán Nhi chạy trốn, nàng có chuyện gì không có chuyện liền nhìn chằm chằm từ đường. Khuya ngày hôm trước, Vương Phán Nhi muốn chạy trốn, nàng càng là tâm ngoan gõ nát nữ nhi của mình một cái chân. Lý Xuân Kiều nhíu mày, nhìn xem Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm ánh mắt có chút lạnh, các ngươi đến cùng là ai? Nơi này không cho bảo, các ngươi mau chóng rời đi. Tĩnh Hàm vừa định nói cái gì, Tĩnh Dương đứng dậy kéo lại Tĩnh Hàm tay. Cha ta cùng Tôn Hữu Điển là bằng hữu. Bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện, ta cùng đệ đệ liền đến trong thôn đi một vòng. Tôn Hữu Điển chính là đi đạo quán tìm Trần Chi Huyền vớt thi nhân, hắn năm nay 28 tuổi, chủ yếu nhất một chút chính là hắn ưa thích Vương Phán Nhi. Đây cũng là vì cái gì Tôn Hữu Điển sẽ lớn như vậy phí khổ tâm đi đạo quán cầu người. Tôn Hữu Điển là hoàng hà phía trên vớt thi nhân, người này là gia truyền, mà lại Tôn Hữu Điển cũng không cảm thấy cái này có cái gì suối quẻ địa phương. Giúp đỡ vớt chết đối người, để bọn hắn có thể gặp người nhà một lần cuối, có thể nhập thổ vi an, Tôn Hữu Điển cảm thấy mình nghề nghiệp thật vĩ đại. Nhưng là người trong thôn liền không dạng này cảm thấy. Có người rơi xuống nước, người trong thôn sẽ đối với Tôn Hữu Điển chạy theo như vịt, nhưng là không ai rơi xuống nước, Tôn Hữu Điển chính là người trong thôn nhất tránh không kịp một cái kia. Mỗi ngày cùng thi thể tiếp xúc, ở trong thôn người trong mắt, đây là dấu hiệu không may. Mà lại mỗi ngày vớt thi thể, Tôn Hữu Điển cũng không có cái gì nguồn kinh tế, có người sẽ mời hắn xuất thủ đi vớt thi thể, liền dựa vào chút tiền đấy, hắn sống đến lớn như vậy. nhưng là hắn đã 28 tuổi, lại vẫn luôn không có kết hôn. Nghề nghiệp cùng tiền, cái này khiến trong thôn tất cả cô nương đều đối với Tôn Hữu Điển không có hảo cảm. Trừ Vương Phán Nhi, Tôn Hữu Điển cùng Vương Phán Nhi xem như tự do yêu đương. Một cái không cha không mẹ, trong nhà một mình hắn, một cái là trong nhà có cha có mẹ nhưng lại không được coi trọng nữ hài. Một lần rơi xuống nước, một lần cứu, hai người trẻ tuổi tâm liền lẫn nhau dựa sát vào ở cùng nhau. Vương Phán Nhi muốn gả cho Tôn Hữu Điển chuyện này, mẫu thân của nàng Lý Xuân Kiều là biết đến, Lý Xuân Kiều vì mình tiểu nhi tự hôn sự, mở ra 5 vạn đồng tiền lễ hỏi. Chỉ cần Tôn Hữu Điển có thể xuất ra 5 vạn khối tiền, Vương Phán Nhi hắn liền có thể lĩnh đi. Nhưng là Tôn Hữu Điển chỉ có thể nuôi sống chính mình, trong tay mặc dù có chút tiền dư, nhưng là xa xa không bỏ ra nổi 5 vạn khối. Nhìn Tôn Hữu Điển không dùng, Lý Xuân Kiều liền dùng 5 vạn khối tiền bán Vương Phán Nhi mệnh. Vừa nghe đến Tôn Hữu Điển, Lý Xuân Kiều đáy mắt xem thường căn bản không che giấu được, đi nhanh lên đi, nơi này không để cho ngoại nhân tiến. Tĩnh Dương gật gật đầu, liền lôi kéo Tĩnh Hàm rời đi. Mãi cho đến đi ra thôn trang, Tĩnh Hàm mới hỏi Tĩnh Dương, "Sư minh, ngươi đem ta lôi ra tới là muốn làm gì?" Tĩnh Dương nói, "Ta mới vừa từ Lý Xuân Kiều tướng mạo bên trên nhìn thấy, nàng hôm nay có lao ngục hai thương. Ta liền lên một quẻ, Tôn Hữu Điển làm hai tay chuẩn bị, chẳng những đi đạo quán, còn đem chuyện này báo cảnh sát. Lý Xuân Kiều mặc dù có lao ngục hai thương, nhưng lại sẽ không bị giam giữ thời gian rất lâu. Nàng dạng này vì tiền có thể làm cho nữ nhi đi chết người, ta có chút chứng mắt, cho nên ta chuẩn bị án binh bất động. Nhìn xem cái này Lý Xuân Kiều còn có thể tìm đường chết tới trình độ nào." Tôn Hữu Điển báo động, cảnh sát đuổi tới phát hiện Vương Phán Nhi. Vương Phán Nhi mặc dù chân bị đánh gãy, nhưng dù sao không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Lý Xuân Kiều đoán chừng cũng chính là bị mang đi giáo dục mấy ngày, liền có thể thả lại tới. Cái này trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Tĩnh Dương chuẩn bị âm thầm bảo hộ lấy Vương Phán Nhi, nhìn xem Lý Xuân Kiều vì tiền có thể hay không tự mình đẩy nữ nhi xuống nước. Đả thương chân cùng giết người, cái này phán có thể kém xa lắc. Ta hiểu được, hy vọng Lý Xuân Kiều cùng trong thôn này người một cái đều đừng chạy. Lý Xuân Kiều là đạo phủ, như vậy trong thôn này người chính là người thôi động, bây giờ là niên đại gì, lại còn có người tin tưởng hiến tế nữ nhân có thể bảo đảm bình an. Thanh triều người đều dài như vậy phỏ sao? Tĩnh Hàm cũng minh bạch Tĩnh Dương ý tứ, thuận tiện còn nôn cái ránh. Quả nhiên, sư minh đệ hai cái vừa mới rời đi thôn không bao lâu, liền thấy nơi xa có hai chiếc xe cảnh sát hướng thôn bên này lái tới. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm hai người cùng một chỗ cản ngừng xe cảnh sát. Từ đâu tới tiểu hải tử? Xe này chính mở ra đâu, các ngươi lao ra, vạn nhất đạp xuống phanh lại chậm một chút, hai người các ngươi liền sẽ bị đụng bay. Đại nhân các ngươi đâu? Làm sao để cho các ngươi hai tiểu hải tử đứng tại đường cái lớn bên trên nhà? Hai cảnh sát dọa mặt mũi trắng bệnh, chính chỉ vào hai tiểu hài nhi giáo dục. Tại trong xe cảnh sát ngồi Tôn Hữu Điển lại nhận ra Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm. Hai vị tiểu sư phó, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tôn Hữu Điển kinh ngạc nói. Cảnh sát quay đầu, nếu mày nhìn xem Tôn Hữu Điển, cái gì tiểu sư phó? Ngươi biết hai người bọn họ? Tôn Hữu Điển liên tục gật đầu, hai vị này tiểu sư phó là Thiên Diễn Đạo quán Trần Bán Tiên đồ đệ. Hiện tại, cả nước trên dưới cục cảnh sát, ở trong lòng nhớ kỹ nhất lao hai cái danh tự, chính là Trần Bán Tiên cùng Chu đại sư. Nhìn chằm chằm hai vị này phát sóng trực tiếp, thì tương đương với nhìn chằm chằm hành tẩu công trạng. Có hai người này ở địa phương, khẳng định sẽ phát sinh chút gì, sau đó cần cảnh sát phối hợp, nói là phối hợp, kỳ thật chính là bánh từ trên trời rơi xuống, công trạng chính mình chạy đến trong túi đến. Nguyên lai các ngươi hai vị là Trần Bán Tiên đệ tử à, cái kia Trần Bán Tiên bây giờ tại sao? Là hắn để cho các ngươi hai cái ngăn lại xe cảnh sát sao? Một người cảnh sát có chút định nọt mà hỏi. Tĩnh Dương nói, sư phụ chúng ta hoàn toàn chính xác tại phụ cận, bất quá ngăn lại xe cảnh sát lại là chính chúng ta làm quyết định. Là như vậy, chúng ta vừa mới Tĩnh Dương đem chân tướng cho đám cảnh sát nói một lần, sau đó nói, Lý Xuân Kiều hành động đã đạt đến phạm tội trình độ, chỉ là hiện tại không có mạnh hữu lực chứng cứ mà thôi. Nàng chẳng những đem nữ nhi ruột thịt của mình bán, còn đánh gãy nàng một cái chân, càng là muốn cho nữ nhi của mình đi chết. Người như vậy, đến cho nàng một cái hung ác một điểm giáo huấn. Tĩnh Hàm gật đầu, chúng ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi làm những gì, chỉ là muốn để cho các ngươi mở ra xe cảnh sát nhiều chuyển hai vòng mà. Muộn một chút lại đến trong thôn này, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ bảo hộ Vương Phán Nhi thân người an toàn. Hai cảnh sát nghe xong chân tướng đằng sau, liếc nhau, sau đó nói, ai? Người báo án nói cái thôn kia ở nơi nào tới? Chúng ta là không phải đi nhầm nha. Đi đi đi, đi về phía nam mở một đoạn đường, sau đó hỏi một chút người. Ta cũng cảm giác đi nhầm, chúng ta phải tìm nơi có người ở hỏi một chút đường, đi nhanh lên đi. Hai người nói xong, riêng phần mình lên xe cảnh sát, sau đó xe cảnh sát rất nhanh liền biến mất tại Tĩnh Dương Tĩnh Hàm, cùng Tôn Hữu Điển trong tầm mắt. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm liếc nhau, Tĩnh Hàm bĩu môi, hai vị này cảnh sát thúc thúc diễn kỹ thật là tệ nha. Tôn Hữu Điển lại đỏ cả cái mắt, hai vị tiểu sư phó, thật rất cảm tạ các ngươi, tạ ơn tạ ơn. Tĩnh Dương nhìn xem Tôn Hữu Điển, nói, ta đạo quan bên trong có quy củ, ta giúp ngươi bận điệu, ngươi liền phải cho chúng ta thủ lao. Hai vị tiểu sư phó mời nói, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Tôn Hữu Điển vì ô yếm nữ hài nhi cũng là không thèm đếm xỉa. Tĩnh Dương lắc đầu, không cần tiền, mà là muốn trên người ngươi một sợi công đức. Cái này Tôn Hữu Điển trên thân kim quang lóng lánh so Lý Phượng Kiều trên người công đức còn chói mắt hơn. Lý Phượng Kiều trên người công đức là chính mình kiếm có thể được nhiều như vậy đã là không dễ dàng. Mà Tôn Hữu Điển trên người công đức, không chỉ có chính hắn kiếm còn có tổ thượng lưu lại. Có thể được hắn một sợi công đức, Tĩnh Dương luyện hóa về sau tối thiểu nhất có thể đến trúc cơ hậu kỳ. Vớt thi nhân cũng là biết một chút huyền học bí thuật, Tôn Hữu Điển cũng là biết được một chút phương diện này kiến thức. Công đức quan trọng đến cỡ nào hắn biết, nhưng là vì Vương Phán Nhi, Tôn Hữu Điển nguyện ý cho một phần này công đức. Công đức không có thể kiếm lại, cô vợ trẻ coi như cái này một cái, không có hắn liền muốn đánh quán côn. Tốt, chỉ cần có thể cứu Phán Nhi thoát ly khổ hải, người đem trên người ta công đức toàn bộ lấy đi đều được. Tôn Hữu Điển nói năng có khí phách nói. Có đám cảnh sát mở một mặt lưới, Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm liền mang theo Tôn Hữu Điển chờ ở ngoài thôn. Quả nhiên, buổi trưa, Lý Xuân Kiều liền từng nhà đem người trong thôn đều gọi đi ra, sau đó tự mình đi từ đường, tự tay cho mình nữ nhi đổi lại áo cưới. Tiền ta đều thu, cho nên chính ta đem nữ nhi cho chuẩn bị xong, hiện tại tùy thời đều có thể đem nàng đưa đi trong hoàng hạ. Lý Xuân Kiều nói hiên ngang lẫm liệt. Vương Phán Nhi hai mắt sưng đỏ, trong mắt không có một tia sáng, chết lặng phát giáng đốc. Từ nhỏ đến lớn nàng ăn cơm muốn bị đánh, đi ngủ muốn bị đánh, giặt quần áo nấu cơm cũng phải bị đánh. Bây giờ vì 5 vạn khối tiền, mẹ của mình lại muốn để cho mình đi chết. Hiện tại nàng đều đã chết lặng, chết cũng tốt, chết cũng là giải thoát. Hiến tế hoàng hà nương nương, đặc biệt hay là tại hiện tại cái này xã hội pháp trị, người trong thôn đều biết chuyện này không có khả năng giống chống khua chiên xử lý. Bởi vậy, người trong thôn chỉ là đem Vương Phán Nhi dẫn tới bên hoàng hà bên trên, cũng không có cử hành cái gì nghi thức, liền để Lý Xuân Kiều đem Vương Phán Nhi ném vào trong sông đi. Lý Xuân Kiều nhìn chằm chằm Vương Phán Nhi nhìn, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia nhiệt độ, là ta đem ngươi đưa đến trên thế giới này tới, hiện tại cũng do ta tự mình đưa ngươi đi. Mẹ con một trận, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Nói xong, Lý Xuân Kiều hung ác quyết tâm, đưa tay liền đem Vương Phán Nhi từ bờ sông mà đẩy xuống dưới. Các ngươi đang làm gì? Giấu ở một bên Tôn Hữu Điển cùng đám cảnh sát, nhìn thấy Lý Xuân Kiều nhẫn tâm như vậy, đều không có nhịn xuống chạy ra. Nhìn thấy cảnh sát, người trong thôn lập tức giật mình kêu lên, Lý Xuân Kiều cũng run run một chút. Tôn Hữu Điển không có để ý những người này, trong mắt của hắn cũng chỉ có Vương Phán Nhi, ngay cả ngừng đều không có ngừng, hắn trực tiếp đi theo Vương Phán Nhi cùng một chối nhảy vào trong nước. Hoàng Hà thủy thật sự là quá gấp, Tôn Hữu Điển mặc dù thủy tính đặc biệt tốt, nhưng là ô yếm nữ hài lúc này đứng trước nguy hiểm, trong lúc nhất thời hắn cũng loạn tay chân. Ngay tại hai người lập tức liền muốn chết đối thời điểm, Trần Chi Huyền thấy được dễ rủa hai người kia, mang theo cổ áo của bọn hắn đem bọn hắn ném lên bờ. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đang chuẩn bị xuống nước cứu người đâu, liền thấy nhà mình sư phụ đem hai người cứu đi lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sư phụ, hai người bọn họ không có sao chứ? Tĩnh Dương chạy tới hỏi. Tôn Hữu Điển ngược lại là không có trở ngại, chỉ là uống hai ngụm nước, ho hai cuống họng liền chậm lại. Nhưng là Vương Phán Nhi lại có chút không tốt, tâm chết phía dưới, vào nước đằng sau nàng chỉ là theo bản năng vùng vẫy một hồi, sau đó liền bỏ mặc chính mình chìm vào đáy nước. Lúc này nàng uống không ít nước, đã không có trí giác. Tĩnh Hàm đi lên ấn hai lần Vương Phán Nhi bụng, sau đó đối với cái mũi của nàng thổi một ngụm. Hôn mê bất tỉnh Vương Phán Nhi lập tức giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim bình thường, lập tức liền mở mắt, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn nước. Quá tốt rồi, nữ nhi a, còn tốt ngươi không chết. Nhìn thấy Vương Phán Nhi thanh tỉnh, Lý Xuân Kiều lập tức khóc nhào tới Vương Phán Nhi trên thân. Vương Phán Nhi tỉnh táo lại đã cảm thấy trên thân không gì sánh được nhẹ nhõm, nhìn thấy bay nào đi lên Lý Xuân Kiều, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay liền đem nàng cho đẩy ra. Tôn Hữu Điền lập tức đem Vương Phán Nhi ôm vào trong ngực, nhìn hằm hằm Lý Xuân Kiều, ngươi cũng đem Phán Nhi cho ném vào trong nước, ta cùng những cảnh sát kia đều là tận mắt nhìn thấy. Ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì? Có phải hay không còn muốn đem Phán Nhi cho ném vào trong nước đi? Lý Xuân Kiều lắc đầu liên tục, không phải không phải, vừa mới các ngươi là nhìn lầm, ta không có đem Phán Nhi ném vào trong nước. Nàng thế nhưng là nữ nhi ruột thịt của ta a. Ta là mẹ hắn, ta làm sao có thể đem nàng ném tới trong nước? Trả lời nàng chính là tay lạnh như băng còng tay, có hay không chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, ở trước đó ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến đi. Mấy cảnh sát khác nhìn xem trong thôn có chút bối rối thôn dân, nói ra, còn có các ngươi, cũng đi theo chúng ta cùng đi cục cảnh sát đi. Các ngươi có ý tứ gì? Liền xem như cảnh sát cũng không thể bắt loạn người đi, cái này Lý Xuân Kiều là cái lục thân không nhận chính nàng đem nữ nhi của mình đẩy vào trong sông, chúng ta lại không làm được cái gì. Đúng nha, chúng ta nhiều lắm thì đến xem náo nhiệt, ngươi cũng không thể bắt chúng ta. Không sai, chúng ta thật tốt lại không phạm tội, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Các thôn dân mồm năm miệng 10, đem tất cả sai lầm đều giao cho Lý Xuân Kiều. Đây cũng là bọn hắn trong âm thầm thương lượng xong, 5 vạn đồng tiền cho Lý Xuân Kiều, sau đó để Lý Xuân Kiều tự mình động thủ đem nữ nhi của mình đưa vào trong hoàng hạ. Chuyện bây giờ bại lộ một cái, bọn hắn có thể làm vung tay trưởng quỹ. Tận đến giờ phút này, Lý Xuân Kiều rốt cuộc biết chuyện là lạ, nàng giữ tợn lấy nói, các ngươi đành dám. Là các ngươi chủ tiền để cho ta đem nữ nhi bán cho các ngươi, hiện tại trong nhà của ta còn có các ngươi cho tiền đâu. Tiền kia phía trên đều có các ngươi vân tay, các ngươi đừng nghĩ lấy chính mình cho mình giải vây. Đều là hồ ly ngàn năm, các thôn dân để ý mà, Lý Xuân Kiều sao lại không phải? Bọn hắn cái thôn này không lớn, nhưng là thí sự thật nhiều, trong thôn đại đa số người đều là mặt cùng lòng không cùng. Từng cái đều là tư tưởng ích kỷ người, cho nên mới sẽ ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Đám cảnh sát không nghĩ tới vậy mà lại đạt được dạng này niềm vui ngoài ý muốn, kêu gọi tổng bộ trợ giúp, chẳng những đem Lý Xuân Kiều mang đi, còn lại thôn dân cũng một cái đều không lọt. Tĩnh Dương nhìn xem đám cảnh sát đi xa bóng lưng, vỗ vỗ Tôn Hữu Điền bà bay, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Vương Phán Nhi đi bệnh viện xem một chút đi. Hiện tại hai người các ngươi ở giữa trở ngại không có, ngươi phải thật tốt đối với nàng. Hiện tại Tôn Hữu Điển cùng Vương Phán Nhi vợ chồng cung đều lóe ra hồng quang, đây là hồng loan tinh động dấu hiệu. Hai người chính là thiên định nhân duyên, một khi kết hợp, khẳng định sẽ hạnh phúc cả một đời. Tôn Hữu Điển ôm Vương Phán Nhi không chịu buông tay, liên tục đối với Tĩnh Dương nói lời cảm tạ, thật sự là rất đa tạ ngươi tiểu sư phó. Ngươi muốn cái kia công đức hiện tại tới lấy đi, vô luận ngươi lấy bao nhiêu đều được. Tĩnh Dương cũng không khách khí, dù sao đây là ngay từ đầu đều giản tốt. Hắn cũng không có nhiều muốn, thu Tôn Hữu Điển một sợi công đức đằng sau, liền tối lui đi qua một bên. Sư phụ, ta như vậy giải quyết thế nào? Tĩnh Dương cười hì hì hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền gật đầu, coi như không tệ, miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra đi. Tĩnh Dương nghe xong Trần Chi Huyền coi như không tệ, không có cao hứng, cũng không có thất lạc, chỉ là siết chặt tay. Vậy ta lần sau sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ tốt hơn giải quyết những chuyện này. Tĩnh Dương nói ra. Trần Chi Huyền một tay dắt Tĩnh Dương, một tay dắt Tĩnh Hàm, nói ta nói coi như không tệ, cũng không phải là nói ngươi không có hoàn toàn giải quyết chuyện này, mà là ngươi quản có chút nhiều lắm. Tĩnh Dương không hiểu nhìn xem Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi có thể đem chuyện này hoàn toàn giao cho cảnh sát xử lý, ngươi không cần lại nghĩ kế, lại tham dự trong đó. Vương Phán Nhi lần này là không có việc gì, nhưng là người đều là không thể làm gì chế có đôi khi, ngươi nhúng tay quá nhiều, thường thường sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cho nên, ngươi gặp được người hữu duyên, có thể đưa tay trợ giúp, có thể mở miệng điểm hóa, nhưng là ngươi cần rời cái này một số chuyện xa một chút. Ngươi không có khả năng thay bọn hắn nghĩ chu đáo, bởi vì thế gian này tất cả mọi chuyện không phải cũng giống như ngươi dự định cái kia một dạng tốt. Vạn nhất ở giữa có chỗ sơ suất, Vương Phán Nhi có thể sẽ không cứu lại được đến, Vương Phán Nhi không cứu lại được đến, thiên định nhân duyên liền sẽ một chết một bị thương. Làm không tốt Tôn Hữu Điển cũng sẽ bởi vì đã kích quá lớn mà cùng theo một lúc chết. Đến lúc đó, những này nghiệt trái một bộ phận sẽ báo ứng đến Lý Xuân Kiều cùng những thôn dân này trên thân, mà ngươi nhúng tay trong lúc này hết thảy, cũng sẽ thu hoạch được một chút nghiệt trái. Ít một chút còn không có gì, nhưng là nhất đa, nghiệt trái cuốn thân, ngươi đời này đều đừng có lại muốn phi thăng. Tĩnh Dương trầm mặc rất lâu, sau đó mới nói sư phụ, ý của ngươi là nói, về sau chỉ làm cho ta làm đủ khả năng sự tình, có đúng không? Trần Chi Huyền lắc đầu, cũng đối cũng không đúng. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để cho ngươi biết, quá nhiều nhúng tay một việc sẽ có được kết quả như thế nào. Ngươi là một người, có suy nghĩ của mình ý nghĩ, có tình cảm của mình cũng nhận biết. Ngươi về sau cũng sẽ có thân nhân, bằng hữu, người yêu, cũng sẽ có mềm lòng thời điểm, đây đều là phi thường bình thường. Ta chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Ngươi về sau khẳng định sẽ một mình đối diện với mấy cái này, ta muốn để cho ngươi tại gặp được những chuyện này thời điểm, sẽ suy nghĩ, sẽ chọn. Ngươi có thể hay không tiếp nhận hậu quả này? Có thể hay không nắm giữ toàn cục, có thể hay không đem người khác cùng mình nhận tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Trợ giúp người khác điều kiện tiên quyết là có thể bảo toàn chính mình. Trần Chi Huyền nói xong những này đằng sau liền không lại nói chuyện, mà là mang theo Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm xuyên thẳng qua Quỷ Môn Quan, về tới trong đạo quán. Lần này gặp được Huyền Vũ, Trần Chi Huyền càng thêm cảm thấy lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Thời gian cấp bách, liền đại biểu hắn lưu tại, hoặc là sống trên thế giới này thời gian cũng tiến nhập đến ngược. Tĩnh Dương là hắn thu người đệ tử thứ nhất, cũng là hắn yên tâm nhất không xuống một cái kia. Trước đó cảm thấy lưu cho giữa hai người thời gian còn rất nhiều, hắn cảm thấy để cho Tĩnh Dương từng điểm trưởng thành liền rất tốt. Hiện tại, hắn nghĩ hết chính mình khả năng, nhiều giáo hội Tĩnh Dương một ít gì đó, cuối cùng lại tận một tận chính mình khi sư phụ trách nhiệm. Trở lại đạo quán đằng sau, Tĩnh Dương liền như có điều suy nghĩ trở về gian phòng của mình. Trần Chi Huyền cũng không có quản hắn, mà là trở về gian phòng của mình, móc ra hai cái Huyền Vũ Quy Sát. Cái này hai Huyền Vũ Quy Sát chỉ có thể giúp hắn ngăn cản chín đạo thiên lôi, Trần Chi Huyền cảm thấy, mình không thể lãng phí đồ tốt như vậy. Tối thiểu phải ở phía trên điêu khắc một phen, nhiều hơn điểm phòng ngự trận pháp hoặc là phòng ngự phù, hy vọng bọn họ có thể nhiều chống đỡ mấy đạo thiên lôi. Thế nhưng là xuất ra đao khắc Trần Chi Huyền liền lật ra khó, hắn quen thuộc, toàn bộ đều là tu chân giới phòng ngự phù. Tu chân giới phòng ngự phù khắc vào tiên phẩm mai rùa, cùng tuyệt phẩm trên mai rùa, luôn cảm giác có chút hàng cấp bậc, có chút làm sao đều không xứng với cảm giác. Nghĩ nửa ngày, Trần Chi Huyền vẫn là đem đao khắc ném vào một bên, có chút bực bội gãi đầu một cái. Ngay lúc này, mị ma bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Trần Chi Huyền nhìn thấy mị ma, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Bị ma vừa định nói hai ngày vừa đến nàng liền ngoan ngoan trở về, có thể hay không tại thả nàng ra ngoài mấy ngày, nói còn chưa nói ra miệng, nàng liền trở về trong bình ngọc, sau đó bị tam muội chân hỏa cho bao vây. Ngay sau đó, nàng liền thấy, nàng hàng xóm mặt anh bỗng nhiên không thấy. Làm sao? Hiện tại canh chừng còn phải luân phiên sao? Chương 348. Ẩn sư chương 348, ẩn sư mặt anh lúc đầu đang bị tam muội chân hỏa đốt không biết tiên nam địa bắc, trong lúc bỗng nhiên liền phát hiện chính mình đi ra. Hán đại não còn không có kịp phản ứng, thân thể đã muốn theo bản năng lén trốn đi. Kết quả vừa mới động một bước, Trần Chi Huyền liền nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chạy." Dục dịch Mạc Anh lập tức đứng thẳng người. "Không chạy, không chạy." Mạc Anh thành thật nói, "Không chạy liền tốt, nếu không liền lại đem ngươi nhốt tại trong bình ngọc, đốt cái ngàn năm." Trần Chi Huyền ngữ khí xâm nhiên uy hiếp. Sau khi nói xong, Trần Chi Huyền sắc mặt biến đổi, vẫy vây tay để Mạc Anh tới, "Là như vậy, ngươi mặc dù là cái tà thần, nhưng dù gì cũng là cái thần. Các ngươi bên kia có cái gì lưu truyền xuống trận pháp, hoặc là linh phù một loại đồ vật?" Mạc Anh nháy hai lần con mắt, sau đó lại gần, "Có là có, ta cho ngươi, ngươi cho ta chỗ tốt gì?" Trần Chi Huyền nói, nếu như kết quả có thể cho ta hài lòng, liền để ngươi đi ra ngoài chơi mà hai ngày. Hồi tưởng một chút tại trong bình ngọc sinh hoạt, mà anh thân thể run một cái, mỗi phút mỗi giây đều tại bị tam muội chân hỏa đốt, nếu quả như thật có thể đi ra ngoài chơi mà hai ngày, vậy cũng xem như thả một cái giả. "Đi, ta đồng ý." Mà anh rất dễ nói chuyện gật đầu. Trần Chi Huyền nói, tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Có vạn ta trận, dùng 10 vạn sinh linh máu tươi đúc thành, đại thành đằng sau, có thể thủ có thể phòng. Còn có bạch cốt trận, cần dùng giờ âm tháng âm năm âm nữ nhân xương cốt luyện chế. Đúng rồi, còn có thể dùng da người chế tác linh phủ, da người làm ra chất liệu, uy lực cũng là rất lớn. Còn có nhìn mặt anh còn tại thao thao bất tuyệt giản thuật, Trần Chi Huyền mặt đã đen đều có thể chảy ra nước. Ngươi liền không có cái gì bình thường một chút, chẳng lẽ đều được dùng máu người, da người, xương cốt người? Trần Chi Huyền có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Mà anh tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, rụt cổ một cái, do dự nói ra, "Ân, còn hữu dụng linh hồn biện pháp." Trần Chi Huyền hít sâu một hơi, sau đó vô tình đem Mạt Anh lại nhét vào trong bình ngọc. Là hắn đánh giá cao Mạt Anh tà thần chính là tà thần, biện pháp đều là đẫm máu. Đang lúc Trần Chi Huyền còn tại phát sầu thời điểm, Trần Chi Huyền đột nhiên liếc thấy Huyền Linh Tử chân dung. Hắn lập tức vỗ một cái đầu của mình, trước đó liền để sư phụ cùng người bên kia câu thông, đều lâu như vậy đi qua, cũng không biết có hay không câu thông tốt. Nghĩ đến, Trần Chi Huyền lại đi phiền sư phụ. Cách làm đằng sau, Trần Chi Huyền rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó lại lần tại sương mù mông lung trong mộng cảnh gặp được sư phụ của mình, Huyền Linh Tử. Chỉ là cùng trước đó hai lần lúc gặp mặt không giống với, lần này Huyền Linh Tử quần áo rách tung tóe, tóc cùng gà cào mở dạng, rối bời. Trần Chi Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Huyền Linh Tử đang ngồi ở trên mặt đất vào đầu, ngay cả trước mặt gà nướng đều không thơm. Nhìn sư phụ cái dạng này, Trần Chi Huyền một chút xíu thương hại hắn cảm giác đều không có, hắn ngồi xếp bằng tại Huyền Linh Tử trước mặt, thu hạ một cái đùi gà nhét vào trong miệng của mình. Thế nào? Có kết quả sao? Bọn hắn chuẩn bị cho ta vật gì tốt? Trần Chi Huyền say sưa ngon lành gặm đùi gà hỏi Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử lật ra một cái liếc mắt, đem còn lại gà nướng ôm vào trong ngực hung tận gặm một cái, ngươi cái này bất hiếu đồ, chẳng lẽ không nhìn thấy sư phụ biến thành bộ dáng này sao? Ngươi cũng không quan tâm một chút sao? Mở miệng ngậm miệng chính là muốn đồ vật. Trần Chi Huyền một mặt giả cười, thật sự là thật có lỗi nha, sư phụ, vừa mới quá gấp, không có thấy rõ ràng ngài dáng vẻ. Ngài đây là thế nào? Là lại đi ăn trộm gà, bị chó rượt. Ngươi nói một chút ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, làm sao còn làm cái này trộm gà bắt chó sự tình? Huyền Linh Tử mặt đều bị tức đỏ lên, ngươi quá mức à, không muốn quan tâm liền không nói, làm gì bóc ta nội tình. Ngươi biết không phải tốt. Tranh thủ thời gian, có hay không chỗ tốt cho ta? Không có chỗ tốt cho ta, ta liền tự sát. Tự sát tối thiểu nhất ta còn có thể lựa chọn kiểu chết, bằng không mà nói chỉ có thể bị thiên lôi đánh chết. Trần Chi Huyền lẽ thẳng khí hùng nhìn chằm chằm Huyền Linh Tử. Huyền Linh Tử thật sâu thở dài một hơi, "Tiểu Huyền Tử, không phải sư phụ không giúp ngươi, chỉ là chúng ta cái dạng này, ta căn bản là không có biện pháp đem đồ vật tặng cho ngươi. Ngươi là của ta đồ đệ, từ bi bộ tập nói liền đợi ở bên cạnh ta, ta tự nhiên là không muốn xem lấy ngươi chết. Nhưng là ta cũng tận ta cố gắng lớn nhất, chứ có thể cùng ngươi trong ngộ gặp nhau, ta thật cái gì đều không làm được." Trần Chi Huyền biết Huyền Linh Tử không có lừa hắn. "Đi, ngươi đừng phiền tỉnh, đồ vật đưa không đến coi như xong, nhưng là hiện tại ta muốn những vật khác. Ta muốn một tấm thần giai phòng ngự phù, cùng một phần thần giai pháp trận phòng ngự. Ta không cần các ngươi đem thành phẩm cho ta, ta chỉ muốn muốn phù văn, có thể hay không lĩnh ngộ bao nhiêu toàn bộ nhờ chính ta. Coi như ta lĩnh hội không được, ta cũng sẽ không trách các ngươi." Trần Chi Huyền nói ra. Huyền Linh Tử mặt lộ vẻ khó xử, "Ngươi cũng biết, ta chỉ là thiên tiên chi cảnh, thần giai trận pháp cùng phù văn ta thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Bất quá ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút, về phần thượng giới có thể hay không cho phản ứng, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nơi này ngược lại là có tiên giới phù văn cùng trận pháp hình, ngươi có thể nhìn xem." Huyền Linh Tử nói xong, vung tay lên, một tấm phù văn cùng một tấm trận pháp hình liền xuất hiện tại Trần Chi Huyền trước mặt. Cái này hai tấm hình xuất hiện trong nháy mắt, Trần Chi Huyền liền nhíu mày, hắn hiện tại cảm giác đầu óc phình to, thỉnh thoảng còn có một số mê muội. Phù văn này cùng trận pháp hình giai cấp thật sự là quá cao, Trần Chi Huyền có chút không tiếp thụ được. Bất quá vì mạng sống, coi như không tiếp thụ được cũng muốn tiếp nhận, Trần Chi Huyền chịu đựng chướng mắt đau đớn, cuối cùng đem phù văn cùng trận pháp hình cho nhớ kỹ. Trần Chi Huyền rõ ràng cảm thấy mình cũng không có đợi ở trong giấc mộng thời gian rất lâu, nhưng là sau khi mở mắt, lại phát hiện Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đều đợi tại bên cạnh mình. Xem xét chính mình mở mắt, hai người này đều hốc mắt có chút đỏ lên bu lại. "Sư phụ, người đã hôn mê hơn một tuần lễ, chúng ta đều muốn sắp bị ngươi dọa cho chết." Tĩnh Dương nắm chặt Trần Chi Huyền tay, nước mắt không nhịn được, một viên rơi xuống. Trần Chi Huyền hiện tại còn cảm giác đầu có chút nở, hắn đưa tay sờ lên Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm đầu, nói "Đừng lo lắng, ta không sao. Ta chỉ là trong mộng gặp sư phụ ta một mặt, hắn đang dạy dỗ ta một chút bản sự mà thôi." Đang nói chuyện, Thương Thừa Tuyên Hòa Lý Phượng Tiểu cũng đi đến, hai người bọn họ sau lưng, còn đi theo Thẩm Nam Phong cùng Trần. "Sư phụ, người rốt cuộc tỉnh." "Trần Bán Tiên, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Chúng ta gọi thế nào ngươi cũng tỉnh không được. Nếu không phải phát hiện ngươi thần hồn an ổn, hô hấp bình thường, chúng ta đều muốn cho ngươi chiêu hồn." Lý Phượng Tiểu nói ra. Thẩm Nam Phong cùng Trần cũng có chút lo lắng bu lại. "Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là đạt được sư phụ chỉ đạo, trong ngộng học tập mà thôi." Trần Chi Huyền lần nữa nói một lần tình huống của mình. Trần Chi Huyền vừa nói như vậy, Thương Thừa Tuyên bọn hắn liền an tâm. Dù sao người trong huyền môn là có ẩn sư. Cái này ẩn sư không phải người, mà là quỷ, lại hoặc là dị giới một sợi tàn hồn. Bọn hắn sẽ không lấy chân diện mục gặp người, chỉ là sẽ cùng đồ đệ trong mộng gặp nhau, sau đó truyền thụ kỹ nghệ. Cái này liền gọi ẩn sư, cũng gọi âm sư. Chương 349. Người cô đơn, thiên sát cô tinh. Chương 349. Người cô đơn, thiên sát cô tinh. Ngủ say một tuần lễ, Trần Chi Huyền trong đầu đã đem tiên giới phòng ngự phù cùng phòng ngự trận pháp đều nhớ rõ ràng. Nhưng là đợi đến vào tay thời điểm, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được có không ít lực cản, để hắn không có cách nào đem phù văn cùng trận pháp khắc họa đi ra. Thử nhiều lần đều là dạng này, Trần Chi Huyền liền biết chính mình quá mức, chắc hẳn phải vậy. Thế giới này tựa hồ chịu không được tiên giai trận pháp phù văn. Tiên giai đều không có biện pháp vẽ ra đến, cái kia thần giai chẳng phải là càng không khả năng. Trần Chi Huyền nhìn xem hai tay của mình, thật sâu thở dài một hơi. Cái này đáng chết lão thiên, thật sự là một chút chỗ trống đều không muốn để cho hắn chui. Không làm được cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đem cái này kế hoạch để ở một bên, lại đi lại xem đi. Thu thập xong tâm tình đằng sau, Trần Chi Huyền ra ngoài dạo qua một vòng, liền trở lại mở ra điện thoại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trần Bán Tiên, ngươi có phải hay không không muốn tại giới phát sóng trực tiếp lan lộn? Ta chờ ngươi các loại bông hoa đều cảm ơn. Hai ngày này khẩu vị tí xíu cũng không tốt. Trần Bán Tiên, không có ngươi ta cảm giác thật là khó chịu nha. Trần Chi Huyền ngượng ngùng cười cười, nói mấy ngày nay ta vẫn luôn đang bế quan, đây không phải vừa mới xuất quan, ta liền đến phát sóng trực tiếp. Tốt, hiện tại bắt đầu xem bói. Trong phát sóng trực tiếp các thủy hữu cũng chính là trên miệng phàn nàn hai câu, nghe chút Trần Chi Huyền nói muốn bắt đầu xem bói, từng cái đều tinh thần. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, người này một mặt tiểu thụy, tóc gốc râu cằm mọc thành bụi, xem xét cũng đã lâu không có quản lý qua. Trần Bán Tiên, ngươi tốt, ta gọi Giản Tu Nhiên, ngươi chỉ xem gương mặt ta, có thể từ tướng mạo bên trên nhìn ra thứ gì chỗ không đúng sao? Giản Tu Nhiên hai mắt vô thần, nhìn xem Trần Chi Huyền ánh mắt cũng có chút tính mịch, hỏi ra câu nói này sau, hắn liền không lại mở miệng. Thái độ của hắn không tốt, nhưng là Trần Chi Huyền lại biết đây là vì cái gì. Cái này Giản Tu Nhiên tướng mạo phi thường không tốt, tang vợ, mất con, tang nữ, mà lại hắn mấy cái này người nhà, toàn bộ đều là đồ tử. Hiện tại hắn trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Ngươi có phải hay không có chút hoài nghi? Ta từ gương mặt ngươi bên trên hoàn toàn chính xác thấy được không thích hợp, ngươi trước 20 năm tướng mạo tử khí ngập đầu, đây là cực kỳ quý giá, lại vận khí cực tốt tướng mạo. Nhưng là từ ngươi 25 tuổi đằng sau, gương mặt ngươi liền thay đổi, nếu như nói trước ngươi tướng mạo là thượng hạng đế vương chi tướng, như vậy ngươi 25 tuổi đằng sau tướng mạo liền biến thành nghèo rất mùng tơi, người cô đơn tướng mạo. Nói là người cô đơn đều là nhẹ, phải nói là thiên sát cô tinh chuyển thế. Trần Chi Huyền cau mày nói ra, người này tình huống giống như có cái gì không đúng a, có phải hay không có chút quá trầm mặc? Đúng phải trọng đại như vậy đả kích, hẳn là nhận lấy kích thích. Người cô đơn thiên sát cô tinh, đây cũng không phải là cái gì tốt tử. Thiên sát cô tinh thế nhưng là hình khắc người nhà hắn sẽ không phải đều bị khắc chết đi. Giản Tu Nhiên chết lặng liên lụy một chút khóe miệng, là, Trần Bán Tiên ngươi nói đúng vô cùng, từ khi 25 tuổi đằng sau, ta qua thời gian liền càng ngày càng tệ. Có đôi khi ta cũng muốn qua, có phải hay không người nhà ta làm qua cái gì nghiệt, cho nên mới sẽ để cho ta biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là, nghĩ đi nghĩ lại, ta lại cảm thấy không thích hợp, ta có cái phỏng đoán, mệnh của ta có phải hay không bị người cho đổi. Có suy đoán này đằng sau, ta tìm không ít đạo sĩ cùng phong thủy tiên sinh, muốn cho bọn hắn giúp ta, kết quả ta gặp phải đều là chút lừa đảo. Trần Bán Tiên, ta cất rất lâu, rốt cục tồn đủ một phần tiền quẻ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ta phỏng đoán là thật sao? Trần Chi Huyền lắc đầu, hiện tại còn không thể xác định, bất quá ngươi trước 25 năm cùng 25 tuổi đằng sau tướng mạo thật sự là chênh lệch quá lớn. Ta cũng cảm thấy trong này có thể có chút cổ quái, nhưng là từ gương mặt ngươi bên trên ta chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy, cụ thể còn phải xem ngươi ngày sinh tháng đẻ. Giản Tu Nhiên nhìn Trần Chi Huyền cảm thấy hắn phỏng đoán là chính xác, hắn thật tâm thật ý nở nụ cười, nhưng cũng chỉ có đông chốc kia, đằng sau hắn lại biến trở về loại kia chết lặng trạng thái bên trong. Ta minh bạch, ta cái này đem ngày sinh tháng đẻ phát cho ngươi. Xem hết Giản Tu Nhiên ngày sinh tháng đẻ đằng sau, Trần Chi Huyền nhíu mày. Ngươi ngày sinh tháng đẻ hoàn toàn chính xác bị người động, động ngươi ngày sinh tháng đẻ người không phải người khác, chính là cha ruột. Trần Chi Huyền đạo. Giản Tu Nhiên nguyên bản chết lặng thần sắc đông nhiên trở nên hơi kinh ngạc, là của ta phụ thân. Thế nhưng là tại ta 25 tuổi thời điểm, phụ thân của ta liền đã qua đời. Trần Chi Huyền lắc đầu, ngươi xác định chết là phụ thân ngươi? Chỉ cần muốn, giả chết giấu giếm được tất cả mọi người không phải rất đơn giản sao? Giản Tu Nhiên phụ mẫu cung nguyệt giác cảm đạm, nhưng ngày sừng trong trẹo, cái này chứng minh cha ruột hắn còn tại. Đây là cái gì quỷ dị hướng đi? Phụ thân cấp đi nhi tử ngày sinh tháng đẻ, có phải hay không muốn trường sinh bất lão? Cấp đi nhi tử ngày sinh tháng đẻ đằng sau, cũng sẽ cấp đi tuổi thọ của hắn. Hẳn không có như vậy mơ hồ đi. Ý tứ nói cách khác, người cô đơn cùng thiên sát cô tinh mệnh cách vốn là phụ thân hắn, lại là phụ thân của ta. Chết không được, chết không được, ta tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm đúng người. Nhiều năm như vậy đến, Giản Tu Nhiên đem bên cạnh mình có thể đối tượng hoài nghi cũng hoài nghi một lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới đến tột cùng là ai trộm mệnh cách của hắn. Phụ thân của ta tại sao phải làm như vậy? Giản Tu Nhiên trầm mặc sau nửa ngày, hỏi. Trần Chi Huyền nói bởi vì hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi cái này bắt tự, trước kia là ngươi cha ruột. Nói cách khác, ngươi bây giờ tiếp nhận vận mệnh, nguyên bản là phụ thân ngươi. Giản Tu Nhiên nói nếu như ta hiện tại mệnh cách là phụ thân ta như vậy, ta tại sao phải bình yên vô sự lớn lên? Ta có hai đứa con trai, một đứa con gái, thế nhưng là bọn hắn đều không có lớn lên, đều trong quá trình trưởng thành gặp được đủ loại sự tình, chết tại trước mặt của ta. Hắn làm cái gì mới có thể để cho ta bình yên vô sự dài đến lớn như vậy? Giản Tu Nhiên vẫn như cũ mặt không thay đổi hỏi. Trần Chi Huyền nói phụ thân ngươi người này mặc dù là tiên sát cô tinh chuyển thế, nhưng là mệnh cách rất cứng. Hắn đã từng đã cứu một người, là người này trợ giúp hắn tạm thời chế trụ hắn ngày sinh tháng đẻ. Người này là cái đại năng, chẳng những giúp ngươi cha chế trụ tiên sát cô tinh mệnh cách, còn cần phong thủy trận thay đổi cha ngươi 20 năm vận mệnh. Đây cũng là vì cái gì, cha ngươi lẫn vào phong sinh thủy khởi, thời gian 20 năm liền sáng tạo ra một cái đế quốc thương nghiệp. Trong 20 năm này, cha ngươi không những ở kiếm tiền, còn vẫn luôn chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, cho nên hắn nuôi không ít nữ nhân, sinh ra không ít hài tử. Ngươi những cái kia cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ, chỉ cần bắt tự không tốt, ngay lập tức sẽ bị giết chết. Sau đó vùi vào nhà ngươi tổ trạch trước cửa bà tấp địa phương, đây là một cái tà tăng dạy hắn tà pháp. Dùng thân tử linh hồn làm thế, đổi lấy một cái có đại khí vận đại phúc vận hải tử. Ngươi vốn không phải nhà này hải tử, là bị trận pháp mê hoặc, cho nên mới đầu thai đến đây nhà. Người này căn bản cũng không muốn làm phụ thân, hắn chỉ muốn chính mình sống rất tốt. Thiên sát cô tinh mệnh cách, người này trước kia đoán chừng chịu rất nhiều gặp chắc trở. Thu lại nhiều gặp chắc trở, cũng không thể sát hại nhiều người như vậy à, mà lại những người này cũng đều là con của hắn. Nếu như không phải Giản Tu Nhiên phụ thân, ta muốn, hắn hẳn là sẽ nắm giữ một cái quang minh đấy tương lai. Hắn hiện tại cái dạng này, chết lặng, không có một tia sinh cơ, hắn khẳng định là muốn chết. Phụ thân ngươi chọn bện giết ngươi 16 người ca ca tỷ tỷ, mới đem ngươi triệu hoàn tới. Chờ ngươi xuất sinh đằng sau, hắn một bên chuẩn bị đổi với ngươi mệnh, một bên tiếp tục sinh con, trước dùng hài tử mệnh áp chế hắn lúc đầu mệnh cách, một mực duy trì đến ngươi 25 tuổi. Ngươi mặc dù thân phụ đại khí vận, nhưng là 25 tuổi thời điểm khí vận sẽ nên đón một cái thung lũng kỳ, hắn chờ chính là thời cơ này. Giản Tu Nhiên nói cho nên, ta xuất sinh là bị người mưu hại tốt, hắn sinh hạ ta chính là vì cùng ta đổi mệnh. Trần Chi Huyền gật đầu, không sai. Nếu như bây giờ ta chết đi đâu? Nếu như ta chết, trao đổi vận mệnh có thể hay không biến trở về đến? Giản Tu Nhiên qua một hồi lâu đột nhiên hỏi Trần Chi Huyền. Nếu như ngươi chết lời nói, bát tự hoàn toàn chính xác sẽ đổi lại. Hai người các ngươi hiện tại thuộc về lẫn nhau đổi bát tự, trong đó có một người tử vong, che giấu thiên cơ không coi là đến. Ngươi chết, đại cát đại quý bát tự liền sẽ theo ngươi mà cùng một chỗ biến mất, phụ thân ngươi thiên sát cô tinh mệnh cách cũng sẽ khôi phục. Trần Chi Huyền đạo. Giản Tu Nhiên bưng bít lấy mặt mình, đột nhiên liền nở nụ cười, trách không được ta luôn cảm giác bên người có người đang bảo vệ ta. Vô luận thân thể ta xuất hiện ngoài ý muốn gì, chắc chắn sẽ có đủ loại người tới giúp ta, cuối cùng giúp ta giải quyết vấn đề. Ta tự sát đều tự sát hai lần, có thể mỗi lần đều không có thành công. Ta còn tưởng rằng là lão thiên gia không muốn để cho ta cái này thiên sát cô tinh chết quá sớm, nguyên lai, đây hết thảy đều là hắn an bài tốt nha. Đây quả thật là quá điên cuồng. Máu lạnh tàn khốc, vì tư lợi. Giản Tu Nhiên phụ thân thật không xứng là người. Đây coi là không tính là nghịch thiên cải mệnh. Cũng không biết lúc trước người thầy phong thủy kia có hay không hối hận, trợ giúp Giản Tu Nhiên phụ thân. Là báo ân, hắn để Giản Tu Nhiên phụ thân thật tốt sống hơn 20 năm, kết quả đến cuối cùng lại phát hiện chính mình cứu được một con sói hay là một đầu lục thân không nhận, đầy người đều là máu cô lang. Trần Chi Huyền không nói gì, chỉ là thật dài thở dài một hơi. Giản Tu Nhiên 25 tuổi đằng sau, thế giới của hắn liền từ thế giới nhà giàu nhất trong vòng một đêm biến thành ăn mày. Bất quá, thay thế mệnh cách chuyện này là cần dần dần tiến dần. Bởi vậy, 26 tuổi Giản Tu Nhiên cưới thê tử của hắn, đó là Giản Tu Nhiên Thanh Mai Trúc Mã, hai người từ nhỏ đã tình cảm thâm hậu. Hai người kết hôn 3 năm, đầu một năm Giản Tu Nhiên thê tử sinh hạ song bảo thai nhi tử, năm thứ 3 sinh ra một đứa con gái. Nguyên bản sinh hoạt rất bình thản, nhưng là theo Giản Tu Nhiên mệnh cách cách hắn càng ngày càng xa, Giản Tu Nhiên người bên cạnh cũng bắt đầu từ từ gặp bất trắc. Ngay từ đầu là Giản Tu Nhiên nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người này lúc đầu niên kỷ liền lớn, chịu nhiều lần thương đằng sau, hai người một cái xảy ra tai nạn xe cộ, một cái não ngạnh đều lần lượt qua đời. Theo hai lão nhân này qua đời, Giản Tu Nhiên thê tử nhà công ty cũng gặp phải sụp đổ nguy hiểm. Giản Tu Nhiên cùng thê tử phí hết rất lớn công phu, công ty cuối cùng vẫn đóng cửa. Nhạc phụ, nhạc mẫu sau khi qua đời có chừng thời gian 2-3 năm, Giản Tu Nhiên 5 tuổi song bào thai nhi tử, lại phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu nhi tử rơi vào hầm ga metan, ca ca muốn cứu hắn, không có tìm được đèn tin, liền đốt lên một cây ngọn nến. Kết quả hầm ga metan bị nhen lửa, hai huynh đệ cái bị đốt sống chết tươi ở trong ao. Giản Tu Nhiên thê tử trong vòng một đêm đã mất đi hai đứa con trai, bi thương quá độ, vào lúc ban đêm con mắt liền mù. Đằng sau nằm trên giường hơn một tháng, được vô cùng nghiêm trọng bệnh trầm cảm, cuối cùng tự sát thân vong. Thời gian một tháng, Giản Tu Nhiên mất con lại tăng vợ, liên tiếp đả kích, kém chút để Giản Tu Nhiên cảm xúc sụp đổ, đi theo thê tử cùng đi. Nhưng nhìn tiểu nữ nhi gương mặt non nớt, Giản Tu Nhiên không yên lòng nàng. Đằng sau hắn không còn có kết hôn, một người gian khổ nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên. Vì thật tốt nuôi con gái, Giản Tu Nhiên từ một cái phú nhị đại công tử ca, thành công trường rời gạch nông dân công. Nhưng là thượng tiên cũng không có tha thứ Giản Tu Nhiên, Giản Tu Nhiên nữ nhi tại 7 tuổi năm này chẩn đoán chính xác bệnh bạch huyết. Vô luận Giản Tu Nhiên làm lớn cỡ nào cố gắng, cuối cùng vẫn không thể lưu lại nữ nhi mệnh. Bên người thân nhân một cái tiếp theo một cái qua đời, Giản Tu Nhiên cực kỳ bi thương phía dưới, lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Lần thứ nhất nhảy sông, lần thứ hai trong nhà cắt cổ tay, thế nhưng là cái này hai lần không có một lần thành công, toàn bộ đều bị người kịp thời cứu được. Tại sau này, Giản Tu Nhiên không có đang suy nghĩ, mà là mỗi ngày như cái xác không hồn bình thường còn sống. Nguyên bản hắn là không cần tiếp nhận những này. Hắn sinh ra chính là người đại phú đại quý, là Giản Tu Nhiên phụ thân, một tay phá hủy cuộc đời của hắn. Cái này nguyên lai là Giản Tu Nhiên phụ thân vận mệnh a. Hắn hỏi cái này, có phải hay không muốn tìm chết? Nhìn xem người yêu của mình cùng người thân từng cái rời đi chính mình, Giản Tu Nhiên khẳng định phi thường thống khổ đi. Giản Tu Nhiên nhìn xem Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, giúp ta, để cho ta chết. Vận mệnh của ta bị trộm, còn mệnh hơn người yêu cùng hài tử đều bởi vì ta mà chết, ta không muốn để cho cái kia trộm vận mệnh ta người ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại ta chỉ muốn chết, ta muốn để hắn khôi phục, để hắn cả một đời rốt cuộc không thoát khỏi được vận mệnh của hắn. Giản Tu Nhiên phụ thân, trong tay bóp gần 30 cái nhân mạng, mà cái này 30 cái nhân mạng toàn bộ đều là hắn thân sinh cốt đủ. Bọn hắn nguyên bản đều nên có vận mệnh của mình, kết quả vừa sinh ra tới liền bị giết, liền ngay cả linh hồn đều bị cha ruột của mình nghiền ép. Ta muốn thấy nhìn, không có vận mệnh của ta, ta cái gọi là phụ thân, lại nhận như thế nào trừng phạt? Giản Tu Nhiên tĩnh mịch bình thường trong ánh mắt, đột nhiên sáng lên hai đám lửa. Cừu hận liệt diễm. Trần Chi Huyền nhìn xem Giản Tu Nhiên, phát hiện gương mặt hắn bên trên tử khí đã bắt đầu tụ tập, liền biết hắn là thật quyết định chết đi. Ngươi khẳng định muốn dùng loại phương pháp này sao? Ta có thể giúp ngươi đổi về vận mệnh của ngươi, nếu như tự sát lời nói, ngươi xuống đất phủ lại nhận trừng phạt. Trần Chi Huyền quên lớn. Giản Tu Nhiên thoải mái nở nụ cười, tùy tiện đi, bị trừng phạt liền bị trừng phạt, ta tiếp nhận một phần, hắn liền sẽ tiếp nhận 5 điểm. Hắn làm hại vợ ta hại ẩn tán, những này ta tiếp nhận, hắn cũng phải theo giúp ta cùng một chỗ. Trần Chi Huyền không tiếp tục khuyên, đã ngươi đã quyết định quyết tâm, vậy liền đi làm đi. Nói xong, Trần Chi Huyền liền dập máy video. Giả Tu Nhiên nhìn xem đêm đen tới màn hình, cười hai tiếng, cơ lấy trên mặt bản để đó nửa bình địa, ngửa đầu uống xong. Sau khi uống xong, hắn đứng người lên, mở ra màn cửa, cơ hồ là hắn mở ra màn cửa trong mấy mắt, Giả Tu Nhiên cửa chính liền bị người dùng sức gõ. Giả Tu Nhiên mặc kệ không hỏi, đi vào trên ban công, thanh thanh, ta tới gặp ngươi. Bảnh,